Chương 636, thân giá ngày càng cao, đẩy sóng tạo gió thi triển linh độc. Chương 636, thân giá ngày càng cao, đẩy sóng tạo gió thi triển linh độc. Một tháng sau, huyền chất viện, trúc linh lay động, hương thơm cây cỏ thoang thoảng, phương giật và áo tung bay, sau lưng càn khôn khô vinh phiên lay động, ảo ảnh huyền chi hiện lên trong ngũ độc đỉnh. Ông, đại đỉnh cổ kính chấn động, linh quang màu xanh cuộn cuộn, mùi thuốc nồng nàn, dịch thuốc trong vắt lắng động trong đỉnh. Thanh chi ôn mạch thủy đã thành. Trích Dương đạo hữu, phương mẫu may mắn không phụ sứ mệnh. Khoe miệng phương giật nở nụ cười, từ trong tay áo lấy ra một bình tịnh pháp khí đựng dịch thuốc. Trích Dương tử nhận lấy tịnh bình, đầu ngón tay chạm vào dịch thuốc, linh dịch thấm qua da thịt, dược tính ấm áp không ngừng nuôi dưỡng huyết mạch kinh mạch. Hô, thở ra một hơi cho khí, cảm nhận những vết thương ngầm do công pháp hỏa đạo bùng nổ gây ra, đang không ngừng hồi phục. Trích Dương tử mặt mày hớn hở, lập tức từ trong túi chữa vật lấy ra một hộp ngọc phong linh to bằng bàn tay. Đa tạ phương đạo huynh giúp đỡ, đây là thù lao đã nói trước. Phương giật nhận lấy hộp ngọc, năm ngón tay khẽ đẩy, pháp lực lưu chuyển, phù phong linh tự cháy không gió, hỏa khí nồng đậm, xen lẫn mùi thuốc sộc và mũi. Linh dược chuẩn tam giai, hỏa văn thạch tả. Khẽ ngửi, cảm nhận dược tính tinh thuần, trong số cùng giai cũng là thượng đẳng, khóe miệng Phương giật nở một nụ cười. Chỉ là tiện tay thôi, Trích Dương đạo hữu khách khí rồi, với đạo hữu là tiện tay, với Trích Dương lại không phải như vậy. Trích Dương tử liên tục chắp tay cảm ơn, lời lẽ khách khí. Trước đây, danh tiếng linh y tam giai của Phương giật tuy lớn, nhưng cũng không biết cụ thể có bao nhiêu căn cơ. Nếu không phải được một bằng hữu tán tu giới thiệu, hắn thực sự không muốn dính líu vào cuộc tranh chấp giữa Huyền Dương Sơn và Bích Thủy Các. Hai phái đối với hắn mà nói, đều là những cự vật khổng lồ, cần phải cẩn thận đối phó. Huyền Dương Sơn vì Hoàng Quảng Thắng tọa hóa, mất đi một vị đại chân nhân nên uy thế có phần suy giảm. Nhưng Thiên Khuyết Tử vẫn còn đó, Chu Thiên Đồ, Đại Không Trấn Vân Chu, Huyền Dương Thần Hỏa giám ba món pháp bảo thượng phẩm trấn áp nội tình, vẫn là đại phái số một đại vân. Bích Thủy Các cũng có một vị đại chân nhân, lại còn liên hôn với Thiên Đao Ổ, kết thành đồng minh. Luận nội tình hai phái liên thủ, cũng không kém Huyền Dương Sơn. Có thể tu luyện đến giả đan, Trích Dương Tử cũng là một nhân vật có tiếng trong đại đô cổ thành, ẩn ý có nghe đồn, Bích Thủy Các còn có chỗ dựa khác. Thanh chi ôn mạch thủy này dược tính thuần hậu, hầu như không có độc tố tích tụ, linh y đi chuẩn tam giai trong cổ thành so với Phương Dật, trên lệch quá lớn. Danh xưng đại vân thủ y, Phương Dật danh bất hư truyền, cảm nhận những vết thương trong kinh mạch không ngừng lành lại, Trích Dương Tử hạ quyết tâm. Phương trưởng môn, sau này xin phiền ngài hao tâm tổn trí, vì ta điều trị vết thương ngầm, hóa giải sự khô nóng do công pháp mang lại, Trích Dương Tử đạo hữu. Cứ việc tìm ta. Phương Dật khoác áo bào xanh, dung mạo tuấn mỹ, cử chỉ hào phóng, có ý muốn giao hảo với Trích Dương Tử. Trong số mấy vị giả đan tán tu ở đại đô cổ thành, Trích Dương Tử tuy kết đan chưa lâu, nhưng trước đây khi yêu thú tấn công thành, hắn đã ra tay trọng thương một con yêu thú chuẩn tam giai, khả năng đấu pháp trong số giả đan đứng đầu lại còn thân giá không nhỏ. Nửa canh giờ sau, trong đan thất chỉ còn lại Phương Dật một mình, thần thức quét qua túi chứa vật, bốn hộp ngọc phong linh, mỗi hộp ngọc đều có một cây linh dược chuẩn tam giai. Trích Dương Tử không phải là tu sĩ duy nhất đến thăm Huyền Chân Viện. Sau thú triều, danh tiếng Phương Dật lan truyền rộng rãi, tu sĩ ở Tố Độ Sơn, Phong Linh Tiên Thành và những nơi khác để chữa trị vết thương cũ, bổ sung căn cơ, đã nhiều lần không quản ngàn dặm tìm đến tận nơi để luyện chế linh dược. Linh dược trong túi chữ vật cuối cùng cũng không còn trống rỗng nữa. Khoe miệng Phương Dật nở nụ cười, tuy không có linh dược tam giai, chờ danh tiếng vững chắc, xác lập danh xưng linh y tam giai duy nhất đại vân, chân nhân kết đan cũng sẽ tìm đến tận nơi. Đại vân nghèo nàn, nếu muốn có được linh vật tam giai, cuối cùng vẫn phải bắt đầu từ những chân nhân kết đan nắm giữ một phương. Một tháng sau, trước cửa lớn sơn son thép vàng của Huyền Chân Viện, Phương Dật mỉm cười, trò chuyện với một nữ tu sĩ chân trần có thân hình uyển chuyển, đôi mắt toát lên vẻ quyến rũ. Thanh quản tử vén một sợi tóc đen ở thái dương, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay Phương Dật, mang đến cảm giác ngưỡng ấy. Chuyện linh dược làm phiền Phương đạo huynh rồi. Nàng tiếng nói như chim hót, mê hoặc lòng người, các tu sĩ qua lại đều mặt mày đỏ bừng, ánh mắt lộ vẻ ái mộ. Thậm chí có tu sĩ bụng dưới nóng bừng, dương khí hạ xuống. Mắt Phương Dật trong veo, không bị sắc đẹp mê hoặc, mặt hắn bình thản. Kim quý tán mà thanh quản đạo hữu cần, có tác dụng bổ ích nguyên dương, nhưng phẩm giai chưa đạt tam giai, việc này không khó. Phương đạo huynh không hổ là linh y liệt tam giai, tu sĩ y thuật số một đại vân. Mắt đẹp thanh quản tử long lanh, mặt lộ vẻ sùng bái, bàn tay mềm mại thon dài muốn tựa vào cánh tay Phương Dật. Phương Dật khẽ cười một tiếng, trên pháp bào dâng lên một tia gợn sóng, không bị sắc đẹp mê hoặc, giả đàn tu sĩ của Hợp Hoàn Tông, ăn người không nhà xương, không phải nữ tu sĩ tùy tiện nằm giữ. Một tuần sau, thanh quản đạo hữu có thể đến Huyền Chân Viện lấy thuốc. Chốc lát, cửa lớn sơn son đóng lại, cấm pháp lại dâng lên. Trong trạm kim viện, Hoành Đao Tử nghe thuộc hạ báo cáo, lông mày nhíu chặt. Thanh quản chân nhân của Hợp Hoàn Tông, danh tiếng ý đạo của Phương Dật truyền bá nhanh đến vậy sao? Hắn đi đi lại lại một lát, sau đó đi về phía Ngọc Lan Viện, tìm Ngọc Châu chân nhân, chuyện này đã không còn là chuyện hắn có thể đè xuống được nữa. Một ngày sau, Ngọc Lan Viện, một đạo linh quang màu xanh lam bao quanh ngọc phủ truyền âm, hóa thành chim viên ương bay đi, hướng về chú địa của Bích Thủy Cát. Hoành Đao Tử mặt mày nghiêm nghị, bước ra từ Ngọc Lan Viện. Nửa tháng sau, Huyền Chân Viện, trong tĩnh thất, Phương Dật bóp nát phủ truyền âm trắng bệnh, khóe miệng nở nụ cười. Yêu thú nhất mạch đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn Kim Tinh Viên Vương đột phá. Hắn một bước ra khỏi tĩnh thất, Tiền Quân Hà mặc một chiếc pháp y gấm bóc hoa văn tùng, dáng người thẳng tắp, khí duệ kim bao quanh. Bái kiến trưởng môn chân nhân. Nhìn tu sĩ đang cúi người hành lễ, Phương Dật khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Giơ tay lên một luồng nhu lực đỡ Tiền Quân Hà lên. Pháp lực tinh thuần, đạo cơ trung phẩm, nội tình thâm hậu, cũng không hưởng công ta hao tâm tổn trí. Ngươi và ta cũng không cần khách sáo như vậy, ta và Tiền Xuyến Tử đạo hữu năm xưa cũng có chút giao tình, Quân Hà ngươi gọi ta là sư bá là được. Đa tạ sư bá bồi dưỡng, quân hạ xin ghi nhớ trong lòng. Tiền quân Hà lời lẽ cung kính, trong lòng thở phào một hơi, Phương Dật chịu để hắn xưng hô sư bá, chứng tỏ có ba phần xem trọng. Không phải hắn tự ti, mà là mấy tháng nay, trong Huyền Chân Viện tiếp đón quá nhiều giả đàn chân nhân. Tu sĩ đạo cơ trung phẩm, trừ phi có chỗ dựa vững chắc, hoặc tu vi đã bước vào trúc cơ hậu kỳ có hy vọng ngưng đan, nếu không ngay cả mặt Phương Dật cũng không gặp được. Tu sĩ như hắn vừa mới ngưng kết đạo cơ, có thể ở dưới trướng Phương Dật phục vụ, đối với Tiền quân Hà mà nói, đã là một cơ duyên lớn. Phương Dật thấy Tiền quân Hà cử chỉ cung kính, lời lẽ khiêm tốn, trong lòng khẽ gật đầu. Mấy tháng trước Tiền quân Hà kiêu ngạo lẫm liệt, như thanh kiếm ra khỏi vỏ, làm tổn thương người cũng có thể làm tổn thương mình. Giờ đây sau khi mài giũa, lưỡi dao đã trở về vỏ, ẩn mà không phát, ngược lại càng khiến người ta coi trọng hơn. Hắn vỗ vai Tiền quân Hà rắn chắc, giọng nói có chút dịu dàng. Tiền sư chất, ngươi theo ta đến Tử Quang viện bái kiến Hô Lôi sư mình, chuyện đa bảo cát, cũng nên có một kết cục. Vâng. Tiền quân Hà lớn tiếng đáp, trong lòng kích động không thôi. Thu nhập của đa bảo cát rất lớn, nếu có thể giành được vị trí đại trưởng quỹ, đối với việc tu luyện của hắn sau này sẽ có lợi lớn, hắn há lại không biết. Nửa canh giờ sau, Tử Quang viện, linh khí mịt mờ lưu chuyển, mấy cây linh mục điện quang bao quanh. Hô Lôi chân nhân quét mắt qua tu sĩ trúc cơ khí cơ tinh thuần sau lưng Phương Dật, ánh mắt kinh ngạc. Phương sư đệ, ngươi tìm đâu ra tu sĩ này, đạo cơ vững chắc, cả thân kiếm ý sắc bén này, trong tu sĩ trúc cơ cũng hiếm thấy. Chẳng lẽ đây là đệ tử mới thu của ngươi? Trần Kim Qua, thị vệ bên cạnh Thịnh Bá An mặt mày do dự, tham dò hỏi. Tu sĩ ngưng luyện đạo cơ trung phẩm mấy năm trước ở cổ thành. Tiền quân Hà nhìn Phương Dật một cái, thấy hắn khẽ gật đầu, hắn mở miệng nói. Bẩm Bá An chân nhân, Trần Kim Qua là tên giả của sư chất, tên thật là Tiền Quân Minh, đệ tử Tiền gia tiểu Huyền Phong Huyền Dương Sơn. Hô Lôi chân nhân như có điều suy nghĩ. Tiền gia, Tiền Huệ Cẩm của Đa Bảo Các có quan hệ gì với ngươi? Người cùng tộc. Tiền quân Hà mặt mày có chút lạnh lẽo, trong mắt lộ ra vẻ thù hận. Nếu không phải Tiền Huệ Cẩm chèn ép, hắn là hậu bối của Tiền Xuyên Tử, há lại ngay cả một viên trúc cơ đan cũng khó mà có được. Người cùng tộc sao? Hô Lôi chân nhân khẽ cười một tiếng, không còn đào sâu nữa. Phương Dật cũng không che giấu, chỉ vào Tiền Quân Minh nói: "Sư đệ lần này đến đây, là muốn xin sư minh một ân tình." Tiền Quân Minh này vốn là chấp sự của Đa Bảo Các, sau đó có chút bất hòa, bị trục xuất khỏi Đa Bảo Các. Hô Lôi chân nhân hơi nhíu mày, sau đó từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài, đẩy đến trước mặt Phương Dật. "Cầm lệnh bài của ta, Tiền Quân Hà từ hôm nay trở đi, là nhị trưởng quỹ của Đa Bảo Các. Những chuyện khác, ta không can thiệp nữa. Chuyện mới nhất tại Lục Chín Thư quán lần đầu tiên ra mắt, còn không tạ ơn Hô Lôi chân nhân." Phương Dật mở miệng nói: "Tạ ơn Vương sư bá giúp đỡ, tạ ơn Hô Lôi chân nhân để bạn." Tiền Quân Hà khấu đầu hành lễ, tim đập như trống, mặt mày đỏ bừng vì kích động. "Đa Bảo Các, Tiền Quân Hà, ngươi kết trúc cơ khi nào?" Tiền Huệ Cẩm sắc mặt biến đổi, linh quang màu vàng nóng phun trào. "Dù có trúc cơ thì sao, Đa Bảo Các không hoan nên ngươi." Tiền Quân Hà trong lòng sảng khoái, và áo bay phấp phới, trong tay cầm một khối lệnh bài màu tím, một đạo kiếm ý xông thẳng lên trời. "Không hoan nên? Chuyện này không do ngươi quyết định. Lệnh bài của Hô Lôi chân nhân, từ hôm nay trở đi, bản tọa nhậm chức nhị trưởng quỹ của Đa Bảo Các." "Hô Lôi chân nhân, sao lại ra lệnh này?" Tiền Huệ Cẩm mặt mày âm u. Hắn tự nhận đối với Hô Lôi chân nhân cống hiến chưa bao giờ thiếu sót, nay lại có Diêm Hữu Đài làm chỗ dựa. Phương Dật, hắn nhìn khôi giáp bị cố ý che chắn trong quầy hàng, trong lòng lạnh đi. Tưởng rằng Phương Dật đã từ bỏ, không ngờ lại còn có thủ đoạn ẩm. Cuối cùng vẫn là người nắm giữ Đa Bảo Các nhiều năm, Tiền Huệ Cẩm có công phu dưỡng khí thượng đẳng, trong hơi thở, hắn đã nén lại lửa giận trong lòng. Hắn thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nói: "Chúc mừng tiền sư đệ thăng chức nhị trưởng quỹ của Đa Bảo Các." Lời vừa dứt, hắn dẫn theo đông đảo chấp sự, tiểu tư của Đa Bảo Các rời đi. Không thể trục xuất Tiền Quân Hà, nhưng việc cô lập các tu sĩ dưới trướng hắn thì không khó. Trưởng quỹ của Đa Bảo Các cũng có khảo hạch, chờ đến cuối năm, kết quả khảo hạch của Tiền Quân Minh sẽ là hạ đẳng. Khi đó mời Diêm Hữu Đài ra tay, trục xuất hắn cũng không khó. Một tháng sau, trong Đa Bảo Các đã chia làm hai phe, dưới sự đàn áp mạnh mẽ của Tiền Huệ Cẩm, Tiền Quân Hà chiêu mộ 3 năm tu sĩ, miễn cưỡng duy trì. Phương Dật lạnh lùng đứng ngoài quan sát, không ra tay giúp đỡ. Nếu Tiền Quân Hà ngay cả như vậy cũng không chống đỡ được, thì hắn không đáng để hắn ra tay giúp đỡ. Huyền Chân Viện, trong đình bắt giấc cột ngọc trắng, mái lưu ly trên bàn cờ quân cờ đen trắng ngang dọc. Từ thanh xà kẹp một quân cờ đen đặt xuống, vây chết đại long trắng. "Phương sư huynh có cần ta giúp đỡ không?" Thanh xà ở cổ thành cũng có chút nhân mạch. Gần đây phong ba ngày càng lớn trong đại đô cổ thành, hắn cũng có nghe đồn. Ba vị tu sĩ trúc cơ sau khi dùng linh dược của Phương Dật, vết thương càng nặng thêm, tu vi suy giảm. Lại có kẻ đứng sau giật dây, muốn hoàn toàn hủy hoại danh tiếng linh y số 1 đại vân của Phương Dật. Phương Dật khẽ lắc đầu, từ chối nói: "Bích thủy các đẩy sóng tạo gió, dù có nhất thời dẹp loạn được, sau này cũng sẽ có chuyển biến. Không cần tốn công sức, sư đệ cứ luyện chế một sinh linh dịch nhiều hơn là được." Lan Hoa Viện, suối trong dốc rách chảy, linh lực thủy hệ mịt mờ, tràn ngập trong độc phủ. Hoành đao tử mặc pháp bảo kim lũ giao văn, thắt lưng đeo trường đao đen nhánh, khí thế hùng hực. Sau khi túi người hành lễ với nữ tu sĩ huyền truyền, hắn cung kính nói: "Ngọc Châu sư thúc, tuần này dưới sự giúp đỡ của đệ tử trong môn, đã truyền bá rộng rãi việc Phương Dật y thuật không tinh thông, mấy vị tu sĩ trúc cơ sau khi được trấn trị, trọng thương khó chữa. Hiện tại mấy vị giả đàn chân nhân muốn giao hảo với Phương Dật, lại dao động không ngừng." "Hay, Hoành đao tử, việc này ngươi làm rất ổn thỏa và đẹp mắt. Bản cung sẽ gửi thư cho Trần đạo huynh để xin công cho ngươi, tổn thất của tu sĩ Kim Đao ổ trong thú triều cũng sẽ được bản cung bảo đảm." Ngọc Châu chân nhân phượng nhãn hơi híp lại, trong lòng thở phào một hơi. Đại đô cổ thành không thể thiếu sót, năm phần linh vật trúc cơ của Bích Thủy Các đều từ đây mà có được. Nếu tiếp tục để Phương Dật khoé đảo phong ba, nhiều tán tu sĩ tiểu phái tích cực dựa vào Huyền Dương Sơn, lợi ích của Bích Thủy Các chắc chắn sẽ không ngừng bị xâm thực. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, lần này để Phương Dật chiếm được tiện nghi, Ngọc Châu chân nhân mặt mày nghiêm nghị, từ trong tay áo lấy ra một bát linh dịch màu xanh đen. "Huynh đạo tử, huyết thể dịch này được luyện chế bởi độc sư tầng giai, có tác dụng tiêu hao nguyên khí, làm nặng thêm vết thương, sau khi chúng độc thì tình trạng gần như không khác gì tu sĩ vết thương không được chữa trị đúng cách. Lát nữa ngươi cầm linh dịch này, tiếp tục sử dụng cho những mục tiêu đã tìm ra." Bích Thủy Các từ bản cung trở xuống, tất cả tu sĩ đều nghe theo sự điều động của ngươi, nhất định phải đánh sập danh tiếng của Phương Dật. "Vâng, Hoành Đao tuân lệnh." Hoành Đao tử túi người hành lễ, cung kính nhận lấy pháp khí bát. Hắn cảm nhận khí cơ của linh dịch trong pháp khí bát, trong lòng kinh ngạc, trong bách nghệ tu tiên của Bích Thủy Các, ý thuật linh đạo đã áp đảo giới tu tiên đại vân. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có truyền thừa độc sư và có tu sĩ đã tu luyện độc đạo đến tam giai. Là nội tình tích lũy của Bích Thủy Các, hay là tìm bái hỏa giáo giúp đỡ? Hoành Đao tử trong lòng ngưỡng mộ, nếu Thiên Đao ổ có nội tình như vậy, cũng sẽ không phải kết mình với Bích Thủy Các. "Ngọc Châu sư thúc, xin để ta thử dược tính một chút." Ngọc Châu chân nhân khẽ gật đầu, trong mắt lướt qua vẻ tán thưởng. Bích Thủy Các cũng không phải không có giả đàn chân nhân, có thể để Hoành Đao tử xử lý việc này, chính là vì hắn làm việc ổn thỏa, xử lý tinh tế. Hắn vua túi linh thú bên hông, một đạo linh quang màu đỏ bay ra, hóa thành một con viên hầu lông đỏ lửa trắng hạ phẩm nhị giai. "Nhanh!" Một thanh hắc đao pháp khí dài một thước lướt qua bát, lưới dao sắc bén được tôi một lớp linh độc mỏng, sau đó cứa qua huyết đục của viên hầu lông đỏ lửa trắng. Một khắc sau, nhìn viên hầu khí cơ suy yếu, khí huyết suy tàn, Hoành Đao tử mặt mày hớn hở. Có linh độc này giúp đỡ, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, hoàn toàn hủy hoại danh tiếng của Phương Dật. Huyền Chân Viện, một tấm thủy kính treo cao, trong gương phản chiếu tu sĩ ẩn giấu khí cơ bên ngoài viện. "Hoành Đao tử." Nghĩ đến tu sĩ đã chuẩn trị hôm nay, Phương Dật ánh mắt rực rỡ, sắc mặt hơi lạnh. "Linh độc tam giai, dược tính ẩn giấu, nếu không phải ta cũng là độc sư tam giai, nói không chừng sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng cuối cùng cũng đợi được các ngươi ra tay." Đầu ngón tay Phương Dật hiện lên một tia màu xanh lục u tối, chính là linh độc tam giai được chiết xuất từ tu sĩ đến khám bệnh. Hắn không chữa trị tu sĩ bị nhiễm linh độc, chỉ chiết xuất một phần độc tính để làm mẫu. "Cố sư minh gửi thư, Kim Tinh Viên Vương đã đột phá, vừa lúc để thêm lửa cho thú triều." Ong, trung đỉnh vang lên, ngũ độc đỉnh được tế lên. Phương Dật mặt mày nghiêm nghị, xích thiềm thoái, huyết ti độc, xích vĩ bò cạp độc từng món độc vật được ném vào đỉnh. Chương 637, Hoành Đao tới cửa, giao đấu chân nhân. Chương 637, Hoành Đao tới cửa, giao đấu chân nhân. Phương trưởng môn có ở đây không? Ngoài Huyền Chân Luyện, môi đỏ mọng của Thanh Quán căng mọng, 3000 sợi tóc xanh buông xóa, 7 lớp lụa mỏng trên váy nhuốm ánh tà dương, mỗi bước đi tựa như mây trôi. Thấy Huyền Chân Luyện tĩnh mịch không tiếng động, nàng khẽ chau mày ngài, ngón tay như ngọc khẽ gõ, một luồng linh quang màu hồng đánh vào trung đồng. Đông. Trung đồng trước cổng nguyện chấn động, âm thanh kim ngọc hùng hồn không ngừng vang vọng, từ từ truyền vào trong nguyện. Trong tĩnh thất, sắc đỏ tươi trong ngũ độc đỉnh phản chiếu ra, độc vụ tỏa ra kịch liệt, thậm chí làm ăn mòn pháp cấm. "Thanh Quán tử." Phương Dật như có điều suy nghĩ, thu liễu pháp lực, đem thần thức phóng ra cổng lớn Huyền Chân Luyện. Lúc này đang luyện chế linh độc, điều hòa quân thần ta sứ, đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất thời cũng không thoát thân được. Vút, một đạo truyền âm phù hạ xuống, Phương Dật vung tay áo, phun ra đan hỏa màu xanh nhạt, tiếp tục luyện chế linh độc. Để Vũ Nhi tiếp đại chớp giác. Khí xanh cuồn cuộn, pháp cấm tiêu tán, cánh cửa sơn son đỏ chót mở ra hai bên. Nhìn Tần Vũ một thân áo xanh, đầu đội mũ sen, môi đỏ mọng của Thanh Quán tử khẽ mím, cử chỉ và hành động toát lên vẻ quyến rũ kinh người. "Tần sư điệt, không biết Phương đạo hữu có ở trong nguyệt không?" Tần Vũ trầm giọng nói, "Sư tôn bế quan tu luyện, điều dưỡng ám thương, giờ phút này không tiện tiếp khách." "Không tiện tiếp khách?" Nghĩ đến lời đồn đại ở cổ thành Đại Độ, Thanh Quán tử trong lòng do dự. Nàng đến đây để gặp Phương Dật, là vì phần linh dược bổ ích nguyên dương kia. Linh tài linh dược chuẩn cấp 3, mời Phương Dật ra tay cái giá phải trả, ngay cả giả đàn chân nhân cũng là một khoản chi không nhỏ. Nếu thật sự như lời đồn ở cổ thành, Phương Dật trần trị tu sĩ, để lại ám thủ, dùng để tống tiền linh vật. Thanh Quán tử không động thanh sắc, mở miệng nói, "Tần sư điệt, không biết Phương chân nhân khi nào có thể xuất quan, thiếp thân có việc trọng yếu muốn thương nghị, nói không tiện tiếp khách cái gì, rõ ràng kỹ nghệ không tinh, không có mặt mũi gặp người." Kim sắc độn quang lưu chuyển, Hoành Đao tử một thân pháp bào kim tuyến, sắc mặt hung ác, dẫn bốn vị trúc cơ tu sĩ hạ xuống trước Huyền Chân Luyện. "Phương Dật, còn không mau nhiệt thần, trả lại công bằng cho đệ tử, sư điệt của ta." Hắn đang điền pháp lực vận chuyển, tiếng gầm giận dữ như sấm sét, vang vọng nửa cổ thành. "Hoa." Thấy Hoành Đao tử đánh lên Huyền Chân Luyện, trong cổ thành từng đạo thần thức dâng lên, lượn lờ xung quanh quan sát. Thần thức nóng bỏng lưu chuyển, Trịch Dương tử hiếu kỳ nói, "Hoành Đao tử đây là sống sung sướng lâu quá rồi sao? Phương trưởng môn cơ duyên phong hậu, còn nuôi một con yêu sủng cấp 3, lần trước bị giáo huấn còn chưa đủ sao?" Không biết từ đâu, một giọng nói giản mua mang theo cổ kính màu xanh biết rơi xuống. "Hắc, Trịch Dương tử, ngươi đây chính là kiến thức nông cạn rồi. Thiên Đao ổ mấy vị đệ tử tìm Phương Dật trần trị, chữa lành vết thương cũ. Hiện giờ từng vị nguyên khí đại tổn, thọ nguyên bị hao tổn, còn có một vị trúc cơ hậu kỳ kết đan hạt giống đã hỏng căn cơ, đạo đồ đứt đoạn. Hoành Đao tử là người chủ sự Thiên Đao ổ ở cổ thành, nếu không thể đòi lại công bằng cho tu sĩ môn hạ, cổ thành đại độ này hắn khó mà ngồi vững được." Một luồng linh quang màu xám lưu chuyển, hóa thành một cái đầu lâu bằng bạch ngọc điêu khắc, đầu lâu kêu lạch cạch quá dị. "Kết đan hạt giống, Thiên Đao ổ vị chân truyền nào?" Trong cổ kính màu xanh biết linh quang khẽ ngừng, cảm nhận khí cơ hung ác xa lạ, hắn thăm dò hỏi. "Lão phu Vinh Chu, tự cho mình ở cổ thành cũng tu hành một thời gian, các giả đan chân nhân trong thành đều đã quen thuộc. Thấy đạo hữu khí cơ xa lạ, không biết đạo hữu là. Trên đầu lâu bạch ngọc âm khí lưu chuyển, một hư ảnh bạch cốt ma thần tay cầm trường đao xanh lục chợt lóe lên, giọng nói âm trầm lại vang lên. Kiệt kiệt kiệt, lão phu tam âm, chỉ là một tán tu thôi, tố độ cơ duyên phong hậu, cổ thành tàng long ngọa hổ. Vinh Chu đạo hữu hà tất phải hỏi cả kẽ. Tuy nhiên, với địa vị của Phương Dật, đại diện cho thể diện của Huyền Dương Sơn, hà tất phải giả dối? Chẳng lẽ Thiên Đao Ổ muốn hủy hoại danh tiếng của Phương Dật? Trên cổ kính toát ra từng đạo linh quang. Vinh Chu thấy vậy như có điều suy nghĩ, trong cổ thành đại độ cá rồng hỗn tạp, ẩn giấu một vị giả đan, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Gặp qua Tam Âm đạo hữu, lão phu cũng trong lòng hoài nghi, Thiên Đao Ổ cùng Huyền Dương Sơn có xung đột, gần đây cũng cùng Bích Thủy các cấu kết, có ý định kết minh. Nhưng cuối cùng lão phu rốt cuộc đã gạt bỏ ý nghĩ này. Trên cổ kính linh quang lưu chuyển, phản chiếu ra phía sau hành đạo tử, một vị tu sĩ trung niên thân hình lùn mập, da đen, chân cự, tu vi trúc cơ cửu tầng, truyền nhân y bát của hành đạo tử, theo lão phu được biết, cũng là huyết mạch của hắn. Tiểu bối này nguyên bản trong đạo cơ trung phẩm, cũng là một trong những người đứng đầu, pháp lực tinh thuần, tiền đồ sáng lạ, hy vọng trở thành người trong hàng ngũ chúng ta. Hiện giờ căn cơ thế nào, các vị đạo hữu tu vi cao thâm, hẳn là biết rõ. Một thanh pháp kiếm kim tuyến và một trung đồng cổ xưa rơi xuống, lại có hai vị giả đàn chân nhân trong cổ thành mở miệng. Pháp lực hỗn tạp, sinh cơ ảm đạm, truyền nhân y bát căn cơ bị hủy, khó trách hành đạo tử phát cuồng. Hắc, nói không chừng là biết, chân cự này là truyền nhân y bát của hành đạo. Phương Dật mới ra tay tàn nhẫn, những tu sĩ đại phái này càng ngày càng ngang ngược, chúng ta thân là giả đàn chân nhân, không tham gia vào đó là được rồi. Vinh Chu lại mở miệng, các vị đạo hữu, đại phái ngang ngược, không chút liêm sỉ. Phương Dật làm việc như vậy, các ngươi còn dám tìm hắn trần trị sao? Rất nhiều thần thức lưu chuyển, ý kiên kỵ không chút che giấu. Vinh Chu trong lòng khẽ cười, sau đó tiếp nối nói, đáng tiếc, vốn tưởng rằng tu tiên giới xuất hiện một vị tam giai linh ý đi, chúng ta những tán tu có thể nhờ phúc, không ngờ lại là một nhân vật tâm ngoan thủ lạc như vậy. Cổ kính nuốt nhả linh quang, mặt gương vừa vặn phản chiếu đôi mắt đầy tơ máu của hành đạo tử và khuôn mặt xám xịt như cho tàn của Trần Cự. Phương Dật, làm gì mà rụt đầu rùa, ngươi buộc làm trưởng môn Huyền Dương Sơn? Hành đạo tử chỉ vào Trần Cự bên cạnh thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ bi ai, thê lương nói, hủy hoại đạo cơ con cháu ta, đạo mạo ngụy quốc tử, Phương Dật cút ra đây cho bản tọa. Reng, một thanh kim đao nuốt nhả hàn quang từ trong tay áo hắn bay ra, chém thẳng vào đầu Tần Vũ. Linh sa màu hồng toát ra từng đạo linh quang như rắn độc cuốn lấy kim đao, chính là thanh quán tử nhẹ nhàng di chuyển, váy dài toát ra ánh sáng rực rỡ, chặn trước người Hành Đao. Hành Đao tử đạo hữu hà tất phải kích động như vậy, trong đó nói không chừng có chút hiểu lầm. Phương chân nhân là trưởng môn Huyền Dương Sơn, sao có thể tự hủy danh tiếng? Hành Đao tử trong lòng khẽ lạnh, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Tiện thì nhiều chuyện, hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, chính vì vậy mới muốn đánh đổ thanh danh của Phương Dật. Cảm ứng mấy kiện pháp khí pháp bảo trên không trung, cùng với cuộc nói chuyện không hề che giấu, Hành Đao tử vươn tay kéo, đem Trần Cự bốn người kéo đến trước mặt. Năm ngón tay hắn linh quang lưu chuyển, đánh vào pháp thể của bốn người. Ông. Kim sắc hào quang xuyên thấu cơ thể, sinh cơ suy yếu của Trần Cự và bốn vị tu sĩ trúc cơ, pháp lực hỗn tạp, không chút che giấu. Nếu là trước kia, còn cần giả đan chân nhân mới có thể nhìn ra bốn người nguyên khí đại tổn, căn cơ tận hủy. Bây giờ, không cần tu sĩ trúc cơ, tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ là có thể cảm nhận được hai người sự suy yếu không chút che giấu. Hoa. Trần Cự bước lên một bước, tóc mai màu đen trên thái dương phai nhạt, tựa như cỏ khô, trên mặt xuất hiện từng nếp nhăn. Trong nháy mắt, từ khuôn mặt như trung niên, hóa thành lão giả tóc bạc. Phương chân nhân, ta và ngươi không oán không thù, hà tất phải hủy hoại đạo đồ của ta? Ánh mắt hắn hận ý lắm liệt, từng chữ như máu lệ, thân hình run rẩy không ngừng. Ban đầu vốn mang lòng cảm kích Phương Dật, nhưng ám thương phát tác, nhờ sư tôn cứu chữa may mắn giữ lại một mạng. Hắn mới biết người biết mặt không biết lòng, Phương Dật này là kẻ đạo mạo ngụy quân tử đến mức nào. Thanh quán đạo hữu, nghe nói ngươi tìm Phương Dật luyện chế linh dược, bổ ích nguyên dương cho lô đỉnh của đạo lữ. Hoành Đao tử mắt khẽ nheo lại, cười như không cười nói, ngươi không sợ Phương Dật đối với ngươi, một tu sĩ hợp hoàn tông này, đã ngầm ra tay ám thủ sao? Đối với Thiên Đao ổ của ta còn như vậy, đối với hợp hoàn tông ma đạo của ngươi thì càng không cần phải giữ gìn danh tiếng. Cái này thành quán nắm chặt năm ngón tay đang cầm khăn đỏ, lời Hành Đao tử nói không phải không có lý. Trần Cự là truyền nhân y bát của Hành Đao tử, cũng là huyết mạch cực kỳ được yêu thương. Nàng ở cổ thành đại độ lâu ngày, sớm đã nghe nói Hành Đao tử vì Trần Cự đã đại chiến với giả đàn chân nhân trong thành để tranh đoạt một vị linh dược. Hơn 10 năm trước, thậm chí còn đoạt được một phần lưu kim sa cùng một con xích kim ngạc chuẩn cấp 3 sinh tử tương bác. Sau đó lưu kim sa đã được Trần Cự luyện thành bản mệnh chi khí. Ngay cả Trần Cự cũng rơi vào tình cảnh này, lời Hành Đao tử nói 89 phần là thật. Thanh quán tử năm ngón tay khẽ nắm, pháp lực thu liễm, lùi lại nửa bước, để lộ Tần Vũ. Dù cố ý hay vô tình, Trần Cự tìm Phương Dật trần trị, rơi vào kết cục như vậy, đã là sự thật, khiến nàng không thể không đề phòng. Hoành Đao tử thấy vậy trong lòng khẽ vui, trên mặt càng thêm bi ai, bàn tay như quạt của hắn vươn ra. Phương Dật đã không hiện thân, vậy thì để Tần Vũ này thay ngươi để mạng. Reng, kim đao pháp bảo lại lần nữa chém ra, sát ý bức người. Tần Vũ sắc mặt khẽ biến, vung tay áo, Bích Thủy Thanh Liên kỳ mở ra, từng đóa thanh liên rủ xuống. Thanh liên bị kim đao dễ dàng chém rụng, nhưng một đóa sen tàn lại có một đoán nở rộ, trong sự sinh diệt lại không làm chậm kim đao một chút nào. Đừng làm bị thương sư minh của ta. Trong Huyền Chân Luyện, một luồng huyết khí ngút trời bốc lên, hoắc chiêu khoát trọng giáp, thân hình càng thêm và bỡ. Hắn hạ eo ngồi ngựa, huyền kim tam tiêm đao trong tay, bất chấp nỗi đau trong kinh mạch, điên cuồng thúc dụng pháp lực. Reng, huyền kim tam tiêm đao từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành kim quang, đánh trúng kim đao pháp bảo. Keng, kim đao khẽ rung, sau đó một viên hán hải bảo châu dâng lên, phát ra sóng lớn ngập trời. Trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Hành nghiêm nghị đến cực điểm, pháp lực như thủy triều vô xuống. Hoa, Hán Hải Bảo Châu quay tít, đánh về phía Kim Đao. Bảo kỳ vẫy gọi, Huyền Kim Tam Tiêm Đao và Hán Hải Bảo Châu đánh xuống. Ba đạo bảo quang xanh, vàng, lam đồng thời liên kết, hướng về Hoành Đao Tử mà tới. Ba vị đạo cơ trung phẩm. Phương Dật tâm tư tàn nhẫn, nhưng dạy dỗ đệ tử lại có chút bản lĩnh. Thấy Kim Đao pháp bảo lại khẽ bị cản trở, Hoành Đao Tử mắt sát ý sôi trào. Kẻ địch của người này lại là kẻ thù của ta. Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành ba người liên thủ, với tu vi trúc cơ trung kỳ, lại có thể phản kích dưới khí thế của giả đàn chân nhân. Ngay cả khi hắn chỉ dùng 5 thành pháp lực, chưa toàn lực xuất thủ, cũng chứng tỏ ba người căn cơ vững chắc, đạo tâm viên mãn. Quá trướng mắt rồi. Gen. Kim Đao kêu dài, Hoành Đao Tử không còn giữ tay, toàn lực thúc dục pháp lực. Khí tức đao sát lạnh lẽo tỏa ra, cây cỏ khô héo, các pháp bảo đang vây xem trên không trung đều phải tránh xa ba thước. Huyền Đao Khương Minh, Hoành Đao Tử đây là liều mạng rồi. Trong cái đầu lâu ngọc trắng, một thanh trường đao cổ kính màu xanh lam có phù văn lưu chuyển, tuy chỉ là pháp khí cực phẩm, nhưng không sợ Kim Đao pháp bảo, muốn cùng nó thử tài. Kim sắc đao mang chém xuống, lưỡi Huyền Kim Tam Tiêm đao bị chém đứt một góc, Hán Hải Bảo Châu theo sát phía sau tuy phẩm chất cực cao, nhưng cũng bị đánh bay. Gầm. Tiếng thú gầm uy nghiêm vang lên, mây yêu màu nâu sấm bốc lên tận trời, một con tiểu thú bạc trắng đạp mây yêu, thúc giục một chiếc hồ lâu ngọc vàng phun ra linh sa. Mậu thổ đại thủ lớn. Linh sa của trào, hóa thành bàn tay to lớn có khớp ngón tay rõ ràng dài hơn trượng, như chậm mà nhanh tóm lấy Kim Đao pháp bảo. Kết thúc rồi. Thanh quán tử khẽ lắc đầu. Yêu sủng cấp 3 của Phương Dật, không biết là cơ duyên mà bao nhiêu tu sĩ thèm muốn. Thất giới yêu vương ra tay, không có kết đan chân nhân trợ giúp, giả đan chân nhân thì sao? Dựa vào thiên đao ổ thì sao? Huyết mạch trực hệ đạo cơ bị hủy, thực lực không bằng người, không thể gây sóng gió. Tu tiên giới, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Thanh quán bén sợi tóc mai dài, lùi lại mấy bước. Là tu sĩ Hợp Hoan Tông chấn thủ cổ thành đại độ, nàng đối với sự dây dưa của các thế lực trong thành, trong lòng đều rõ. Bích Thủy Các Ngọc Châu và Huyền Dương Sơn hô lôi kìm hãm lẫn nhau, cửu khúc chân nhân nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ chân Diêm Hữu Đài. Hợp Hoan Tông và Bạch Cốt Môn khoanh tay đứng nhìn, thiên đao ổ không có kết đan chân nhân chấn thủ. Thêm một con yêu thú cấp 3, lợi thế áp đảo. Thanh quán nhìn yêu thú bạc trắng khí cơ hùng hồn, trong lòng ngưỡng mộ. Yêu sủng cấp 3, cơ duyên lớn như vậy, vì sao không rơi vào tay ta? Sau đó thì xem Phương Dật xử lý Hoành Đao Tử thế nào. Reng! Một tiếng đao minh vang vọng trời đất, một thanh đại đao đầu thú toàn thân đen thui, toát ra huyết quang rơi xuống. Thiên đao ổ trần nhàn chân nhân. Thanh quán tử mắt khẽ nheo lại, dưới chân linh quang lưu chuyển, trong hơi thở đã lùi lại trong trượng. Nàng trong lòng bừng tỉnh, với khoảng cách từ thiên đao ổ sơn môn đến cổ thành đại độ, ngay cả kết đan chân nhân cũng phải mất một tuần thời gian. Hoành Đao Tử đây là đã có tính toán trước. Đại đao đầu thú rơi xuống, chém nát mậu thổ đại thủ ấn, trần nhàn một thân trang phục bó sát, thân hình gầy gò, mắt hong sâu. Thất giới đạo hữu, thiên đao ổ của ta cũng không phải không có chỗ dựa. Hoành Đao Tử trong lòng lẩm bẩm. Dám đến Huyền Chân Huyện, tìm Phương Dật gây sự, hắn há có thể không tính toán đến con yêu vương cấp ba kia. Bản tọa trước tiên đòi lại chút lợi tức. Ba vị đệ tử đạo cơ trung phẩm, đủ để Phương Dật ngươi đau thấu tim gan. Thấy Kim Đao pháp bảo càng ngày càng gần ba người Tần Vũ, Hoành Đao Tử trong lòng sảng khoái. Nếu không phải Phương Dật, huyết mạch của hắn sao có thể căn cơ hoàn toàn bị hủy? Các giả đàn chân nhân đứng xem, không ai là kẻ đơn giản, nếu muốn khiến tu sĩ trong thành tin tưởng. Chân cự là căn cơ thật sự sụp đổ, thọ nguyên bị tổn hại, đừng nói ngưng kết chân đan. Ngưng kết giả đan, kế thừa y bát của hắn cũng không có chút khả năng nào. Khoảng cách gần như vậy, xem ngươi Phương Dật làm sao thúc giục khôi lỗi. Nếu con hạc khôi cấp 3 kia ra tay, cho dù phải chịu tổn thất lớn về bản mệnh chi bảo, cũng phải đưa đệ tử Phương Dật lên đường. Hoa lập lạp, một lá cờ xanh biếc lay động, từng sợi sinh cơ rủ xuống. Ken, linh quang xanh vàng va chạm, từng đóa thanh liên nở rộ, kinh lực vô hình cuốn lấy, Kim Đao như lún vào bùn lầy. Phương Dật một thân pháp bảo xanh biếc, đầu đội mũ 5 cánh sen, tiêu sái phong khoáng, thong thả bước ra từ trong sân. Làm sao có thể? Không có linh khôi cấp 3, để thúc dục y thuật cấp 3, Phương Dật cũng có nội tình như vậy. Hoành Đao Tử sắc mặt tâm trầm, trong lòng thầm kêu không ổn. Phương Dật ngươi tàn hại tu sĩ cổ thành, bây giờ rốt cuộc dám hiện ổn nào? Phương Dật không giải thích nhiều, thiên đao ổ đã hy sinh một kết đan hạt giống, và tu sĩ trúc cơ. Tự tổn thương mình để hại người khác, đã không còn là tranh chấp miệng lưỡi có thể giải thích được nữa. Chương 638, tiếng tăm lừng lẫy, gió lớn nổi lên. Chương 638, tiếng tăm lừng lẫy, gió lớn nổi lên. Phương Dật, rốt cuộc ngươi cũng chịu hiện thân, không còn co đầu rụt cổ nữa. Hoành Đao Tử chỉ vào Trần Cự đang thoi thóp trước mặt, sắc mặt hơi lạnh. Cự nhi là một hạt giống kết đan, tiền đồ vô lượng, cứ như vậy bị ngươi làm hỏng. Là một linh y lìa chữa bệnh, Phương Dật ngươi nên cho bổn tọa, cho các tu sĩ cổ thành một lời giải thích. Phương chân nhân, ngươi cũng là một trưởng môn phái, ta tự hỏi đã giữ lễ rất cung kính, cũng không thiếu phí chẩn đoán của ngươi, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao? Phương Dật, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Trần Cự tóc khô như cỏ, mặt đầy nếp nhăn, lấy tay che mặt, thân thể khẽ run rẩy, liên tục gào thét khản cả cổ. Hắn như một con sư tử hùng mạnh bị dồn vào đường cùng, phía sau là vết đá, một thanh trường đao đen nhánh pháp khí lướt ra khỏi tay áo, trên thân đao đầy vân mây. Ken, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, ô vân đao nuốt trường pháp lực, chém thẳng vào đầu Phương Dật. Phương Dật, chết đi cho ta. Phương Dật đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng bắn ra một đạo ớt mục linh quang. Ông, ô vân đao không ngừng rung lên, bị đánh bay dễ dàng, Trần Cự cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Phụt, một ngụm tinh huyết hóa thành xương máu phun ra, Trần Cự thân hình không vững, ngã xuống nền đá xanh. Cảm nhận thần thức hùng hậu đang chiếu xuống, trung, đỉnh, thắt, kiếm. đầu lâu bạch ngọc và cổ kiếm giao nhau, cổ trung bằng đồng và húc dương tử không ngừng thì thầm. Pháp bảo gương tròn, hiện ra thân hình của Vinh Chu tử, hắn khẽ lắc đầu. Thú triều nổi lên, đại địch bên ngoài, Trần Cự dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Phương chân nhân hành sự như vậy, lại quá đáng rồi. Các loại pháp bảo, pháp khí tỏa ra linh quang, các tu sĩ 3 năm người một nhóm, không ngừng giao lưu, đại độ cổ thành đã lâu không náo nhiệt như vậy. Những tu sĩ dám vây xem lúc này, ít nhất cũng là hạt giống kết đan viên mãn của trúc cơ, cũng là những người có quyền thế thực sự trong cổ thành. Phương giật tóc đen phủ bay, thân hình thẳng tắp như cây tùng cây trúc, hắn không thay đổi sắc mặt, tựa cười mà không cười nhìn Hoành Đao Tử và năm người. Trần Cự, ngươi liều mạng như vậy, làm sao có thể khẳng định vết thương này là do bổn tọa ra tay? Trần Cự lộ ra vẻ thù hận, sau khi chữa lành vết thương cũ, hắn liền bế quan tu luyện, củng cố căn cơ. Một tháng trước lại phát hiện, tu vi không thể khống chế mà rớt xuống, thọ nguyên không ngừng hao tổn. Hắn môi mấp máy, muốn mở miệng. Không phải ngươi, còn là ai? Hoành Đao Tử hai mắt tràn ngập tơ máu, tay khẽ run, đội vàng kéo Trần Cự ra sau, rút vào một viên đan dược chữa thương. Cự Nhi, vi sư nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi, bất kể là ai. Sư tôn, là đệ tử vô dụng. Trần Cự lệ rơi đầy mặt, cảm động vô cùng. Hối hận chưa nghe lời sư tôn, Hoành Đao Tử mặt lộ vẻ kiên nghị, hướng Húc Dương Tử, Vinh Chu Tử, Tam Âm và những giả đàn đang vây xem, cúi đầu hành lễ. Chư vị đạo hữu làm chứng, Phương Dật nhân phẩm thấp kém, không từ thủ đoạn hủy hoại căn cơ đệ tử ta, sau này tuyệt đối đừng nhờ hắn chữa trị bệnh cũ. Hôm nay Hoành Đao liều mạng cũng phải đòi lại công bằng. Đồ cùng buổi kiến. Cảm nhận được thái độ thần thức của tán tu Húc Dương Tử, thanh quản của Hợp Hoan Tông, Tam Âm của Bạch Cốt Môn đang điều khiển đầu lâu, dần dần thay đổi. Thần thức không hề che giấu sự kiên kỵ, hắn đã cảm nhận được. Hoành Đao Tử trong lòng sảng khoái. Mặc cho ngươi Phương Dật là linh y liễu tam giai, nhưng thiên đao ổ lấy bản thân làm tổn thương, bỏ đi một hạt giống, cũng phải kéo Phương Dật xuống nước. Từ khi Trần Cự bị linh độc trọng thương, thế này đã là dương lưu. Cổ kính nuốt trường linh quang, giọng nói quên giải của Vinh Chu Tử vang lên. Lão phu tin tưởng Phương chân nhân ý giả nhân tâm, nhiều lần ra tay cứu chữa tu sĩ vô thường, không phải là để tính kế tu sĩ, không phải là người ôm lòng dạ quỷ, coi thường tính mạng người khác. Nhưng liên quan đến tính mạng huyết mạch, đệ tử truyền thừa đạo thống, vẫn mong Phương Dật đạo hữu cho một lời giải thích, như vậy chư vị đạo hữu cũng có thể an tâm. Giải thích? Lời giải thích? Phương Dật dưới chân hoa sen xanh nở rộ, áo choàng bay phấp phới, bước ra khỏi pháp cấm của Huyền Chân Viện. Hắn khẽ cười khẩy, sửa lại mũ đội đầu, vớt phẳng nếp nhăn trên vạt áo. Ánh mắt khinh thường lướt qua Hoành Đao Tử và Vinh Chu đang điều khiển cổ kính. Bổn tọa chưa từng làm việc đó, tại sao phải giải thích? Giải thích cái gì? Hoành Đao Tử cũng xứng đáng để bổn tọa mở miệng sao? Thật là thời thế thay đổi, cái thứ phế vật gì cũng dám đến trước mặt bổn tọa chỉ trỏ. Hoành Đao Tử sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng nói, "Phương Dật, ngươi kiêu ngạo như vậy, không kiêng nể gì, chân nhân trong môn phái nhất định sẽ đòi lại công bằng. Một con yêu sủng kết đan, đối với thiên đao ổ mà nói cũng chẳng đáng là bao." "Hừ." Phương Dật vung tay áo, cờ khô vinh hư giới phía sau lay động, dâng lên từng vòng hào quang xanh, nuốt trường sinh cơ linh lực. Mấy chục sợi cổ đằng như linh xà bơi ra, cuốn lấy nhau tạo thành một bàn tay to lớn khô héo, đầy vân gỗ. Một đạo cấm thuật, tiểu khô đằng thủ linh quang màu vàng úa bao phủ, dưới sự bao trùm của ý mục nát, bàn tay khô héo năm ngón rỗi ra vô xuống. Phương Dật sao dám động thủ? Hắn chẳng qua chỉ là tu sĩ trúc cơ, thật là ngông cuồng. Hoành Đao Tử trong lòng chấn động, tâm huyết dâng trào, lập tức trong lòng vui mừng. Không có pháp cấm gia trì, ngươi Phương Dật chẳng qua chỉ là tu sĩ trúc cơ. Trong chớp mắt, hắn khẽ rung tay áo, pháp bảo kim đao chém xuống. Keng, rắc. Cổ đằng dai dẳng, dưới ánh sáng lạnh lẽo toàn lực của pháp bảo kim đao, cũng chẳng có mấy hơi thở. Phương Dật vung tay áo, một đạo linh quang màu tím xanh rơi xuống. Tê. Tiếng kêu vang vọng, hạt trắng lông xanh vỗ cánh, tử khí tràn ngập, thanh quang ẩn hiện, mang ý nghĩa cát tường. Phương Dật đưa ngón tay ra, pháp lực hóa thành sợi tơ linh vô hình. Một chùm kim châm nhỏ như lông châu phát ra ánh sáng đen, từ miệng hạt trắng lông xanh phun ra, sau đó lông vũ vô, tử khí mịt mờ, hóa thành một tấm lưới trục xuống. Hoành Đao Tử tâm thần hoảng hốt, một miếng ngọc bội bên hông phát ra linh quang lạnh lẽo, rót vào thần hồn. Trong hơi thở, Hoành Đao Tử đã lấy lại tinh thần. Nhưng kim châm nhỏ như lông châu, cách hắn không quá ba thước, hắn lộ vẻ lo lắng, điên cuồng thúc dục pháp lực. Không hay, muốn lấy ta lập uy. Nói mơ. Sắc mặt lo lắng của Hoành Đao Tử đột nhiên biến đổi lớn, khóe miệng nở nụ cười, chân biếm nhìn về phía Phương Dật. Ăn một miếng, không một miếng, trước đó bị bí pháp thần hồn làm bị thương, hắn há lại không chuẩn bị gì mà đến tìm Phương Dật gây sự, làm hỏng danh tiếng linh ý địa của hắn. Bùm. Một tấm cổ ngọc phù ở bên hông hóa thành tấm màn bạc, cuốn về phía kim châm phát ra ánh sáng lạnh. Tấm màn bạc xoáy tròn như một vòng xoáy, lực hút khổng lồ hút tất cả những cây kim châm nhỏ như lông châu phát ra ánh sáng lạnh vào trong. Sau đó, kim đao xoay tròn, phù văn trên chuôi đao lưu chuyển, hàn quang tỏa ra, xé nát tấm lưới tím. Không có pháp tấm của Huyền Chân Viện gia trì, Phương Dật ngươi chẳng qua là tu sĩ bình thường. Mắt Phương Dật lạnh như băng, đồng tử phản chiếu hư ảnh của Hoành Đao Tử, hắn nắm chặt năm ngón tay, một linh lực rồi rào tụ lại thành thực chất trong tay. 24 thanh trường đao xanh biết dài năm thước, do ba ngón tay hóa thành một bánh đao, được hắn đỡ trong tay. Đi. Khôi đạo bí pháp, thương đao dung vũ pháp bánh đao chia làm 24, hòa vào đôi cánh vuông dài, hạt trắng lông xanh bao quanh tử khí, toát ra hàn quang lạnh lẽo. Vụ. Khi cánh vỗ, đao khí lưu chuyển trên lưới tử khí, tử xanh hô ứng. Khôi lối đạo bí thuật. Thật là coi thường Phương Dật ngươi rồi. Hoành Đao Tử toàn lực thúc dục pháp bảo kim đao, tiếng đao vang lên lanh lảnh. Thiên mã hành không, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tấm lưới tử khí ngày càng kiên cố. Phương Dật dưới chân hoa sen xanh tàn tạ, hóa thành hàng trăm hạt sen trắng ngọc bén lớn dễ, nảy mầm, đâm chồi, mọc lá. Trong hơi thở, liên diệp xanh biếc vô tận. Pháp vực kết đan vững chắc như vậy. Cổ kính xoay chuyển, bên cạnh Đinh Chu Tử, bóng dáng một người áo xanh, đội mũ gỗ hiện ra. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, tâm trạng rất tốt. Phương giật này quá kiêu ngạo, chỉ là pháp vực kết đan thôi, mà dám khoa trương trước mặt Hoành đạo tử. Đầu lâu bạch ngọc quái dị cười, một thanh trường đao toàn thân màu xanh lục, lưới đao có phủ văn màu xanh lam chém xuống, chém nát thanh quang lạnh lẽo rơi xuống từ tấm lưới tử khí. Giọng nói khàn khàn của Tam Âm vang lên. Chư vị đạo hữu đừng nhìn mà không ra tay, Phương Dật và Hoành đao tử đấu pháp, giờ đây đã buộc phát chân hỏa. Các cửa hàng gần Huyền Chân viện, chư vị đạo hữu chẳng lẽ không có cổ phần? Đạo hữu nói có lý. Chư vị đạo hữu lão phu ra tay trước Bình Chu thầm mắng Tam Âm lắm chuyện, cổ kính xoay chuyển, một đạo quang gương đánh xuống. Trung đồng khẽ rung, tiếng trung du dương, trường kiếm mạ vàng phun ra kiếm mang, sau đó một vầng hồng nhật dâng lên, trong hồng nhật pháp luân xoay chuyển. Chính là Húc Dương tử và ba vị giả đàn chân nhân khác ra tay, trấn áp dư âm cuộc đấu pháp của Phương Dật và Hoành đạo tử. Huyền Chân viện linh khí mờ ảo, là động phủ cấp bậc chuẩn tầng giai, là khu vực cốt lõi của cổ thành, xung quanh có các đan các, khí phường, tần lâu sở quán dày đặc. Đã chia lợi lộc, nhận công nạp, chư vị giả đan không thể không ra tay. Nhìn pháp bảo kim đao bị khôi lỗi hạt trắng lông xanh của lấy, Phương Dật chắp tay sau lưng, pháp bảo bay pháp phới. Chuyện mới nhất tại lục chín sách ba đầu tiên. Giờ không có ngoại vật quấy nhiễu, chỉ còn lại hai chúng ta, Hoành đao tử ngươi sao lại khổ sở như vậy hử? Phương Dật ngươi làm gì mà lớn lối vậy, chỉ là tu vi trúc cơ, thật sự cho rằng đã ăn chắc ta rồi sao? Hết ngồi đáy giếng, vọng tự đại. Bổn tọa hôm nay phải đòi lại công bằng cho đệ tử, một mạng đổi một mạng, phế bỏ căn cơ của ngươi. Hoành đao tử sắc mặt nghiêm nghị, pháp bảo phát ra kim tuyến, dệt thành một pháp vực mạc vàng. Chẳng qua chỉ là pháp vực kết đan thôi, thật sự cho rằng đó là thần thông vĩ đại gì sao? Khi nào? Sắc mặt Hoành đao tử hơi biến, pháp vực thanh liên và pháp vực lưu kim kịch liệt va chạm, những gợn sóng vàng xanh lần lượt nổi lên. Pháp vực chấn động, pháp bảo pháp phối, phương giật phóng túng phiêu giật, lại như ảo ảnh tan biến. Ở đâu? Kẻ địch biến mất, Hoành đao tử cơ bắp căng cứng, thần thức điên cuồng dâng trào, tưởng tất quét qua pháp vực. Bên trái? Không có. Bên phải? Không có. Bên trên? Không có. Rốt cuộc ở đâu? Lời nói của Hoành đao tử như sấm sét, chế dê ức, kẻ giấu đầu lòi đuôi, Phương Dật, cái con rùa rụt cổ ngươi, dám lộ mặt không? Như ngươi mong muốn kèm theo tiếng cười nhẹ, mang theo chút ngưỡng ấy, lời nói của Phương Dật chuyển đến từ bên thai Hoành đao tử. Phía sau, Hoành đao tử xương sống lạnh toát, điên cuồng thúc giục pháp lực, bàn tay to như quạt nan phát ra hàn quang sắc bén, chém về phía sau. Tuy nhiên, đã quá muộn. Hai bàn tay thon dài, mang theo hơi ấm nhạt, đặt lên cánh tay Hoành đao tử. Hoành đao tử đạo hữu, Phương Mỗ đây sẽ cho ngươi một lời giải thích. Phương Dật khỏe miệng nở nụ cười, năm ngón tay như móng chỉ mừng, bấu vào cánh tay, thanh quang như lưỡi dao, mùi máu tanh tỏa ra. Xoẹt. Máu thịt bị xé toạc, máu tươi văng tung tóe, hai cánh tay bị Phương Dật xé nát cùng với da thịt. Ân. Rên lên một tiếng, cơ mặt Hoành đao tử bặm mẻo, gân xanh nổi lên như run đất, gào thét. Phương Dật. Hoa sen xanh nở rộ dưới chân, Phương Dật vung tay áo, hai cánh tay rơi xuống đất, máu tươi ấm nóng vương vãi trên nền đất trước Huyền Chân viện. Hắn không dính bụi trần, khóe miệng nở nụ cười, như một công tử ôn nhu được thế gia tỉ mỉ nuôi dưỡng. Sống trong nhung lụa. Hoành đao tử đạo hữu, lời giải thích này ngươi có hài lòng không? Tựa như gặp phải hồng thủy mãnh thú, Hoành đao tử nuốt một ngụm máu bọn, theo bản năng lùi lại nửa bước. Phương Dật khỏe miệng nở nụ cười, bước hai bước, kèm theo tiếng xương vỡ vụn, hai cánh tay hóa thành một vũng thịt nát. Hoành đao tử, giờ ngươi đã hiểu chưa? Nếu bổn tọa bất mãn với chân cự, một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, cần gì phải dùng thủ đoạn âm thầm. Trong đại độ cổ thành, một mảnh tĩnh mịch, bất kể là mấy vị giả đàn chân nhân đang trấn áp linh triều, hay là Ngọc Châu, Cửu Khúc đang thúc dục bí pháp đứng xem, thậm chí cả Trần Nhãn chân nhân đang đấu pháp với thất giới, đều không ngờ tới kết quả lại như vậy. Chọc thủng trời rồi, Húc Dương tử lẩm bẩm, hắn tuy tính tình bạo liệt, cũng không dám hành sự như vậy. Trước mặt chân nhân kết đan của Thiên Đao Ổ, xé nát hai cánh tay của Hoành đao tử, như vậy, đã không còn là tổn thất của một hạt giống kết đan nữa. Hai cánh tay đứt lìa, kinh mạch tổn thương, chiến lực của Hoành đao tử giảm sút đã là sự thật. Đã là tử thụ rồi, Húc Dương tử trong mắt đầy ghen tị, nếu là hắn, dù chiếm thượng phòng, cũng không dám hành sự như vậy trong cổ thành. Dựa vào núi, dựa vào Huyền Dương Sơn, cuối cùng vẫn khác với tán tu. Đủ tuyệt. Cổ kính lưu truyền, quét qua hai cánh tay đã hóa thành thịt nát, không thể nối lại được, lời nói của Vinh Chu khô khốc. Phương đạo hữu hành sự độc ác, có phải quá ân? Vinh đạo hữu đây là ý gì? Phương giật mắt khẽ nheo lại, đã quan sát Vinh Chu chân nhân từ lâu. Mấy lần hắn khuấy động tình hình, làm nhiễu loạn suy nghĩ của các tu sĩ vây xem, đã sớm bị hắn biết. Vinh đạo hữu, đây là muốn xen vào nhân quả giữa Huyền Dương Sơn và Thiên Đạo Ổ sao? Lời nói của Phương giật bình thản, nhưng Vinh Chu tử trong lòng thắt lại, không dám nói thêm, pháp bảo cổ kính hóa thành một đạo bích quang đột đi. Hắn tuy tu luyện thời gian xa hơn Phương Dật, nhưng cũng chỉ là một giả đàn chân nhân. Phương Dật có thể xé nát hai cánh tay của Hoành đao tử, đã không kém một giả đàn chân nhân, huống hồ còn có một con yêu vương tam giai khiến người ta ghen tị làm sủng vật. Phương Dật thấy vậy khẽ lắc đầu, khinh thường liếc nhìn Hoành đao tử, sau đó quay người đi về phía Huyền Chân viện. Ầm. Cánh cửa sơn son nặng nề đóng lại, pháp cấm trên Huyền Chân viện lưu chuyển, không lâu sau một tiểu thú màu bạc bao bọc yêu vân rơi xuống. Tiếng nói du dương truyền ra. "Chư vị đạo hữu, nếu muốn tìm bổn tọa luyện linh dược, chỉ cần gửi bái thiếp là được. Nếu không muốn Phương Mỗ luyện linh dược, cũng có thể đến Huyền Chân viện trả lại linh dược." Một đạo độn quang rơi xuống, Trần Nhàn nhìn Hoành đao tử bị đứt hai tay, cau mày. Thanh trường đao đầu thú trong tay hắn phun ra linh quang, sát ý lạnh lẽo. Một lúc sau, dường như có điều kiêng kỵ, hắn vung tay áo, cuốn Hoành đao tử và những người khác rời đi. Phương Dật, ngày sau còn dài, bổ tọa đã ghi nhớ rồi. Trần Nhàn trong lòng khẽ thở dài, chúc cơ trọng thương giả đan, nội tình như vậy, Phương Dật ngồi vào vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn, không phải dựa vào yêu sủng tâm giai. Huyền chân viện, những cây trúc xanh biết lay động. Bát Phương Đỉnh Phương Dật cảm ứng từng vị tu sĩ rời đi, trong mắt sâu thẳm, như hàn đàm ngàn năm, lạnh lẽo, không thấy đáy. Gió lớn nổi lên, các phái hạ cờ, giờ xem ai cao tay hơn, hắn vung tay áo, một đầu lâu phát ra ánh sáng ngọc rơi xuống. Vinh Chu, hừ, gan cũng không nhỏ. Chương 639, ba bên liên thủ, ai là chim hoàng oanh? Chương 639, ba bên liên thủ, ai là chim hoàng oanh? Trạm Kim Viện, tiếng sóng vô vang, một đạo độn quang màu bích xanh hạ xuống, và áo màu mơ vụt vào trong tinh thất. Nhìn cự kiếm tử với hai cánh tay đứt lìa, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, Ngọc Châu chân nhân khẽ trao đôi mày thanh tú. Đã xem thường Phương Dật rồi, vốn tưởng rằng chức vị trưởng môn này của hắn là dựa vào con yêu sủng cấp 3 kia mà ngồi lên. Không ngờ, ngươi và ta đều nhìn lầm rồi, Phương Dật lại là một nhân kiệt. Ngọc Châu, Bích Thủy các định giải quyết chuyện này thế nào? Trần Nhàn hai mắt chú sâu, ánh mắt sắc như chim ưng. Thiên Đao Ổ đã phải trả giá quá đắt, hắn đích thân đến tòa trấn, lại chịu tổn thất lớn trên một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ, Ngọc Châu chân nhân nhất định phải đưa ra một lời giải thích. Giá trị của cự kiếm tử không phải là Trần Cự có thể so sánh. Một ngày Trương Ngưng Đan, Trần Cự cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ mà thôi. Cự kiếm tử bản cung tự sẽ bồi thường, còn về lời giải thích, Ngọc Châu thon tay nhẹ ngây, một tịnh bình pháp khí từ trong túi chứa vật bay ra. Tịnh bình nghiêng xuống, suối biết róc rách đổ ra, không ngừng tẩm bổ cho vết thương cũ của cự kiếm tử. Đợi linh dịch trong tịnh bình cạn kiệt, khí tức của cự kiếm tử đã khôi phục, không còn vẻ nguyên khí đại thương như trước. Còn về hai cánh tay, Ngọc Châu khẽ lắc đầu, linh dược có thể tái tạo pháp thể, tái sinh xương cốt quý hiếm vô cùng, được coi là nội tình của các phái. Cự kiếm tử cũng nhờ phúc của hai phái kết minh, nhưng cũng phải điều động từ Bích Thủy Các, tốn không ít tâm sức. Nàng Phượng Mâu khẽ nheo, nghiêm nghị nói, cự kiếm sư đệ lần này vất vả rồi, tuy chưa hoàn toàn hủy hoại danh tiếng của Phương Dật, nhưng tu sĩ trong cổ thành trong lòng đã có nút thắt, khiến Phương Dật không còn như mặt trời ban trưa. Còn về sau đã vẫn lạc một tôn yêu vương, cửu khúc lão quái tái tạo đại trận, Tố Độ Sơn trong vòng giáp tí không có chiến sự. Bây giờ không chấn áp Phương Dật, đợi đến khi danh tiếng linh ý cấp 3 của hắn được tu sĩ Đại Vân công nhận, thì sẽ không phải cái giá như thế này nữa. Ngọc Châu chân nhân trong mắt băng lãnh, môi mấp máy, thi triển pháp thuật truyền âm. Ngọc Châu sư muội tính toán hay thật. Trần Nhàn mí mắt khẽ khép, ánh mắt đầy ý vị quét qua Ngọc Châu chân nhân. Hắn bả táo rộng mở, trong nháy mắt, một sợi xích đen nhánh như cá bơi bay ra. Tiếng va chạm nhẹ nhẹ từ bên ngoài tĩnh thất truyền đến, trong nháy mắt, một luồng ô quang bao bọc lấy Trần Cự tóc bạc phơ bước vào. Cảm nhận khí cơ uyên thâm như núi của hai vị chân nhân, Trần Cự trong lòng hơi kinh hãi. Hắn không màng đến cơn đau trên người, chắp tay hành lễ, cung kính nói: "Trần Cự bái kiến Trần Nhàn sư bá, bái kiến Ngọc Châu chân nhân, không biết sư bá có việc gì phân phó?" "Trần Cự sư chất, tông môn đối đãi ngươi không bạc, nay có một việc cần ngươi ra mặt." Trần Nhàn căng thẳng sắc mặt khẽ giãn, khóe miệng nở nụ cười, hiền từ nói: "Sư bá cứ việc phân phó." Trần Cự nghĩa bất dung tử. Trần Cự không lưng, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn tuy đã hủy hoại căn cơ, trong lòng tuyệt vọng, nhưng nếu được chân nhân trong môn trọng thị ban cho linh vật cấp 3, cũng có một tia hy vọng có thể tái tạo đạo đồ. Phụt, đao mang đen nhánh xẹt qua, Trần Nhàn năm ngón tay chụp lại, một trường bổ xuống. Cùng với thần hồn dần dần vỡ nát, Trần Cự trong mắt chứa đựng sự khó hiểu, tuyệt vọng, thẳng tắp ngã xuống đất. Lời nói vô tình của Trần Nhàn truyền vào tai hắn: "Trần Cự sư chất, môn phái bồi dưỡng ngươi đã lâu, nếu đạo cơ đã bị huyết dịch tham thực cấp 3 ăn mòn, mượn mạng ngươi một lần, để báo đáp đại ân của môn phái." "Đồ nhi, con cứ yên tâm đi, vi sư sẽ không để sự hy sinh của con uổng phí, con cái của con, vi sư sẽ bồi dưỡng thật tốt." Sắc mặt Cự kiếm tử hồi phục một chút hồng nhuận, hai ống tay áo trống rỗng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Trần Cự. Một luồng linh quang lưu chuyển, pháp khí bắt được huyết dịch tham thực linh độc màu xanh thấm hiện ra. "Huyết dịch tham thực? Sao môn phái lại biết đó là linh độc gì?" Trần Cự đông nhiên hiểu ra, khóe mắt nước toát, từng giọt máu lệ chảy xuống. "Là môn phái ra tay không phải Phương." Giật Ngọc Châu chân nhân khẽ gật đầu, vẫy tay chém nát thần hồn đầy oán khí của Trần Cự. Nhìn Trần Cự đã hoàn toàn mất đi khí cơ, pháp thể vẫn nguyên vẹn, nàng lộ ra vẻ hài lòng. "Sau đó thì phải xem thủ đoạn của Ngọc Châu đạo hữu." Ngọc Châu chân nhân và táo rộng mở, thu pháp thể của Trần Cự vào, ngực đầy tự tin. Trong số tán tu, Chu Vinh Tử đã đầu quân cho Bích Thủy Các, tích lũy hơn trăm năm, danh tiếng tốt đẹp. Nay vừa hay mượn sức hắn, lại thêm sự hy sinh của Trần Cự sư chất, hai phái chúng ta không tiếc cái giá, dưới lời đồn thổi của đám đông, triệt để hủy hoại danh tiếng của Phương Dật tán tu, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ, đều có tu sĩ sau khi tìm Phương Dật chữa trị thì xảy ra chuyện, tổn thương đạo đồ. Bản cung muốn xem, rốt cuộc có những tu sĩ nào to gan đến thế, dám giao thân ra tính mạng của mình vào tay Phương Dật. Ngọc Châu chân nhân ngón tay nâng lên một tia thủy quang, hóa thành một cuốn đồ thư phủ đầy tên người. "Chuyện này còn cần Trần Nhàn đạo hữu tương trợ, ngăn cản Diêm Hữu Đài." Thiếp thân không ngờ, lại để Phương Dật thực sự thành khí hậu, may mà mất bỏ mới lo làm chuồng, vẫn còn kịp. Ngọc Châu chân nhân sau này sẽ kết làm đạo lữ với Trần Thịnh sư minh, hai phái chúng ta là một thể, ta tự nhiên sẽ không ngồi yên. Nhìn Trần Nhàn khẽ gật đầu, Bích Thủy Các và Thiên Đao Ổ hợp lực, điều động nội tình, đủ để hủy hoại danh tiếng như mặt trời ban trưa của Phương Dật. Kỹ thuật linh ý dù xuất sắc đến mấy, Phương Dật cuối cùng vẫn phải dựa vào danh tiếng để kiếm lợi. Dù là Bích Thủy Các hay Thiên Đao Ổ, khi đối địch với Huyền Dương Sơn, đều không muốn xuất hiện thêm một hoàng quảng thắng nữa. Một mình hắn đã nâng nội tình của Huyền Dương Sơn lên ít nhất ba thành. Một tuần sau, đại độ cổ thành, người người tấp nập. Tần Vũ một thân áo xanh, đầu đội mũ đen, bước đi trên phố chính, những tu sĩ ngày xưa túi đầu không đúng, nay như gặp phải ôn hận, từng người tránh né không kịp. Nhìn các tu sĩ các phái tránh xa ba thước, hắn lẩm bẩm trong miệng. Lời đồn ngày càng nghiêm trọng rồi, cứ thế này, sư tôn cũng không cần tiếp đón tu sĩ trong cổ thành nữa. Nghĩ đến 10 ngày qua, Thiên Đao ổ, Bích Thủy Các thì thôi. Một tán tu nổi tiếng trong cổ thành, một kết đan chủng tử của Bạch Cốt Tông đều bị hủy hoại đạo cơ. Truyền ra tin tức hoặc là Phương Dật kỹ thuật không tinh thông, hoặc là nói Phương Dật ngầm ra tay tống tiền linh vật. Lời đồn còn mãnh liệt hơn hổ. Ba canh giờ sau, từ cổ thành trở về, Tần Vũ nặng chịu tâm sự. Trong Huyền Chân Huyện, hắn gặp Hoắc Chiêu sắc mặt tâm trầm, mở miệng hỏi: Hoắc sư đệ, kết quả ngươi thấy ở Nam Thành thế nào? Hoắc Chiêu trong mắt lửa giận ngút trời, lồng ngực phập phồng, hắn đối với Phương Dật kính trọng vô cùng, coi như cha. Tiện tỷ của Bích Thủy Các và tu sĩ của Thiên Đao ổ liên thủ tung tin đồn, dù có tu sĩ trong môn giúp đỡ, kết quả cũng cực kỳ tệ hại. Nghĩ đến việc đã dốc hết sức, Huyền Dương Sơn toàn lực tương trợ, danh tiếng của Phương Dật vẫn ngày càng xuống dốc. Hắn thở dài một tiếng, béo béo thái dương, chán nản nói: Danh tiếng tích lũy hơn trăm năm của sư tôn sau trận này, e là đã bị hủy hoại hoàn toàn, tích lũy trăm năm tan biến trong một sớm. Phương Dật một thân áo xanh, thân hình cao lớn, trong mắt tinh quang lưu chuyển, cũng không bị ảnh hưởng xấu bởi danh tiếng bị hủy hoại. Sư tôn, đệ tử bái kiến sư tôn. Đưa tay một luồng nhu lực nâng hai đệ tử dậy, Phương Dật nhìn về phía thanh quản tử bên cạnh, tự rêu nói: Đệ tử không thành khí, lại để đạo hưu chê cười rồi. Phương đạo hưu hai đệ tử hiếu thảo đáng khen, thiếp thân vô cùng hâm mộ, thật không thể có đệ tử như vậy dưới trướng. Thanh quản tử khoe miệng nở nụ cười, cử chỉ điệu bộ mang theo ý quyến rũ, mê hoặc lòng người. Nàng trầm ngâm một lát, xin lỗi nói: Chuyện luyện chế linh dược là thiếp thân thất hứa, nhưng liên quan đến đại sự của môn phái, còn mong Phương đạo hữu lượng thứ. Phương Dật kiếm mày khẽ nhướng, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc, đẩy đến tay thanh quản tử. Đây là linh dược đạo hữu đưa tới, trả lại nguyên vẹn, thanh quản tử đạo hữu xem có sai sót gì không. Phương đạo hữu khách khí, thiếp thân sao có thể không tin đạo hữu. Thanh quản tử nhận lấy hộp ngọc, thần thức lặng lẽ quét qua, thấy linh vật không sao, trong lòng khẽ thở phào. Danh tiếng của Phương Dật, nàng thực sự không muốn đánh cược nhân phẩm của hắn. Thiếp thân có việc trong môn, xin phép đi trước một bước. Chưa đợi Phương Dật trả lời, thanh quản tử chân sen nhẹ nhàng di chuyển, mây hồng nâng đỡ, mang theo một trận hương gió rời đi. Bút. Cánh cửa sơn son đỏ của Huyền Chân Huyện khép lại, một luồng linh quang nâng đỡ một tấm bia đá hạ xuống. Bế quan chớ quấy rầy bốn chữ mực nước lưu chuyển, kèm theo pháp cấm ngăn cách bên trong và bên ngoài, Huyền Chân Huyện hoàn toàn đóng cửa. Trên cổ thành, tiểu thuyết mới nhất được đăng tại Lục Cửu Thư Bá lần đầu tiên. Ngọc Châu chân nhân mày giãn ra, khoe miệng nở nụ cười, sóng biết dưới chân cũng mang theo ý vui vẻ. Đại sự đã định. Hô Lôi đạo hữu, còn muốn đứng ngoài quan sát đến bao giờ? Hừ, Ngọc Châu thủ đoạn hay thật. Hô Lôi chân nhân sắc mặt khó coi, 10 ngày nay hắn đều bị Ngọc Châu chân nhân chặn đường. Diêm Hữu Đài hay Trần Nhàn vướng bận, Cửu Khúc chân nhân lại cố ý vô ý thiên bị. Cuối cùng Phương Dật bị ép bế quan, không còn tiếp đón tu sĩ nữa. Khắc khắc khắc. Ngọc Châu chân nhân cười hoa chi loạn chiến, trong lòng đã chút được một cục tức. Sao? Bản cung còn trách nhầm Phương Dật sao? Tu sĩ trong cổ thành ai mà không biết, Phương Dật hành sự độc ác, kỹ thuật không tinh thông. Tán tu, Thiên Đao ổ, Bích Thủy Các, còn có một kết đan chủng tử của Bạch Cốt môn. Đây là đã hại bao nhiêu tu sĩ? Sắc mặt Hô Lôi chân nhân ngày càng âm trầm, trong số tán tu, không phải không có tu sĩ nghi ngờ, chuyện của Phương Dật là hư. Nhưng liên quan đến đạo đồ, thà tin là có, còn hơn không. Hô Lôi chân nhân giận dữ quát: Ngọc Châu, ngươi không sợ thú triều lại đến, tu sĩ trong môn bị tổn thương sao? Thú triều? Ngọc Châu chân nhân khinh thường nói: Đã vẫn lạc một tôn yêu vương, yêu tộc đâu có ngu ngốc, lấy đâu ra tự tin lại giấy lên thú triều, còn về con yêu sủng cấp 3 của Phương Dật. Chân nhàn đạo hữu tu vi càng cao thâm, cực giỏi đấu pháp, từ nay trở đi tiếp quản cự kiếm tử tọa trấn đại độ cổ thành. Hô Lôi đạo hữu, ngươi nghĩ tiếp thân phải sợ thú triều sao? Hừ, Ngọc Châu ngươi hay nhớ kỹ. Hô Lôi chân nhân đại thế đã định, trong lòng bất lực. Phương sư đệ, sư minh đã cố gắng hết sức rồi. Hắn ánh mắt quét qua Huyền Chân Huyện, khẽ thở dài, dù Phương Dật có thể hiện tu vi kết đan, cũng vô ích. Bích Thủy Các phản ứng lớn đến thế, chỉ riêng kết đan chủng tử của Bạch Cốt môn đã biết nếu không xuất huyết một phen lớn. Tiếng sấm vang lên, Hô Lôi chân nhân cũng đã hiểu ra, Phương Dật đã chịu ảnh hưởng của Hoàng Quảng Thắng. Hắn hóa thành một đạo lôi quang rời đi, không còn dây dưa nữa. Ngọc Châu chân nhân lạnh lùng: Thua rồi thì là thua rồi, phải trách thì trách Phương Dật tham lam vô độ, lợi dụng thú triều cổ thành, muốn nuốt chọn bốn phương, làm vị trí linh ý số một đại vân. Nếu không muốn làm xấu danh tiếng của hắn, còn không tìm được nhiều tu sĩ như vậy, tiếng thủy triều xanh biết nổi lên. Ngọc Châu chân nhân hóa thành độn quang hạ xuống, sự việc đã đến nước này, tuy phải trả giá để mua chuộc Vinh Chu tử, tu sĩ Bạch Cốt môn, nhưng kết quả khiến nàng hài lòng. Huyền Chân Huyện, 2-3 cây trúc xanh cành lá thẳng tắp, gió nhẹ thổi qua, cành lá lay động, lá trúc xào xạc. Tần Vũ, Hoắc Chiêu hai người thấy pháp cấm nổi lên, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng đối mặt với cục diện cổ thành, tu sĩ đồng lòng tung tin đồn, cũng dâng lên một cảm giác bất lực. Sư tôn, Tần Vũ hiết hầu động đậy, chỉ thấy miệng khô khốc, không biết nên nói thế nào. Tổn thất quá thảm trọng rồi. Danh tiếng tích lũy từng chút một từ Phong Linh Tiên Thành, Thanh Ngọc Phường Thị, Hắc Biên Đảo, gần như tan biến trong một sớm. Thanh quản tử là một giả đan chân nhân của Hoan Hỷ Tông, hắn cũng quen biết. Trong số các tu sĩ nhờ Phương Dật luyện chế linh dược, nàng đã là người mềm mỏng, khéo léo, kiên trì lâu nhất. Thanh quản tử cũng đã rút lui, chuyện danh tiếng của Phương Dật bị hủy hoại, đại thế đã định. Hoắc Chiêu vươn tay chụp lấy, cầm Huyền Kim Tam Tiêm đao trong tay, sát khí lẫm liệt. Sư tôn, đệ tử đã điều tra rõ ràng. Vu Hoan danh tiếng của ngài, trừ tu sĩ của Thiên Đao ổ và Bích Thủy Các, chính là tán tu giả đàn Bình Chu tử một mạch tích cực nhất. Nếu không có hắn tương trợ, trước sau móc nối, chỉ Thiên Đao ổ và Bích Thủy Các tuyệt đối không có công tín lực như vậy. đệ tử đã nắm rõ tình hình tu sĩ của mạch hắn, sự việc đã đến nước này, hãy tiễn truyền nhân đạo thống của hắn lên đường sư minh tính cả ta một phần. Tiếng nói vang lên, Lý Hành bước chân vội vàng, xách một cuộn tranh cuộn vào trong bát phương đỉnh. Hắn và táo rộng mở, bức tranh cuộn mở ra, trên đó hiện ra hình ảnh của Vinh Chu Tử và ba vị đệ tử trúc cơ của hắn. Sư minh, đây là Vinh Chu Tử và ba vị đệ tử của hắn. Ngươi và ta liên thủ, trước tiên tiễn ba vị đệ tử của hắn lên đường, đợi ta ngưng đan sau đó. Rồi sao nữa? Phương Dật nhìn các đệ tử đầy phẫn nộ, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng, rồi lập tức vừa trách. Hồ đồ, bây giờ có bao nhiêu tu sĩ đang nhìn chằm chằm Huyền Chân Luyện? Ngươi bây giờ ra tay, không phải là tự dâng trôi kiếm lên cho người khác sao? Phương Dật và táo một cuốn, thu bức tranh của lại, rồi từ trong ống tay áo lấy ra một miếng ngọc giản. Đây là truyền thừa đạo linh ý đã được chỉnh lý, Vũ Nhi con những ngày này, đừng ra ngoài mà hãy tu luyện cho tốt, nếu có gì không hiểu, cứ tìm vi sư chỉ dẫn. Còn về Chiêu Nhi và Hành Nhi, Chiêu Nhi hãy luyện hóa Huyền Kim Tam Tiêm đao cho tốt, rèn luyện pháp thể. Hành Nhi, bản mệnh chi khí luyện hóa thế nào rồi? Ngày tháng còn dài, bây giờ đang ở tâm bão, đừng gây chuyện ngoài lề. Nhìn ba vị đệ tử ủ rũ rời đi, Phương Dật khẽ lắc đầu. Hiếu thảo đáng khen, chỉ là thủ đoạn còn non nớt, không phải đối thủ của lão hồ ly Ngọc Châu này. Trong bát phương đỉnh, tầng tầng pháp cấm lưu chuyển, linh sa màu trắng bạc buông xuống, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Bức tranh cuộn lại mở ra, Phương Dật khẽ cười nói: "Vinh Chu Tử đạo hữu, ngươi xem đệ tử này của ta có hiếu thảo không? Chỉ là thủ đoạn còn thô thiển, bây giờ mới nghĩ đến việc ra tay với ngươi." Thư giới khô Vinh Phan lay động, nam cũ quan tài đen nhánh lớn một, nhỏ bốn hạ xuống. Vinh Chu Tử mặt lộ vẻ kinh hãi, muốn cầu xin tha thứ, nhưng bị pháp cấm phong tỏa, không thể động đậy. Cảm nhận uy áp của Xích Âm và khí tức mạnh mẽ không che giấu của Phương Dật, thần hồn hắn run rẩy. Hai vị kết đan chân nhân, dù danh tiếng bị hủy hoại, Phương Dật này rõ ràng đã có tính toán từ sớm. Ngọc Châu đầu ngu ngốc này, ngay cả căn cơ đối thủ còn chưa thăm dò rõ, đã dám ra tay nhớ lại, vừa rời cổ thành, đã bị dễ dàng bắt sống, Vinh Chu Tử trong lòng cay đắng. Phương Dật mân mê bước trên cuộn, vẻ mặt thản nhiên. Tiểu đệ tử này của ta một phen tâm ý, đạo hạnh lại kém cỏi, đã để sót huyết mạch mà đạo hữu coi trọng nhất. Mạch của ngươi, một vị giả đan, bốn vị tu sĩ trúc cơ, còn có 37 vị tu sĩ luyện khí, đã ra tay thì không cần để lại hậu họa, nhưng cũng không thể lãng phí. Vinh Chu Tử đạo hữu cứ yên tâm, Phương Mỗ sẽ để ngươi chết đúng chỗ. Phương Dật ánh mắt u u, trong ống tay áo một khối ngọc phù vỡ nát. Giới tu tiên đại vân cằn cỗi, tu vi Xích Âm sau này tiến cảnh thế nào thì phải xem vào lúc này rồi. Chương 640, Cựu Thương Thống Linh Yêu, yêu chiều lại nổi kinh động cổ thành. Chương 640, Cựu Thương Thống Linh Yêu, yêu chiều lại nổi kinh động cổ thành núi Tố Độ, Thung Lũng Thanh Tuyển. Rêu phong trải khắp, cảm giác cổ thụ sung xuê, cành lá sung xuê, tựa như tán ô đứng sừng sững. Ong, tiếng tủ và vang vọng, ba đạo yêu khí vàng, bạc, xanh lam phóng lên trời, núi đá rung chuyển, một pháp đài cổ xưa nổi lên. Một con yêu thú hình mai, mình phủ đầy rêu phong, sừng hiệu gồ ghề, bốn vó dài đạp động, đáp xuống đài. Lộc Tiêu Tử ánh mắt quét qua những tu sĩ áo đen phía sau, khuôn mặt dưới mũ trùm mở mịt không rõ. Bản tọa vốn tưởng rằng trong vòng giáp tí, trừ phi tổ địa phái cường giả xuất thế, bằng không có hy vọng phản công đại độ cổ thành. Nay lại có bất ngờ vui mừng, nhân tộc nội đấu, đại lợi cho yêu tộc. Lộc Tiêu Tử tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ duyên này. Hắn bốn vó đạp động, thanh quang dài rộng hóa thành cổ đằng vươn ra, dưới đài đá hóa thành ba bảo tọa xanh biếc. Xích Vĩ Hạt Vương đã vẫn lạc, bản tọa cùng chư vị yêu vương thương nghị, toàn lực bồi dưỡng hậu bối. Hôm nay bất luận xuất thân, bất luận tu vi, chỉ cần có thể chiếm cứ ba tòa bảo tọa này, có thể được lao phu cùng chư vị yêu vương dốc sức tương trợ. Hoa lập lạp. Cùng với lời nói của Lộc Tiêu Tử, trong cổ lâm mênh mông, ngũ sắc linh quang lưu chuyển, thập phương yêu lực cuồn cuộn. Tương sám hú gọi, dẫn động phong linh thủy triều, cổ biên lật rừng, thân hình cường tráng vượt qua từng con yêu thú, linh xà bơi lượn, răng nanh độc xanh biếc, khiến yêu tộc đang nhìn chằm chằm bảo tọa phỉ thúy kiêng kỵ không thôi. Cơ duyên kết đan, đủ để khiến yêu thú nhị giai, không tiếc mọi giá, liều mạng sinh tử. Ầm 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 ầm. Tiếng sư lóng hùng hậu vang lên, một con sư kim giáp lông vàng rực rỡ lắc lư bẩm, từ trong cổ lâm mênh mông phi nhanh ra. Cố Cửu Thương đôi mắt màu vàng lưu ly, ánh lên huyết quang, quanh thân sát khí ẩn hiện, tràn ngập giá tính. Để ngưng kết kim đan, ở Thanh Tuyền Cốc, yêu thú tranh giành, củng cố căn cơ. Nhưng kẻ sĩ ba ngày, nội tình, chiến lực của hắn, không thể nói như trước đây. Nội đan của sư kim giáp tam giai trung phẩm đã tiêu hóa hơn phân nửa, pháp thể huyết mạch đã được tẩy luyện mấy lần. Cố Cửu Thương đôi mắt màu vàng lưu ly mang theo vẻ lười biếng, quét qua từng con yêu thú nhị giai đang háo hức thử sức. Công pháp chủ đạo hắn tu luyện Huyền Thao Bách Nhật Tiến ngày càng tinh tiến, nhờ có nguyên liệu phong phú, kỹ nghệ linh chủ càng thêm tinh thâm, ẩn ẩn nhìn thấy kỹ nghệ tam giai. Lão gia có thư, dẫn động yêu thú công thành, tốc chiến tốc quyết không được chỉ hoãn. Nếu không đợi đại sự định đoạt, nhiều tu sĩ mặc định danh hiệu lang băm, danh tiếng đã hủy, lợi ích tổn thất, cần hao phí gấp 10 lần tinh lực để bù đắp. Nghĩ đến tu sĩ đã làm bại hoại danh tiếng của Phương Dật, Cố Cửu Thương đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng không thể kiềm chế dâng lên lửa giận. Hắn thân hình cường tráng, nhảy bật lên, đáp xuống bảo tọa, đầu ngẩng cao, ánh mắt khinh miệt quét qua. Rít 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 tiếng rít the thé vang lên, một con linh xà màu nâu hóa thành một hư ảnh, lao tới Cố Cửu Thương. Xà hôi mạch nhị giai đỉnh phong. Cố Cửu Thương khẽ ngửi, cảm nhận mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi. Đã luyện hóa bản mệnh linh độc đến chuẩn tam giai, cũng có chút nội tình. Mấy năm trước thì có thể cùng ta một trận. Đáng tiếc, bây giờ ta đã bù đắp tăng cơ, không còn là ta của ngày xưa. Xoẹt. Lông vàng vẫy bùng, yêu văn lưu chuyển, sắc vàng lưu ly ngưng kết, hóa thành chiến giáp bao bọc lấy hắn. Thuật pháp chuẩn tam giai, kim giáp thân. Gầm. Cố Cửu Thương cảm nhận độc tính tinh thuần, đôi mắt vui mừng. Hắn thầm thì trong lòng, đúng lúc lao ra luyện chế linh độc, độc xà hôi mạch chuẩn tam giai này có thể làm một vị phụ liệu. Một đạo kim sắc đao mang dung nhập vào móng vuốt sắc bén, hắn một trường vô ra. Ánh đao vàng lướt qua một đường cong, như phát đinh rảnh như, vảy rắn kiên cố của xà hôi mạch, huyết nhục đã được tôi luyện nhiều lần, xương yêu phát ra ánh ngọc, đều bị dễ dàng chém nước. Trong cổ lâm một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió thổi lá cây xào xạc, và một con xà hôi mạch bị chém thành hai đoạn, sinh cơ đã mất. Cố Cửu Thương ung dung bước đi, thu xà hôi mạch vào túi trữ vật, ánh mắt lạnh lùng quét xuống. Bản tọa chiếm một bảo tọa, chư vị đạo hữu có ai phản đối không? Căn cơ hùng hậu quá. Luận năng lực đấu pháp, con sư kim giáp này đã có thể giao thủ với yêu vương chuẩn tam giai. Trên pháp đài, Trần Toàn trong mắt tinh quang bùng lên, trong lòng hiện lên vẻ kiêng kỵ. Truyền âm quả nhiên không sai, yêu thú trong núi Tố Độ đều từ dãy Thanh Vân Sơn mạch mà ra. Tuy không có tứ giai đại yêu trấn áp nội tình, nhưng lại có quan hệ mật thiết với Thập Vạn Đại Sơn. Thấy Cố Cửu Thương uy hiếp chúng yêu, Trần Toàn trong lòng dâng lên ý muốn kết giao, tài trợ. Yêu tộc không giỏi luyện chế pháp khí, yêu thú giỏi đấu pháp như vậy, một khi tiến giai tầng giai, phản hồi lại sẽ có lợi rất lớn cho hắn. Hắn khẽ bước, thấy không ai mở miệng, liền đi về phía ghế mây xanh biếc mà Cố Cửu Thương đang ngồi. Kim Giáp, ngươi hậu bối này to gan thật, khẩu khí cuồng vọng. Thân thức âm lãnh dao động, kèm theo tiếng sói tru. Cố Cửu Thương chú ý Trần Toàn dừng bước, ánh mắt nhìn một con lang tật phong lông bóng ngựa, quanh thân tràn ngập phong linh chi lực. Hắn nhìn lên đỉnh đầu lang tật phong, một con yêu bái to bằng cối xay, đứng dậy. Lang bái câu kết, một con lang tật phong chuẩn tam giai, kết hợp với một con bái tứ trảo tinh thông thần hồn. Dù trong lòng dâng lên sát ý nhàn nhạt, Cố Cửu Thương vẫn nén cơ hội ra tay. Trần Toàn kia hiển nhiên đã động lòng, muốn mua chúng ta, con bái giảo hoạt này lại phá hỏng đại sự của ta. Cục sóng lớn cuộn cuộn, yêu lực màu xanh lam lan tràn, một con thủy thiểm lớn trừng trượng, từ hồ trong rừng nhảy vọt lên. Bảo tọa cao nhất này, ta cũng có hứng thú. Cố Cửu Thương khẽ nheo mắt, nhìn trảo bái tứ trảo và thủy thiểm liên tiếp phá hoại. Nếu nói hai kẻ này không có ăn ý, hắn lại không tin. Ba chiếc ghế mây xanh biết cao thấp khác nhau, yêu vương nâng đỡ linh vật của ba người dù có giới hạn, cũng phải phân biệt chủ thứ. Trước tiên giải quyết chuyện của lão gia, còn linh vật tam giai mà yêu vương cung cấp, trợ giúp kết đan Cố Cửu Thương trong lòng lạnh lùng, vừa tức giận chảo bái tứ chảo và thủy thiểm nhắm vào mình, lại mang theo một chút vui mừng nhàn nhạt. Tam giai yêu vương và kết đan chân nhân kiềm chế lẫn nhau, ba con yêu thú nhị giai có thể so với giả đàn chân nhân, đủ để làm đại độ cổ thành long trời lở đất. Đại độ cổ thành, đa bảo các. Tiên quân hà áo trắng tay áo kiếm, tóc dài búi bằng tiểu long quan, hắn cố nén lửa giận. Đại trưởng quý, vì sao không để các bán khôi giáp? Vì sao? Tự nhiên là vì lợi ích của môn phái. Các bày hàng có hạn, không biết bao nhiêu tu sĩ cầu mà không được, khôi giáp này gần đây sao không ai mua? Tiên Hoè cầm khoác trường bào vàng tiêu ngọc, eo đeo một pháp khí bản tính cực phẩm. Mười ngón tay hắn đều đeo đầy nhẫn phát ra các sắc linh quang, phú quý bức người. Quân Hà, ta biết ngươi nương tựa Phương trưởng môn, nhưng nay Phương trưởng môn bị Bích Thủy Các, Thiên Đao ổ tính kế, danh tiếng mất sạch. Tiền án chống chất, có tu sĩ nào ăn gan hù mật báo, dám mua khôi giáp này? Người chế tạo khôi giáp, vốn dĩ được bảo mật. Tiên Hoè cầm, nếu ngươi không ra tay ám hại, tu sĩ trúc cơ bình thường có mấy phần thủ đoạn, có thể biết khôi giáp do trưởng môn sư Minh luyện chế. Tiền Quân Hà sắc mặt âm u, đúng như Tiền Hoè cầm nói, danh tiếng của Phương Dật hiện nay lan rộng, liên lụy lớn. Một khi bị người biết khôi giáp này do Phương Dật luyện chế, thì sẽ chặn đứng khả năng tu sĩ trúc cơ bên ngoài Huyền Dương Sơn mua. Tâm huyết của hắn bị hủy hoại hoàn toàn. Tiền Hoè cầm, ngươi làm như vậy, không sợ trưởng môn sư Minh truy cứu sao? Ta làm sao hành sự? Minh Hà, ngươi đừng có vu khống. Tin tức về khôi giáp này truyền rộng như vậy, chắc chắn là Bích Thủy Các thúc đẩy, là Thiên Đao ổ có ý đồ bất chính, liên quan gì đến Tiền Mỗ? Tiền Hoè cầm sắc mặt thư thái, mấy bước đi đến trước mặt Tiền Quân Hà, vỗ vai hắn, nói một cách chính đáng. Được môn phái chân nhân coi trọng, lão phu với tư cách đại trưởng quỹ của Đa Bảo Các, tự nhiên phải chịu trách nhiệm về lợi nhuận của môn phái. Còn khôi giáp, lão phu sẽ không nhúng tay, Minh Hà ngươi cứ cố gắng nhé. Rắc. Tiền Minh Hà năm ngón tay siết chặt, nắm đấm nổi gân xanh, đan điền bản mệnh pháp kiếm sắc bén kiếm ý phun trào. Pháp bào bay phất phới, ánh mắt hắn lạnh lẽo, tay áo tràn ngập kiếm ý, từ từ tiêu tán. Tiên Hoè cầm, ngươi và ta sau này còn gặp lại. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải lần đầu tại Lục Cửu thứ ba. Đáng tiếc không ra tay. Tiên Hoè cầm trong lòng tiếc nuối, hắn cố ý khiêu khích, Tiền Quân Hà vẫn kiềm chế được lửa giận, không hề ra tay. Nếu không, lấy đó làm lý do, đủ để đuổi hắn ra khỏi Đa Bảo Cát. Tiên Hoè cầm trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Sau này còn gặp lại. Trong tình cảnh này, Phương Dật còn đóng cửa từ chối khách, ngươi Tiền Minh Hà muốn lật mình. Lão phu thấy là nằm mơ giữa ban ngày. Hoàng hôn buông xuống, trăng sáng lên, treo lơ lửng trên không trung, tựa như đĩa ngọc. Ánh trăng bạc trắng chiếu rọi, phủ lên đại độ cổ thành một lớp áo tròn mỏng. Tiên Hoè cầm khoe miệng mỉm cười, dẫn một thân áo đen, Tiền Quân Minh đã trúc cơ, đi về phía Huyền Cơ Điện. Ân đoán giữa chỗ rửa của mình và Phương Dật, hắn cũng có nghe nói. Nay đã làm xong việc, sao có thể không báo công một chút? Huyền Cơ Điện, Hàn Mai Vương Cảnh, cổ trúc quân quý. Trong thủy tạ được bao bọc bởi ao sen, Diêm Hữu Đài tựa lưng vào ghế dài, mắt khẽ nhắm, lắng nghe Tiền Hoè cầm bẩm báo. Nửa khắc sau, khoe miệng hắn nở nụ cười, khen ngợi. Hoè cầm, chuyện này làm rất tốt, công lao của ngươi, bản tọa ghi nhớ trong lòng. Làm việc tốt, đợi sau khi ngươi trúc cơ viên mãn, bản tọa có thể giúp ngươi một tay. Tiền Hoè cầm thân mình khẽ run rẩy, mặt lộ vẻ cung hỉ. Đa tạ Diêm chân nhân coi trọng. Diêm Hữu Đài khẽ vây tay, ra hiệu hắn lui xuống. Vị phương sư đệ này của ta, nay lại chịu thiệt lớn. Thôi cũng tốt, hắn càng nhỏ khó, càng khó thoát khỏi, sau này mời hắn ra tay, cái giá phải trả càng nhỏ. Diêm Hữu Đài khẽ cười một tiếng. Lần này Bích Thủy Các có thể nhanh chóng áp đảo Phương Dật, cùng với sự chỉ thị của hắn, tu sĩ Thiên Cơ Phong ra sức nhưng không hết lòng, cũng có liên quan không nhỏ. Hắn tự nhiên biết y thuật của Phương Dật xuất sắc, nhưng chính vì thế, không muốn danh tiếng của Phương Dật lan rộng. Bây giờ khác xưa, cái giá mời nhị giai linh y ra tay, hắn hoàn toàn không để ý, nhưng nay Phương Dật đã ngưng kết chân đan, tiến vào tam giai linh y đi, luận địa vị chỉ kém hắn một chút. Nếu muốn mời Phương Dật ra tay, cái giá phải trả ít nhất là linh vật thuộc tính mộc tam giai hoặc linh dược tam giai. Diêm Hữu Đại cũng là tu sĩ linh căn mộc, ngưng kết chân đan, linh vật thuộc tính mộc đối với hắn cũng có tác dụng lớn. Phương sư đệ, ngươi cứ tận hưởng đi huyền chân luyện, bát phương đỉnh, linh sa trắng như nguyệt rủ xuống, hơi nước bước lên nghi ngút, hương trà thoang thoảng. Lời nói của Phương Dật truyền ra từ sau tấm linh sa. Tiền sư điện, đến đây có chuyện gì? Tiền Quân Hà túi người hành lễ, cảm nhận lời nói vô hỉ vô bi của Phương Dật, hít sâu một hơi. Trong lòng hắn vô cùng kính phục công phu dưỡng khí của Phương Dật. Danh tiếng bị hủy hoại, tâm huyết trăm năm một sớm tiêu tan, vậy mà vẫn còn tâm tư pha trà linh. Phương chân nhân, Tiền Hoè cẩm kia cậy giả cậy có, thực sự quá đáng. Không để ý đến việc bán khôi giáp thì thôi, hắn còn phái tu sĩ giới trướng, ra sức thúc đẩy, làm bại hoại danh tiếng của ngài. Hiện nay trong cổ thành, phàm là tu sĩ có chút tu vi, đều biết khôi giáp này là do ngài luyện chế. Do đó, khôi giáp này khó bán phải không? Phương Dật khẽ lắc đầu, đối với hành động của Tiền Hoè cẩm cũng nằm trong dự liệu. Tu sĩ trong Huyền Dương Sơn, tuy lợi ích nhất quán, hy vọng Xích Mi tử ngưng kết nguyên anh, Huyền Dương Sơn tiến thêm một bước. Nhưng xét đến chi tiết, cũng có lợi ích khác nhau, đều có tính toán. Có Xích Mi tử ở trên, Hoàng Quảng Thắng lại chưa hoàn toàn tọa hóa, Thiên Quyết sẽ không ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ. Hồ Lôi chân nhân không giúp bên nào, Cửu Hàn chân nhân càng đầm sâu vào núi Tố Độ, không hề quay lại thăm. Hiện nay có cơ hội, dầu đổ bìm leo, chỉ hoãn tiến độ tu vi của bản thân, Diêm Hữu Đài sao lại ra tay? Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, vung tay đánh ra một đạo ngọc phù, tiết lộ chút khẩu khí. Chuyện này bản tọa đã sớm có tính toán, ngươi cứ theo những gì ghi trong ngọc phù mà chuẩn bị thật tốt. Vũ Nhi, con hãy đi cùng Tiền sư điệt một chuyến đến Đa Bảo Các. Ngọc Lan Uyển, hai mặt thủy kính treo cao, phát ra linh quang màu xanh lam trong suốt, bóng người trong gương rõ ràng. Ngọc Châu chân nhân nhìn vào gương, Tiền Hoài Cẩm, Tiền Quân Hà, lần lượt đi ra từ Huyền Cơ Uyển và Huyền Chân Uyển. Nàng lông mày giãn ra, mặt lộ vẻ hài lòng. Quả nhiên, Huyền Dương Sơn hai mạch nội đấu, Diêm Hữu Đài đã kéo chân, nếu không Phương Dật sẽ không nhanh chóng bại thảm hại như vậy. Đấu hay lắm, đấu tuyệt lắm. Dù biết là không thể, nhưng Ngọc Châu chân nhân cũng nảy sinh ý muốn, Diêm Hữu Đài và Phương Dật hoàn toàn trở mặt. Nàng trầm ngâm một lát, đánh ra một đạo ngọc sắc linh phù. Hãy để bản cung châm thêm một ngọn lửa cho các ngươi. Nội tình tích lũy ngàn năm của Huyền Dương Sơn, chỉ riêng trấn phái chi bảo đã có đến 3 món. Nội tình này vẫn còn quá hùng hậu 3 ngày sau. Huyền Chân Uyển, trong Bát Phương Đỉnh, cờ đen trắng ngang dọc giao tranh lẫn nhau. Một quân cờ đen rơi xuống, vây chặt đại long quân trắng. Từ Thanh Xà nhìn Phương Dật, nghĩ đến những lời đồn đại ngày càng tệ hại trong cổ thành, hắn khuyên nhủ: "Phương sư minh, có cần ta ra tay giúp đỡ không? Yêu triều không biết khi nào sẽ đến, cứ kéo dài như vậy, danh tiếng của huynh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn." Đa tạ sư đệ hảo ý, nhưng việc ngưng đan của ngươi không phải lúc để bại lộ. Phương Dật đưa tay đặt xuống một quân cờ trắng, khóe miệng mỉm cười, chỉ về phía nam đại độ cổ thành. "Ngươi xem, yêu triều chẳng phải đã đến rồi sao?" Ầm. Cổ thành rung chuyển, một bàn tay đầy lông lá vỗ xuống cổng nam đại độ cổ thành. "Sao có thể? Lộc Tiêu tử điên rồi, yêu tộc cũng điên rồi sao? Đã diệt Xích Vi Hạt Vương, ta và Hô Lôi đều đã thể hiện tu vi kết đan trung kỳ, yêu tộc lại còn dám tự tìm đường chết." Ngọc Lan Uyển, sóng biết gợn lan tan, Ngọc Châu chân nhân nhìn thấy nam thành lại bị tấn công, chợt đứng dậy, sắc mặt đại biến. Nàng dù toàn lực thúc dục đột quang, nhưng khi nàng đến trên tường thành Nam Thành, đã có hai vị trúc cơ thượng nhân bị chấn chết, hóa thành một vũng máu thịt. Chương 641, yêu tộc Tam Hung, thu hoạch tài nguyên rộng rãi. Chương 641, yêu tộc Tam Hung, thu hoạch tài nguyên rộng rãi. Theo một tiếng gầm giống, Kim Tinh Viên Vương lông tóc vung dậy, thân hình tráng kiện tăng gấp mấy lần, nằm đấm to như cối xay, liên tục giáng xuống như mưa. Tam giai trung phẩm, nghiệt chướng này đã đột phá rồi sao? Hai đạo linh quang một tím một vàng bay lên. Hồ Lôi chân nhân sắc mặt kinh ngạc, Kim Tinh Viên Vương rõ ràng là tam giai hạ phẩm trước đó, tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ. Cửu Khúc chân nhân tay nâng bảo châu, dưới chân dòng sông đục ngầu cuộn cuộn, như lâm đại địch. Thế nhưng, Lộc Tiêu tử thân khoác rêu xanh, bốn vó nhẹ nhàng dẫm đạp, nửa cười nửa không chặn đường đi. Cửu Khúc, Hô Lôi, tiểu hầu tử vừa đột phá chưa lâu, muốn cùng Ngọc Châu rèn luyện một chút, chúng ta những lao giả này, đừng nên nhúng tay vào thì hơn. Cửu Khúc chân nhân và Hô Lôi chân nhân nhìn nhau, đều thấy được vẻ kiêng kỵ trong mắt đối phương. Khi hai người bọn họ bước vào con đường tu hành, Lộc Tiêu tử đã là tam giai yêu vương, nay tuy chưa bước vào tam giai thượng phẩm, sánh ngang với đại chân nhân. Nhưng luận nội tình, luận căn cơ, Lộc Tiêu tử được coi là đệ nhất nhân dưới đại chân nhân. Một bên khác, Thanh Tiêu Vân Hạc, Phục Ba Bạch Tượng, Xích Luyện Hỏa Xà, ba vị yêu vương khí cơ đều khóa chặt đối thủ của mình. Trên trạm kim luyện, Trần Nhàn thân hình gầy gò, hốc mắt hốc sâu, nhìn chằm chằm vào làn khói đỏ trước mặt, sắc mặt khó coi. Chân Hỏa Luyện Kim, dưới cùng đẳng cấp tu vi, dù giao thủ với Phục Ba Bạch Tượng hay là Vũ, đều tốt hơn Xích Luyện Hỏa Xà. Sóng biết cuộn cuộn, vảy giáp như ngọc, Phục Ba Bạch Tượng thì chặn trước mặt Diêm Hữu Đài. Phương Dật ôm thất giới, sắc mặt lười biếng, vuốt ve bộ lông bóng mượt của tiểu thú trong lòng. Thấy Lộc Tiêu tử một mình áp chế Cửu Khúc, Hô Lôi, ánh mắt hắn hơi nhắm lại, trong lòng đã hiểu rõ. Lộc Tiêu tử trong đợt thú triều trước đó cũng không dốc hết sức, vẫn còn giữ lại thực lực. Ánh mắt hắn dừng lại trên Cửu Khúc chân nhân một chút, trong lòng cười lạnh. Lão già này là một đại sư trận đạo tam giai, 89 phần 10 cũng ẩn giấu hậu chiêu. Đại độ cổ thành ngày càng nguy cấp, chỉ cần một ngày cổ thành chưa bị phá, giá trị của cựu khúc càng được nâng cao. Như vậy cũng tốt. Nhìn Ngọc Châu chân nhân thúc dục pháp bảo Trường Lăng, cùng Kim Tinh Biên Vương bất phân thắng bại, Phương Dật trong lòng lẩm bẩm. Như vậy vừa bạn, ta cũng không hy vọng cổ thành phân định thắng bại. Phương Dật nhìn những tu sĩ đang dốc sức chiến đấu với thú triều trong cổ thành. Đệ tử Huyền Dương Sơn vung kiếm ca hát, nữ tu Bích Thủy các thân hình phiêu dật, cũng có những tu sĩ tìm hắn chữa trị, chiến ý ngút trời. Trong lòng hắn lạnh lùng vô tình, trong mắt hiện lên sự tham lam kinh người như thao thiết. Tu sĩ trăm năm nuốt trưởng linh khí, khổ tu không ngừng nghỉ, một thân gân xương máu thịt hồn đều là tài nguyên tu luyện được hạng. Mỗi một khối linh cốt, mỗi một giọt tinh huyết, đều là cơ duyên giúp ích cho Nguyên Anh đại đạo. Nguyên Anh, chỉ có ngưng kết Nguyên Anh mới có thể tự tại chi phối cục cờ tu tiên giới này. Ầm. Yêu lực lưu kim và sóng biếc màu xanh va chạm, năm ngón tay của Kim Tinh Biên Vương đỏ bừng, yêu ngạo nhìn Ngọc Châu chân nhân. Kết đan trung kỳ, cũng chỉ có vậy thôi. Hán lộ vẻ khinh thường, thân khoác chiến giáp, áo choàng đỏ máu bay phấp phới, trong mắt sự kiêu ngạo khó che giấu. Sau đó nửa năm, Kim Nhãn Biên Vương liên tục ra tay 3 lần, lần lượt đấu pháp với Ngọc Châu, Hô Lôi, Cửu Khúc. Người yêu kết đan chân nhân và Tam gia yêu vương đều không thể làm gì đối phương, bèn mặc cho các tu sĩ giới kết đan chém giết, rèn luyện hậu bối. Nam môn đại độ cổ thành, trên tường thành đầy cấm pháp, tu sĩ nhân tộc gắng sức chống cự, rơi vào thế hạ phong. Nghiệt trướng. Hàn Bỉ Chi sắc mặt khó coi, là giả đan chân nhân của Bích Thủy Các, tự nhiên không cho phép như vậy. Nhưng con bạc bốn móng nhị giai viên mãn, hai chân đứng trên một con lang gió cấp chuẩn tầng giai, thổi cổ tiêu màu bạc, khuấy động thần hồn, áp chế nàng và hành đao tử liên thủ. Một luồng hỏa quang nóng bỏng bốc lên, Trích Dương Tử tế lên một mặt pháp luân vàng, lưới lửa phun ra, hóa thành sóng lửa đánh xuống. Cục cục tiếng kêu như tiếng trống trận vang lên, một con cóc sóng to như cối xay, tạo ra một làn sóng lạnh. Thủy hỏa linh lực kịch liệt va chạm, xâm thực lẫn nhau, linh quang đỏ rực và yêu lực xanh thẳm lưu chuyển, hai bên lại rơi vào thế giằng co. Sau đó, phàm là giả đan chân nhân ra tay, đều có một tiểu yêu vương cấp chuẩn tam giai chặn lại. Trung tâm đại độ cổ thành, đại ngọa vân vốn vắng vẻ nay mây mù bao phủ, 12 mặt cổ kính lưu ảnh lơ lửng. Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của Hô Lôi chân nhân. Ngọc Châu, nay đã hợp ý ngươi chưa? Phương sư đệ bế quan tu luyện, tu sĩ trúc cơ trong cổ thành bị yêu tộc tam hung nghiền nát. Đến khi dưỡng ra ba vị kết đan yêu vương, xem ngươi thủ nam thành này thế nào. Trên đài đá, Ngọc Châu chân nhân nhìn chằm chằm vào gương đá, trong lòng u ám. Thế nhưng, trong gương đá, một con sư tử giáp vàng lông bẩm run rẩy, gầm giống lao tới, một đuốt đánh chết một tu sĩ trúc cơ của Bích Thủy Các. Sau đó, nó phun ra một đạo kim nhận từ miệng, chém chết một tu sĩ trúc cơ trùng kỳ của Thiên Đao Ổ, đánh chết mấy tu sĩ luyện khí. Mai sau mới bị du minh, một giả đan chân nhân tán tu đến chậm, điều khiển pháp khí trung đồng chặn lại. Chân nhan thấy vậy, sắc mặt cũng đen lại, trong mắt hiện lên sát ý. Con sư tử giáp vàng này tuy chưa ngưng đan, nhưng huyết mạch thuần hậu, đấu pháp không yếu hơn giả đan chân nhân, lại còn tâm tư xảo quyệt, lại cứ nhằm vào tu sĩ trúc cơ của Bích Thủy Các và Thiên Đao Ổ. Chỉ trong nửa năm, năm lần yêu thú tấn công thành, Bích Thủy Các đã chết hai vị trúc cơ thượng nhân, Thiên Đao Ổ đã mất ba vị trúc cơ thượng nhân. Thiệt hại do một mình nó gây ra đã vượt quá tổng số của các yêu tộc khác. Hô Lôi chân nhân thấy vậy khỏe miệng hơi cong lên, chết không phải đệ tử Huyền Dương Sơn, tự nhiên là vui mừng. Yêu tộc tấn công thành cũng đã nửa năm, chân nhân và yêu vương trên kết đan đều kiểm chế lẫn nhau. Yêu tộc xuất hiện ba vị thiên kiêu đỉnh cấp. Kim Giáp Sư hung hãn trong đấu pháp, thứ chảo bạc tinh thông thần hồn chi đạo, đào thủy thiểm huyết mạch phản tổ. Mỗi con yêu thú đều không yếu hơn tu sĩ đạo cơ thượng phẩm của nhân tộc. Hô Lôi chân nhân đã sớm dặn dò Thịnh Bá An và các giả đàn chân nhân trong môn, khi gặp Kim Giáp Sư thì thu lại ba phần lực. Để nó đột kích tu sĩ của Bích Thủy Các và Thiên Đao Ổ, còn lại đảo thủy thiểm và tứ trảo bạc cũng không cần tử chiến, dù sao bạc tấn công nam môn do Bích Thủy Các chiếm giữ. Cửu Khúc đạo huynh, ngươi nghĩ sao? Hô Lôi chân nhân chuyển lời, chỉ vào một sân viện yên tĩnh trong cổ kính. Trong cổ kính, Huyền Chân Huyền lại đóng cửa chặt, cấm pháp như mây mù ngăn cách trong ngoài. Ngươi và ta cùng ra mặt, quét sạch danh tiếng bại hoại của Phương Dật. Nay trong cổ thành, chỉ có hắn mới có thể đối phó với yêu tộc Tam Hung. Hô Lôi đạo hữu nói có lý, Phương Dật đạo hữu tuy không phải đạo cơ thượng phẩm, nhưng ý đạo tầm dài, ngăn cản một trong yêu tộc Tam Hung lại không thành vấn đề. Cửu Khúc chân nhân khỏe miệng tươi cười, vuốt râu dài, ánh mắt lướt qua Ngọc Châu chân nhân, trầm nhàn, tiếp tục mở lời. Nhưng trong cổ thành, nhiều tu sĩ tìm Phương Dật chữa trị, sau đó hoặc là thương thế bùng phát, hoặc là đạo cơ bị hủy hoại. Bạch Cốt Môn còn mất một kết đan hạt giống, ngươi và ta luôn phải suy xét đến đạo hữu Bạch Cốt Môn. Nguyên Lô đạo hữu, ngươi nói phải không? Hừm. Cao Nguyên Lô đội cái đầu to tướng, cổ đeo một chuôi đầu lâu. Hắn mơ hồ nghe thấy tu sĩ gọi, hoàn hồn lại, lắc đầu. Hạt giống kết đan của Bạch Cốt Môn đã chết, ta vô cùng đau lòng, nhưng kết đan chân nhân trong môn chưa đến, lại đã sớm dặn dò. Mọi việc trong thành này, do các vị chân nhân làm chủ. Nói xong, Cao Nguyên Lô mặc kệ Ngọc Châu chân nhân đang truyền âm bên hai, từng đốt xương trắng bay ra từ tay áo, hóa thành một chiếc ghế nằm. Hắn nhắm hai mắt lại, ngả lưng trên chiếc ghế nằm trắng toát lạnh lẽo, trong lòng lẩm bẩm. Ngọc Châu này thật là không hiểu chuyện, hạt giống kết đan cốt tam này bán đi, giá cả đã thanh toán xong. Miệng cũng lời, lại muốn ta mở lời giúp đỡ, thì là một cái giá khác. Hô Lôi chân nhân thấy vậy trong lòng hơi vui. Cao Nguyên Lô tuy chỉ là giả đàn chân nhân, nhưng sau lưng hắn là trưởng môn Bạch Cốt Môn Nguyên Hải chân nhân. Trưởng môn Bạch Cốt Môn kết đan lục tầng, cũng là tu sĩ đỉnh cấp dưới đại chân nhân, trong tay nắm giữ nội tình tích lũy của Bạch Cốt Môn, không biết có mấy tôn ma thần Bạch Cốt tam giai. Thiếu Bạch Cốt Môn tham gia, Cửu Khúc chân nhân vốn dĩ hòa giải, lại có yêu thú uy hiếp. Lực cản tẩy trắng danh tiếng Phương Dật đã giảm đi 4 phần. Không thể nào. Ngọc Châu chân nhân sắc mặt lạnh lùng, đã trả giá rất lớn để hủy hoại danh tiếng đang lên như diều gặp gió của Phương Dật. Nay lại nuốt lời, Không nói đến danh tiếng của nàng, chỉ riêng chuyện linh y tam giai cũng tuyệt đối không thể bỏ qua Phương Dật. Đại Vân tu tiên giới, chuẩn tam giai trong Bích Thủy Các có đến 7 vị, truyền thừa Bích Hải Thành đẳng kinh là truyền thừa y đạo tam giai. Không biết khi nào sẽ có linh ý thông hiểu, bước vào tam giai. Sao có thể để Phương Dật chiếm giữ danh hiệu linh ý đệ nhất Đại Vân, kiếm lợi ích? Hô Lôi, đừng có mơ ban ngày, Phương Dật hủy hoại hạt giống kết đan trần cự của Thiên Đao Ổ, đây là bằng chứng thép. Bản cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ngoan cố không chịu hiểu. Hô Lôi chân nhân râu tóc dựng đứng, quanh thân phát ra lôi quang. Yêu tộc tam hung ai giải quyết? Ngọc Châu, ngươi vì tư lợi cá nhân, vứt bỏ tu sĩ cổ thành mà không màng. Cuốn tiểu thuyết mới nhất được đăng trên 69su.net. Hô Lôi chân nhân vung tay áo, hóa thành lôi quang, tức giận rời đi. Hắn không chỉ thanh minh cho Phương Dật, mà là yêu tộc tam hung, trừ Kim Giáp sư nhắm vào Bích Thủy Các và Thiên Đao Ổ, còn có Tứ Trảo Bạc và Đào Thủy Điểm. Số đệ tử Huyền Dương Sơn bị hai vị thiên tiêu yêu tộc này chém giết, không phải là ít. Ngọc Châu chân nhân trong lòng lạnh lẽo, dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không để Phương Dật nổi danh nữa. Yêu triều cuồn cuộn, yêu đan thuộc tính thủy một nhị giai, thu được dễ dàng hơn gấp bội. Có tu sĩ tử trận, tự nhiên có đệ tử trúc cơ. Ba vị trúc cơ thượng nhân, Bích Thủy Các có thể tổn thất được. Huyền Chân Huyền, một đạo lôi quang xẹt qua tầng tầng mây mù, đáp xuống bát phương đỉnh. Hô Lôi chân nhân vén trường bào ngồi xuống, vươn tay nhận một chén linh tửu màu hồ nước, uống một hơi cạn sạch. Hắn thở dài nói, Phương sư đệ, sư minh đã cố hết sức rồi. Ngọc Châu tiện tỷ kia cùng Trần Nhàn liên thủ, bám giết không buông. Chuyện danh tiếng linh ý của ngươi, hy vọng thực sự mong manh. Phương Dật cầm một bầu linh tửu, rượu hồ phách đổ xuống. Không sao, chẳng qua là thử một chút thôi, quan hệ giữa Bích Thủy Các và môn phái, sư đệ cũng đã rõ trong lòng. Sau này nếu có điều gì cần giúp đỡ, xin làm phiền sư minh tiếp tục buôn ba. Tuy cảm thấy hy vọng mong manh, nhưng Hô Lôi chân nhân vẫn chấp thuận. Liên quan đến lợi ích môn phái của Huyền Dương Sơn, đệ tử của hắn cũng bị Bích Thủy Các cám hại, có thể làm cho Ngọc Châu thêm phiền phức, tự nhiên là hắn sẵn lòng. Trường môn chân nhân, đệ tử Tiền Quân Hà cầu kiến. Hô Lôi chân nhân khẽ động hai tay, trong mắt lóe lên tử quang, ánh mắt xuyên qua pháp cấm mây mù. Tiền Quân Hà, hắn khẽ nhíu mắt, sau đó ôm lấy hổ phách tiêu vào lòng. Phương sư đệ, có tiểu bối tìm ngươi, sư minh không làm phiền nữa. Nói xong, tử quang đột một cái biến mất, Hô Lôi chân nhân biến mất trong bát phương đỉnh. Trong đột quang, Hô Lôi chân nhân khẽ lắc đầu, trong lòng than thở. Phương sư đệ bốn bề thọ địch, nội ngoại không đốn. Bên trong, Diêm sư đệ tranh giành quyền kiểm soát đa bảo các với hắn. Bên ngoài, danh tiếng tích lũy trên con đường linh y bị hủy hoại, hiệu quả kiếm linh thạch sau này ít nhất giảm đi một nửa. May mà chưa lộ ra tu vi kết đan, trấn hải phiên thiên của Bích Thủy Các e rằng đã ở tố độ sơn rồi. Hô Lôi chân nhân tuy nói vậy, nhưng không có ý định can thiệp tranh chấp giữa Diêm Hữu Đài và Phương Dật, điều hòa mối quan hệ giữa hai người. Luận giá trị, sau khi chữa trị Thịnh Ba An, linh y tự nhiên không thể sánh bằng Thiên Cơ sư tam giai. Luận chỗ dựa, Thiên Quyết tử mạnh hơn Trương Hằng Nhất và Tiêu Trường Sách hợp lực. Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, Hô Lôi chân nhân biết rõ, cuối cùng hắn chỉ chọn Diêm Hữu Đài. Phương Dật mới ngưng đan chưa lâu, dù có yêu sủng tam giai, cũng không thể so với Diêm Hữu Đài. Kết đan chân nhân trong Huyền Dương Sơn đều có thể gọi là nội tình một phái. Hô Lôi chân nhân rõ ràng, những tu sĩ thực sự quyết định cục diện, khuấy động đại thế, là Thiên Quyết tử và Xích Mi tử. Các kết đan chân nhân còn lại, dù là kết đan sơ kỳ hay kết đan trung kỳ, chẳng qua chỉ miễn cưỡng có tư cách xem cờ, cũng có thể bất cứ lúc nào hóa thành một quân cờ đắt giá. Các phái lớn ở Đại Vân, dù là Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ, hay Hợp Hoan Tông, Bạch Cốt Môn, vẫn luôn không đặt Cửu Khúc chân nhân và Phong Linh Tiên Thành vào mắt. Nguyên nhân không gì khác, không có nội tình đại chân nhân, rốt cuộc cũng chỉ là một thời phong quang, đang lúc cần khai đao. Năm phái đều có nội tình để tự mình diện Phong Linh Tiên Thành, chém giết Cửu Khúc chân nhân. Trong Huyền Chân Luyện, mây mù tan đi, Tiền Minh Hà theo con đường đá xanh, bước vào trước bát phương đỉnh. Hắn cúi đầu hành lễ, sắc mặt vui mừng. Phương chân nhân, thú triều trong cổ thành hung mãnh, hôm nay lại có ba vị tu sĩ trúc cơ tử trận. Trong đa bảo các, đã có tu sĩ bắt đầu hỏi về khôi giáp, muốn mua. Phương Dật khẽ cười nói, việc này cũng bình thường, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tiền sư điệt trở về đa bảo các, khôi giáp này chỉ cho xem không bán. Sư điệt nhớ lấy khôi giáp trong kho của đa bảo các ra, chỉ để lại một bộ, trưng bày trong các. Trưởng môn chân nhân ý gì? Tiên Quân Hà lộ vẻ nghi hoặc. Không tranh thủ cơ hội thú triều giao bán khôi giáp, với danh tiếng của Phương Dật, sau này việc bán khôi giáp sẽ khó khăn hơn. Tiền sư điệt, có muốn vị trí đại trưởng quỹ của đa bảo các không? Phương Dật nửa cười nửa không, đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tiền Quân Hà. Dưới sự chen ép của Tiền Hoại Cẩm, Tiền Minh Hà đang ở vào tình thế khó khăn, thực sự cần một thành tích để giao phó cho môn phái. Chân nhân, đây Phương Dật mở lời, từ nay trở đi, ba đệ tử dưới trướng ta cũng sẽ đi cổ thành lịch luyện. Vật hiếm thì quý, có ba đệ tử của ta, tự nhiên sẽ thể hiện được sự diệu kỳ của khôi giáp. Chân nhân cao kiến. Tiền Minh Hà sắc mặt vui mừng, trong thú triều, nếu khôi giáp thực sự có thể thể hiện vài phần phong thái, các trúc cơ thượng nhân trong cổ thành sẽ không từ bỏ khôi giáp. Ừm, Tiền sư điệt lui xuống đi, chuẩn bị kỹ càng. Phương Dật khẽ nhíu mắt, chỉ bán khôi giáp không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Tiền Quân Hà trong lòng vui mừng, túi người lui khỏi Huyền Chân Luyện, những năm gần đây giao đấu, nội tình do Tiền Hoại Cẩm kinh doanh nhiều năm đã lộ rõ. Hắn đã không còn hy vọng chiếm giữ vị trí đại trưởng quỹ của đa bảo các, trước tiên phải đứng vững gốc chân, tương lai còn dài. Đã đến lúc thêm chút gia vị cho thú triều rồi. Cầm lọ Tịnh Bình pháp khí, Phương Dật ánh mắt u, chỉ cường độ thú triều hiện tại, tự nhiên không thể khiến Bích Thủy Các thực sự nhượng bộ. Nhưng hắn không chỉ là linh y tam giai. Trong tay Phương Dật lại có linh độc chân thật, được tinh chế cẩn thận. Linh độc tam giai. 3 ngày sau, Nam môn đại độ cổ thành, Cố Cửu Thương lông bẩm vàng rực, uy vũ hùng tráng. Nhìn các tu sĩ đang nghiêm chỉnh chờ đợi, hắn ngửa mặt lên trời giống dài, xông lên dẫn đầu. Giết! Con bạc bốn móng giẫm lên lang gió và con cóc sóng bị linh quang xanh thảm bao phủ nhìn nhau. Con kim giáp sư vốn hành sự xảo quyệt, hôm nay lại xông nhanh đến thế sao? Chương 642, độc sát tu sĩ, uy danh khôi giáp chuyển khắp huyền dương. Chương 642, độc sát tu sĩ, uy danh khôi giáp chuyển khắp huyền dương đảo. Tiếng gầm thét vang vọng, một bóng dáng cường tráng vút lên trời cao, kim quang lấp lánh quanh thân Cố Cửu Thương hóa thành chiến giáp, há miệng phun ra hàng ngàn kim châm. Kim châm tụ tập yêu lực, mũi châm ánh hàn quang ẩn hiện, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, vốn là pháp thuật nhị giai viên mãn, nay lại tiến thêm một bước, vượt qua chuẩn tam giai. Lại là kim châm thuật. Kim giáp, ngươi cũng quá xem thường tu sĩ Bích Thủy Các ta. Thấy kim giáp sư lại lao về phía tu sĩ Bích Thủy Các, Hàn Quỳ Chi phất tay tế khởi một mặt vân quang thủy sắc kỳ. Bảo kỳ đón gió tung bay, phun ra mây mù chặn lại kim châm. Nàng đại tụy vung dậy, bản mệnh chi bảo ôn ngọc thước trong tay háo đánh ra, thủy khí mịt mờ, đánh thẳng vào đầu kim giáp sư. Gào. Kim giáp sư ngửa mặt lên trời gầm thét, sau lưng một hư ảnh yêu thú toàn thân lấp lánh, phát ra bảo quang vàng dòng hiện hóa, khí thế lại tăng. Trong miệng hắn phun ra một thanh thú thủ chủ đao, hóa thành sắc đen vàng chém xuống. Keng. Tiếng va chạm chói tai không ngừng vang vọng, lam ngọc thước cùng hắc kim đao quang giao thoa, Cố Cửu Thương thức tỉnh kim giáp sư huyết mạch, Hàn Quỳ Chi ngưng kết giả đan, hai bên giao chiến, nhất thời khó phân thắng bại. Tứ chảo bại ở một bên khác, năm ngón tay nhọn hoắt nắm chặt cổ vân, chậm rãi thôi động, âm ba dao động hóa thành mê viễn chi âm, khuấy động thần hồn tu sĩ, mấy nhiều pháp lực vận chuyển. Thịnh Bá An sắc mặt nghiêm nghị, tứ chảo bại tinh thông thần hồn chi đạo, luận về sự khó đối phó còn vượt qua chín thành chuẩn tam gia yêu thú, hơn nữa còn cùng Tật Phong Lang, lang bạt kỳ hồ. Hắn lấy một địch hai, không dám sơ suất chút nào, chuyện trùng tu đạo cơ, khó khăn lắm mới thấy được tia sáng, quyết không thể bảo thời khắc mấu chốt này, xin thêm chi tiết. Cúc đào thủy thiềm lớn bằng cối xay, điều khiển hàn triều, chặn lại lao đối thủ Trích Dương Tử, Lam Hàn Triều cùng xích sắc kim luân va chạm, hai bên cũng khó phân thắng bại. Thanh đồng cổ trung ầm ầm, cổ kiếm ngang trời, trong thành các giả đàn chân nhân xuất thủ. Yêu khí tung hành, yêu lực cùng giã quân quận, đều có chuẩn tam gia yêu thú chặn lại. Trong chốc lát, người và yêu hai bên thế lực ngang nhau, chiến cuộc bất định, thắng bại khó lường. Ngoại vân đài, mây mù quần quận, khí tức của mấy vị kết đan chân nhân xông thẳng lên trời, không chút che giấu, đối chất với ba vị tam gia yêu vương của yêu tộc. 12 mặt lưu ảnh kính lơ lửng trên không trung, ánh sáng gương như sóng nước dao động, phản chiếu chiến trường thảm liệt giữa người và yêu ở cổ thành Nam Môn. Ngọc Châu chân nhân thở ra một hơi trọc khí, vẻ mặt tán thưởng. Không uổng công nàng tốn hết tâm huyết, nhờ người quen mời một vị tam giai luyện khí sư xuất thủ, tế luyện một cán vân quang thủy sắc kỳ pháp bảo. Nàng ánh mắt quét qua lão đối thủ trên ngọa vân đài, cửu khúc chân nhân thở ơ, sắc mặt đạm nhiên. Bạch Cốt Môn và Hợp Hoan Tông tuy cũng là đại phái, nhưng thiếu kết đan chân nhân tọa trấn, không thể nhúng tay vào mọi chuyện trong cổ thành. Ngọc Châu chân nhân ánh mắt khẽ dừng lại, khóe miệng mỉm cười, rực rỡ tươi đẹp. Hô Lôi đạo hữu, cổ thành đất linh nhân kiệt, đâu phải nhất định phải có tu sĩ phẩm chất bại hoại như Phương Dật. Với sự trợ giúp của Vân Quang Thủy Sắc Kỳ, Quỳ Chi sư muội một mình đủ sức chặn kim giáp sư. Tiểu nhân ngắt trí. Hô Lôi chân nhân sắc mặt hơi lạnh. Khắc khắc khắc, Hô Lôi đạo hữu đây là ý gì? Thiếp thân một nữ tu sĩ, xưa nay không phải quân tử. Ngọc Châu chân nhân che miệng cười khẽ, rực rỡ sáng ngời. Hiện nay ba hung thần của yêu tộc đều có đối thủ, các chuẩn tam gia yêu vương còn lại cũng có giả đàn chân nhân ngăn chặn. Người quyết định thắng bại là các trúc cơ thượng nhân của các phái, luận về chiến lược cấp độ trúc cơ, yêu tộc kém chúng ta một bậc không chỉ. Nhìn cảnh tượng trong lưu ảnh kính, nàng sắc mặt khẽ biến. Hả? Ha ha ha. Hô Lôi chân nhân khỏe miệng mỉm cười, châm chọc nhìn Ngọc Châu chân nhân. Ba hung thần của yêu tộc đều có đối thủ. Ngọc Châu, ánh mắt của ngươi ngày càng xuất sắc, cái này gọi là đều có đối thủ sao? Sao có thể? Yêu tộc lấy đâu ra độc sư luyện chế linh độc? Nụ cười trên mặt Ngọc Châu chân nhân lập tức thu lại. Nàng ánh mắt quét qua, thấy Hô Lôi chân nhân khỏe miệng nhếch lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, Hữu Khúc chân nhân ánh mắt quét qua hai người, trong mắt hiện lên vẻ quái dị. Trong cổ kính, một kim giáp sư bẩm tóc bay phấp phới, khí tức u lục nồng đậm, cuồn cuộn theo kim phong tràn ra trong tầng mây. Nhưng chỉ sau vài hơi thở, độc vụ u lục bị kim phong không ngừng quyết tán, hơn 10 vị tu sĩ trúc cơ, sắc mặt trắng bệch, pháp lực bị linh độc xâm thực. Linh độc, chư vị đạo hữu mau chóng dùng giải độc đan. Muộn rồi. Yêu lực cuồn cuộn quanh thân Cố Cửu Thương, thú thủ chủ đao khắc họa đầy hoa văn tháo thiết chém xuống. Bút, bút, bút. Linh độc lan tràn với tốc độ như sấm sét, ba vị trúc cơ thượng nhân của Bích Thủy Các, pháp thể hiện lên màu xanh lục u tối, toàn thân đỏ ửng, ngã xuống từ tầng mây. Thành công rồi. Cố Cửu Thương lặng lẽ thu hồi pháp khí tịnh bình trong bầm tóc, để thúc đẩy linh động, hắn đã tốn không ít tâm huyết, may mắn đạt được mục tiêu. Bút. Lại một vị trúc cơ thượng nhân hộ thân linh quang phá diệt, sắc mặt đau đớn bặm mẻo, rơi xuống đất. Độc vụ quyết tán. Trong hơi thở, 13 vị trúc cơ sắc mặt kinh hoàng, pháp khí hộ thân bị ăn mòn hết sạch, mùi tanh ngọt lan tràn, gần trăm tu sĩ luyện khí ra thịt bị ăn mòn, tuyệt vọng hóa thành xương khô. Trong nháy mắt, tu sĩ nhân tộc hoặc là đang nuốt đan dược để trấn áp linh động, hoặc là đang liều mạng chạy trốn. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, chiến lực của cổ thành đã bị suy yếu ba thành. Đi, trốn, mau rút, mau trở về cổ thành có đại trận bảo vệ, không sợ linh độc. Nhiều tu sĩ trúc cơ thấy tình thế bất ổn, không còn dây dưa, hoặc là đánh ra phủ lục, hoặc là kích nổ pháp khí, chỉ cầu kéo dài thời gian. Một số ít người mặc khôi giáp, bất chấp yêu thú thuật pháp điên cuồng trốn về cổ thành. Linh độc hung ác có phạm vi sát thương cực rộng, dưới sự gia trì của kim phong, mất đi trúc cơ thượng nhân muốn lấy, yêu thú nhị giai giành tay, khí tức tương liên. Từng con yêu thú theo ngũ hành thuộc tính tương liên khí tức, không ngừng thúc đẩy yêu thuật, trợ giúp chuẩn tam gia yêu vương. Phong nhận, hỏa cầu, một cọc, lôi quang, pháp thuật khí tức liên miên bất tuyệt giáng xuống, nhất thời, nhiều giả đan chân nhân liên tục bại lui. Gào, sư hống liên tục, trong mắt Cố Cửu Thương nhuộm màu đỏ máu, sự thèm khát lạnh lẽo ẩn chứa trong đó. Một, phất tay đánh chết một lão giả trúc cơ mặc thú bảo, Cố Cửu Thương năm ngón tay vỗ, mấy đạo hơn 10 đạo kim nhận bắn ra. 2, 3, 4, máu tươi tung tóe, xương thịt tách rời, kim mang lóe lên, 6 đoạn thi thể tàn phế rơi xuống từ không trung, máu nóng tươi nhiễm lên tường thành, càng tăng thêm 3 phần thảm liệt. Đáng chết, đáng chết. Cảm ứng kim mang không ngừng tiếp cận, Thẩm Tam Thông lông tóc dựng đứng, sắc mặt kinh hoàng. Hắn điên cuồng thôi động pháp lực, lao về phía đại độ cổ thành. Kết đan chân nhân đâu? Tình thế đã tan nát đến mức này, yêu chiều của quận, kết đan chân nhân sao còn không xuất thủ? Kim sắc đao mang lại tăng tốc, trong nháy mắt bổ đôi pháp khí thượng phẩm huyền thiết thuẫn của Thẩm Tam Thông. Ta cứ thế mà dừng lại sao? Thẩm Tam Thông bình tĩnh đến lạ, cảm nhận kim mang không ngừng sắc bén, thế như trẻ tre, sẽ rách pháp bảo hộ thể. Không cam lòng a. Hắn trong lòng u nói. 100 năm tu hành, một khi mất đi. Đinh. Hả? Thẩm Tam Thông cảm nhận khôi giáp dưới pháp bảo, hiện lên ánh sáng u tối, không ngừng triệt tiêu với kim mang. Giáp phiến phía sau xuất hiện vết nứt như mạng nhện, nhưng đã hóa giải 9/9 uy lực của kim mang. Kim mang còn lại chém ra một vết thương dài 3 thước ở lưng, máu thịt cuồn cuộn. Sống sót rồi. Thẩm Tam Thông sau cơn hoạn nạn, trong lòng mừng rỡ như điên. Thẩm đạo hữu, thôi động một sinh linh dịch trong khôi giáp. Lời nói quen thuộc truyền đến, Thẩm Tam Thông cách đó vài trượng, Tiền Quân Hà cũng mặc khôi giáp, bên hông có một vết rách, máu tươi không ngừng rỉ ra. Một sinh linh dịch xanh biết sinh cơ quấn quanh, không ngừng nuôi dưỡng máu thịt, sinh ra mầm thịt. Trong hơi thở, vết rách ở eo đã lành lại. Tiền đạo hữu của Đa Bảo Các. Thẩm Tam Thông hoàn hồn, đầu ngón tay khẽ động, một đạo pháp lực rơi lên khôi giáp, một đạo dược dịch xanh biết chảy vào vết thương ở lưng, cảm giác lạnh lẽo lưu chuyển, vết thương từ từ lành lại. Tiền Quân Hà cũng còn kinh hồn bạt vía, hóa thành một đạo đột quang, rơi xuống cổ thành. Sau đó lần lượt rơi xuống kim, xanh, lam ba sắc linh quang, chính là Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành ba người. Ba người đều mặc khôi giáp, nhưng khôi giáp của Tần Vũ ở cánh tay trái bị vỡ nát, Lý Hành có vết rách dài 3 thước ở eo, còn Hoắc Chiêu thì vô cùng xui xẻo, mông bị chém ra vết thương hình chữ thập. Nhờ có khôi giáp này, Thẩm Tam Thông nuốt một viên đan dược, pháp lực hơi phục hồi, lập tức quay đầu nhìn Tiền Quân Hà, trong mắt nóng rực. Làm phiên Tiền đạo hữu, Thẩm Mỗ lại đặt một bộ khôi giáp các tu sĩ sau cơn hoạn nạn đều không phải kẻ ngu dốt, Tần Vũ, Lý Hành, Hoắc Chiêu, thậm chí Thẩm Tam Thông và nhiều tu sĩ đã mua khôi giáp khác đều thoát chết. Công năng phòng ngự của khôi giáp không cần nghi ngờ. Trưởng quý tiền, khôi giáp này ta cũng muốn một bộ. Tiền đạo hữu, khôi giáp này Đa Bảo Các có bán sao? Lão phu đặt một bộ. Thiếp thân cũng muốn một bộ. Thú triều không biết từ lúc nào đã rút lui, công năng phòng ngự của khôi giáp xuất sắc, từng tu sĩ không còn e dè nữa. Tiền Quân Hà môi run rẩy, định đồng ý, nhớ lại khôi giáp đều đã được lấy ra đưa về Huyền Chân Huyện, trong lòng có chút chua xót. Hắn hai khẽ động, mở miệng nói: "Chư vị đạo hữu, 3 ngày sau Đa Bảo Các sẽ bán khôi giáp. Chư vị đạo hữu nếu có ý, có thể đến Đa Bảo Các một chuyến." Trên tầng mây, đuôi Cố Cửu Thương lắc lư, trong mắt phản chiếu bóng dáng Thẩm Tam Thông. Yêu lực màu vàng hóa thành la võng, thu thập 6 bộ thi thể tu sĩ trúc cơ cùng với túi chứa vật. Cửu Thương làm không tệ, uy danh khôi giáp sau trận chiến này đã hoàn toàn vang dội. Trong Huyền Chân Huyện, Trúc Biết lay động, Phương Dật khẽ gật đầu, vẻ mặt hài lòng. So với nguy hiểm đến tính mạng, không có tu sĩ trúc cơ nào sẽ từ bỏ khôi giáp. Ngoại Vân Đài, Ngọc Châu, chỉ trong một trận chiến này đã có 12 vị trúc cơ thượng nhân tử trận, chiếm gần 1/5 số trúc cơ của cổ thành. Giờ ngươi có hài lòng chưa? Hồ Lôi chân nhân sắc mặt tâm trầm, quanh thân tử điện sấm sét không ngừng. Nếu không phải Lộc Tiêu Tử, Kim Tinh Viên Vương, Lạc Vũ và các yêu vương khác liên thủ khóa chặt Ngoại Vân Đài, hắn đã ra tay rồi. Một trận chiến này đã có 12 vị tu sĩ trúc cơ tử trận, Bích Thủy Các tuy chiếm phần lớn, nhưng Huyền Dương Sơn cũng đã mất 2 vị tu sĩ trúc cơ. Mỗi vị trúc cơ thượng nhân đều là nền tảng của môn phái, trong số 2 người tử trận này có 1 người là tu sĩ dưới trướng hắn. Cửu Khúc Đạo Hữu, Phong Linh Tiên Thành cũng đã mất 2 vị trúc cơ, Bạch Cốt Môn 1 vị, Hợp Hoàn Tông 1 vị. Chư vị đạo hữu, còn muốn dung túng Ngọc Châu như vậy nữa sao? Cái này Cửu Khúc chân nhân vẻ mặt do dự, 2 vị tu sĩ trúc cơ tử trận trong miệng yêu, vẫn có thể chịu được. Nhưng nếu lần nào cũng như vậy, gia tài của Phong Linh Tiên Thành không thể so với sự tích lũy ngàn năm, truyền thừa có thứ tự của Bích Thủy Các, Huyền Dương Sơn. Ngọc Châu đạo hữu, nếu như chẳng qua chỉ là chuẩn tam giai linh độc mà thôi, Cửu Khúc đạo hữu, cần gì phải lo lắng? Đối mặt với Hồ Lôi chân nhân lại một lần nữa gây khó dễ, Ngọc Châu chân nhân sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó hứa hẹn: "Kim giáp sư kia thôi động linh độc, chẳng qua là dựa vào việc chúng ta nhất thời sơ suất, bị nó đã thủ. Nhưng linh độc này chưa từng độc sát trúc cơ thượng nhân, phẩm cấp chưa đạt tới tam giai, bản cung lập tức truyền âm về môn phái, trong nửa tháng, phái linh y Lý Tuế Hàn Tam Hữu đến đây." Tuế Hàn Tam Hữu? Cửu Khúc chân nhân mày giãn ra, Tuế Hàn Tam Hữu của Bích Thủy Các, mỗi người đều là chuẩn tam giai linh y, liên thủ lại, đủ sức ứng phó yêu triều của cổ thành. Như vậy, cứ theo ý của Ngọc Châu đạo hữu Huyền Chân Huyện, Phương Dật cầm một tấm tử sát truyền âm phủ, trầm tư. Tuế Hàn Tam Hữu, Bích Thủy Các có tổng cộng 7 vị chuẩn tam giai linh y, Tuế Hàn Tam Hữu đã chiếm 1/2 y đạo nội tình. Ngọc Châu đã hạ quyết tâm lớn, cũng không sợ đột nhiên gặp tai họa, hắn vỗ túi chứa vật, một miếng ngọc phù phát ra linh quang trắng bệnh, đột nhập lòng đất. Trong tay áo, thanh sắc linh quang lưu chuyển, một miếng mộc chế truyền âm phủ bay ra. Sau đó đại tụy phất qua, pháp cấm mây mù tản đi, hắn tháo một túi chứa vật ở thắt lưng, ném cho Tiền Quân Hà đang đi ra theo con đường đá xanh. "Tiền sư điệt, khôi giáp này ngươi mang đến Đa Bảo Các, theo như đã bàn bạc trước đó, bán cho tu sĩ các phái. Làm việc cẩn thận, vị trí đại trưởng quỹ của Đa Bảo Các, ngươi có thể tranh giành.
Vâng,
kính tuân lệnh của trưởng môn chân nhân. Thiên Quân Hà trong lòng đập như trống, trong mắt dã tâm bùng cháy. Công năng phòng ngự của khôi giáp trong thú triều, từ 1:10, 10:100, nhiều nhất 3 ngày, tất cả tu sĩ đại độ cổ thành đều sẽ biết. Hắn nắm giữ khôi giáp, kết giao nhân mạch, vị trí đại trưởng quỹ của Đa Bảo Các, đúng là có tư cách tranh giành. Đại độ cổ thành, cách phía nam 100 dặm, yêu lực tràn ra ngưng tụ thành sương mù, bao phủ toàn bộ cổ lâm. Một gốc hỏa kỳ một cành lá hú lượng, lá cây đỏ rực, Cố Cửu Thương lười biếng tựa vào tảng đá lớn. Lao ra truyền tin. Trong mắt hắn đột nhiên mở ra, thần thức thâm nhập vào một miếng ngọc phủ, vài hơi thở sau, Kim Giáp Sư thân hình cường tráng nhảy bút lên, lao nhanh về phía sâu trong cổ lâm. Bên cạnh ao sen, Trần Toàn sắc mặt quái dị, đưa tay hái một miếng ngọc phủ. Khô hồn truyền tin. Lao quái này lấy đâu ra nhàn hạ? Chẳng lẽ lại muốn tam giai huyết châu? Thần thức hắn thâm nhập vào trong đó, chốc lát sắc mặt hơi trầm xuống, hóa thành đội quang lao về phía cổ lâm. Bích Thủy Các có tới 7 vị chuẩn tam giai linh y liễu, không thể để Ngọc Châu phá hỏng đại sự 3 ngày sau. Đa Bảo Các còn chưa mở cửa, trước cửa đã tụ tập thành từng nhóm trúc cơ thượng nhân. Tiên Hoệ cầm sắc mặt âm trầm, trong đám trúc cơ thượng nhân, hắn đã nhận ra vài vị đệ tử của các giả đàn chân nhân trong môn. Tiên Quân Hà trước đây không quá để ý, nhờ gió đông mà bay lên, thật sự có căn cơ để tranh giành vị trí trưởng quỹ của Đa Bảo Các với hắn. Tiên Quân Hà sắp thành khí hậu rồi. Chương 643, các nhà suy tính, Kiếm Linh Thạch. Chương 643, các nhà suy tính, Kiếm Linh Thạch. Tiền Quân Minh trong lòng nghi thị, đồng là tu sĩ tiền gia, vì sao tên Tiền Quân Hà đáng chết này lại khắp nơi để ép hắn một đầu? Hắn không ngời, tiến lên nửa bước định nói, đại trưởng quỹ, Tiền Quân Hà chẳng qua là mượn thế lực của vị Huyền Chân Luyện kia thôi. Khôi giáp rồi sẽ có lúc bán hết, với danh tiếng của vị kia hiện nay, cũng chỉ có đợt này thôi. Cuối cùng, đa số đan dược, phù lục, các loại pháp khí của Đa Bảo Các vẫn phải dựa vào ngài thao lược. Yên tâm, lão phu sẽ không thỏa hiệp với Tiền Quân Hà. Tiền Hoè cầm đánh đòn cảnh cáo. Đồng là tu sĩ tiền gia, Tiền Quân Hà đầu nhập phương giật, lão phu lấy Diêm Chân Nhân làm chỗ dựa. Giữa hai bên không chỉ có ân oán cũ, mà còn có tranh chấp lợi ích, lão phu muốn, Diêm Chân Nhân cũng không cho phép. Tiền Quân Minh được an ủi, thần kinh căng thẳng hơi thả lỏng, ngày thường hắn còn có thể không quan tâm. Theo Tiền Quân Hà đồng tộc này ngày càng đắc thế, hắn không thể không sợ Tiền Hoè Cẩm và Tiền Quân Hà hòa hoãn quan hệ. Đại trưởng quỹ, Quân Minh, đã lâu không gặp. Đạo hữu hôm nay đến, đều là để mua khôi giáp, hai vị vẫn nên quay về lộc phủ, đừng làm hỏng đại sự trong môn. Tiền Quân Hà đầu đội kim quan, tóc đen buông xóa, eo đeo ngọc quyết, khí phách bút trời, lướt qua hai người, đi về phía cửa lớn Đa Bảo Các. Ngươi! Tiền Quân Minh mặt hơi trầm xuống, chỉ vào Tiền Quân Hà mắng chửi. Chẳng qua là nhất thời đắc thế, Tiền Quân Hà giở trò uy phong gì? Ta áo Tiền Quân Hà hơi khựng lại, bước chân không ngừng. Nhất thời đắc thế, dù sao cũng tốt hơn chưa từng đắc thế. Quân Minh, ta thực sự đau lòng cho ngươi, bỏ mặt mũi không cần, đem hai nữ nhi đưa cho lão già này làm đỉnh lô, được lợi gì? Trúc cơ đan đều phải hao tốn toàn bộ gia sản, miễn cưỡng đổi lấy. Hừ, đáng giá như vậy sao? Tiền Quân Hà, hưởng cho ngươi là trung phẩm đạo cơ, một chút tiêu ngạo cũng không có. Ngươi không phải cũng là một con chó của phương giật sao? Ngươi có tư cách gì mà chỉ trỏ? Bị chọc trúng chỗ đau, mặt Tiền Quân Minh đỏ bừng, thân thể hơi run rẩy. Tiền Quân Hà vung tay hào lớn, đẩy cửa lớn Đa Bảo Các ra, giữa tiếng tu sĩ ồn ào định loạn, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai Tiền Quân Minh. Chó. Quân Minh, ta dạy ngươi một điều hay, làm chó cũng phải tìm đúng chủ nhân. Cái tên phế vật như ngươi làm chó, Phương Chân Nhân còn không thèm nhìn tới. Thấy cửa lớn Đa Bảo Các mở ra, nhiều tu sĩ xung lên. Tiền trưởng quỹ đã lâu không gặp, tu vi lại tinh tiến vài phần. Tiền sư Minh, thúc phụ nhờ ta hỏi thăm ngươi tiếng định loạn, tu sĩ kết giao, không biết bao nhiêu. Thậm chí còn có tu sĩ truyền âm riêng. Tiền đạo hữu, ta muốn đặt 20 bộ khôi giáp, mỗi bộ có thể cho đạo hữu một thành chiết khấu, tổng cộng 1000 linh thạch hạ phẩm. Tiền Quân Hà bước ra khỏi Đa Bảo Các, nhìn những tu sĩ đang mong chờ, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn tỉnh táo đến cực điểm, không bị những tu sĩ định loạn làm cho choáng váng đầu óc. Một tháng trước bán khôi giáp, hắn tìm đến cửa đã phải chịu bao nhiêu lời từ chối, giờ đây kẻ trước người sau, là vì cái gì, hắn há lại không biết. Vị trí nhị trưởng quỹ Đa Bảo Các, khôi giáp đều là do Phương Giật mà đến, tuyệt đối không thể có một chút sai sót. Làm phiền chư vị đạo hữu chờ lâu, Tiền Mỗ sẽ không chậm trễ thời gian. Tiền Quân Hà vỗ túi chữ vật, một đạo ngọc phù bay lên, hóa thành một vầng hồng nhật nuốt linh quang, liên thông với Đa Bảo Các. Ầm ầm. Đa Bảo Các dung chuyển, pháp cấm lưu chuyển, giữa các lầu các hiện ra một tòa vân đài, linh quang quần quần hóa thành vân dài, từ vân đài đến dưới chân Tiền Quân Hà. Trong ánh mắt kính sợ hoặc định nọt của mọi người, hắn pháp bào bay phất phới, khí phách ngút trời, một bước đạp lên vân dài. Chư vị đạo hữu, mời. Thanh vân dài. Tiền Quân Hà phát điên rồi sao? Trong Đa Bảo Các, Tiền Quân Minh kinh nộ xen lẫn sợ hãi. Thanh vân dài chỉ mở ra khi trong môn bán kỳ chân, đón khách quý tám phương. Khôi giáp này dù quý giá đến mấy, sao có thể so với linh vật tam giai, pháp bảo. Tiền Hoè cẩm mặt trầm xuống, ác ý trong lòng không ngừng dâng lên. Ngày thường dĩ nhiên không được, phòng ngự của khôi giáp dù mạnh đến mấy, cũng không đủ tư cách sánh vai với linh vật tam giai. Yêu chiều ập đến, nguy hiểm đến tính mạng của tu sĩ các phái, khiến tên nghiệt chướng này nhặt được món hời. Nhìn từng tu sĩ một, bước vào thanh ngọc giai, một tia sát ý lạnh lẽo lần đầu tiên xuất hiện quanh Tiền Hoè cẩm. Mở thanh vân giai là quyền hạn của đại trưởng quỹ, cho thấy sự kiểm soát của hắn đối với Đa Bảo Các và sự tin tưởng của các chân nhân trong môn. Giờ đây quyền lực đã rơi vào tay nhị môn, Tiền Hoè Cẩm đã dự đoán được, trong Đa Bảo Các sẽ có bao nhiêu tiểu tư, quản sự lòng dạ sao động. Ngay cả khi không muốn mạo hiểm, làm thần tử theo vua cũng sẵn lòng tạo điều kiện cho Tiền Quân Hà, sẽ không cố ý nhắm vào. Tiền Quân Minh càng thêm tức giận, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Từ hôm nay trở đi, quyền lực của đại trưởng quỹ đa bảo các đã bị lung lay. Ánh trăng bạc chiếu rọi, trên thanh vân đài, những cảnh trúc linh biết rung rinh, xào xạc. Bộ khôi giáp cuối cùng, do Thẩm Tam Thông đạo hưu đấu giá được, Tiền Quân Hà mỉm cười, pháp lực trong tay đẩy, đưa một bộ khôi giáp và ba bình đan dược đến trước mặt Thẩm Tam Thông. Đa tạ chư vị đạo hữu nhường nhịn. Thẩm Tam Thông vẻ mặt kỳ quái, khôi giáp bán giá gốc, nhưng lại phải bán kèm linh vật trong đa bảo các, hắn lần đầu tiên thấy. Trong lòng hắn hơi đau, từ túi trữ vật lấy ra 800 linh thạch hạ phẩm. Trừ 499 linh thạch hạ phẩm dùng để mua khôi giáp, 300 linh thạch còn lại là chi phí mua đan dược, phụ lục nhị giai của đa bảo các. Một luồng kim sắc phi luyện cuốn linh thạch vào tay, Tiền Quân Hà cảm nhận túi trữ vật phình to, trong lòng vui mừng. Làm phiền chư vị đạo hữu ủng hộ. Tháng sau ngày 15, Thanh Ngọc Đài đa bảo các vẫn còn 10 bộ khôi giáp được bán, hắn ngừng lại một chút. Còn về tu sĩ Bích Thủy Các và Thiên Đao Ổ thì không cần đến đây mua khôi giáp. Phương chân nhân đã căn dặn, các vị chân nhân trong môn các ngươi thần thông quảng đại, chắc hẳn không cần khôi giáp hộ thân. Trên thanh vân đài, Trần Giác nhìn đồng môn Thiên Đao Ổ bên cạnh, mặt hơi trầm xuống. Yêu chiều cuộn cuộn, có thể có thêm một kiện phòng ngự chi khí, dù Thiên Đao Ổ và Bích Huyền Dương Sơn đối địch, hắn cũng sẽ không từ chối. Trước đó truyền âm muốn trả giá cao hơn để mua, chia sẻ lợi ích cho Tiền Quân Hà. Nhưng Tiền Quân Hà không động lòng, ngược lại còn bắt người mua khôi giáp ký pháp khế, lập tâm ma thể, trong vòng giáp tí không được chuyển nhượng khôi giáp. Con đường này đã bị chặn hoàn toàn. Phương sư đệ tính toán hay. Trong Tử Quan Nguyện, một mặt gương đồng cổ kính phản chiếu cảnh đa bảo các. Hô Lôi chân nhân tán thưởng. Phương sư đệ thực sự có tâm tư hay, khôi giáp tuy quý giá, nhưng giá cả quá cao, chắc chắn sẽ không bán chạy như vậy. Thịnh Ba An đứng hầu một bên, vẻ mặt không hiểu. Sư tôn, người ban lệnh thanh vân đài cho Tiền Quân Hà, Diêm chân nhân biết được, sợ rằng sẽ sinh lòng hiềm khích. Hô Lôi chân nhân không giận mà uy, trầm giọng nói: Diêm sư đệ, hắn có hiềm khích thì sao? Ba An, căn cơ của ta tuy mỏng, nhưng cũng không phải dễ dàng bị nắm bắt. Trước đó không muốn can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa Phương Dật và Diêm Hữu Đài là vì không có lợi. Giờ đây khôi giáp có thể tạo ra lợi nhuận cho đa bảo các, làm đầy túi chữ vật của vi sư, làm việc công chính há có sai sót. Hô Lôi chân nhân nói đầy ẩn ý, nếu cứ mọi chuyện đều thuận theo Diêm Hữu Đài, hắn há sẽ biết được tầm quan trọng của vi sư. Diêm Hữu Đài và Phương Dật bất phân thắng bại, lợi ích của mạch ta mới là lớn nhất. Ngọc Lan Huyền, một mặt thủy kính cao treo, phản chiếu cảnh đa bảo các. Công dụng của khôi giáp khắp đại độ cổ thành tu sĩ đều biết, Ngọc Châu chân nhân tự nhiên có chú ý, nàng phượng nhãn hơi nheo lại, vầng sáng màu nước bao quanh, tiếng thủy triều như ẩn như hiện. Không bán khôi giáp, Phương Dật muốn dùng cái này để ép ta khuất phục. Mang thuế Hàn Tam Hữu đến đây, xóa bỏ uy hiếp linh động, ngươi Phương Dật còn muốn lật trời. Trảm Kim Huyền, đôi mắt trung sâu của Trần Nhàn, như chim ưng, chú ý cảnh đa bảo các. Phương Dật cũng có chút thủ đoạn, nhưng quá non nớt, lòng người hướng bể, há có thể dễ dàng nắm bắt. Hắn gọi một vị trúc cơ thượng nhân áo xanh bên cạnh, ôn hòa nói: Trần Giác, ngươi âm thầm liên hệ Tiền Quân Minh, hắn không muốn đắc tội Phương Dật, Thiên Đao Ổ có thể sắp xếp trúc cơ tán tu, cạnh tranh khôi giáp. Chỉ cần hắn nhắm một mắt, bổn tọa có thể tặng hắn một quyển kết đan thủ ký, một thanh kim thuộc tính pháp khí cực phẩm. Vâng, tuân chân nhân chi mệnh, đệ tử nhất định sẽ làm việc này thỏa đáng. Trần Giác trong lòng hơi vui, công dụng của khôi giáp, tu sĩ trải qua yêu chiều đều biết. Nếu có thể có thêm một bộ khôi giáp, không chỉ cách ly linh động, năng lực phòng ngự cũng tăng lên đáng kể. Hắn trong lòng lẩm bẩm. Sư thúc Trần Nhàn ra tay tàn nhẫn, trong Huyền Dương Sơn không có tu sĩ kim linh căn ngưng đan. Một kiện pháp khí cực phẩm, một phần tâm đắc tu luyện của kết đan chân nhân kim linh căn, không thể không khiến Tiền Quân Hà động lòng. Tiểu thuyết mới nhất ra mắt tại lục cửu thứ ba. Hàn phong phủ, ấm phong từng đợt, bạch cốt chiếu ảnh kính cao treo. Cao nguyên lô vớt ve xương sọ màu ngọc, dặn dò tu sĩ dưới trướng. Hiếu Trung, ngươi hãy đến Huyền Chân luyện dâng bài thiếp, hẹn phương trưởng môn 3 ngày sau gặp mặt. Quý Hiếu Trung bước lên một bước, nhận bài thiếp, túi người lui ra. Cao nguyên lô đưa tay lấy bạch cốt chiếu ảnh kính xuống, khẽ thở dài. 10 bộ khôi giáp đều bán cho đệ tử Huyền Dương Sơn, tâm tư của Phương Dật đúng là trực tiếp. Mất đi một hạt giống, những tu sĩ trúc cơ còn lại không thể chết quá nhiều, nếu không sẽ không thể ăn nói với môn. Huyền Chân luyện, trúc xanh lay động, ao sen sóng sánh, cá chép bơi lội. Sư Minh tính toán hay, 10 bộ khôi giáp đã bán hết. Từ Thanh Xả thấy 10 bộ khôi giáp bị giành mua sạch, trong lòng hơi nhẹ nhõm, tuy đối với Phương Dật có lòng tin, nhưng chưa định đoạt, cuối cùng vẫn bất an. Hắn có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Sư Minh, kho khôi giáp của chúng ta rất dồi dào, tại sao không thừa thắng xông lên? Một tháng 10 bộ khôi giáp, nếu yêu chiều rút lui, việc bán khôi giáp sẽ không được như hôm nay." Phương Dật không giải thích, từ bên hông lấy ra một túi chữ vật, đưa cho Từ Thanh Xả. "Chuyện này từ sư đệ yên tâm, vi huynh có một việc muốn nhờ sư đệ ra tay." Khôi giáp trong túi chữ vật, làm phiền sư đệ không thay đổi dược lực một sinh linh dịch, chỉ đổi màu sắc của linh dịch. Chỉ đổi màu sắc, không được đổi dược tính. Từ Thanh Xả càng thêm nghi hoặc, đổi màu sắc đơn giản, nhưng có tác dụng gì? "Ừm, chỉ đổi màu sắc, dược tính không cần thay đổi." Phương Dật xác nhận. "Chuyện này đơn giản, Phương sư huynh chờ tin tức của ta." Từ Thanh Xả nhận lấy túi chữ vật, đi về phía đan thất. Hắn tuy không biết có tính toán gì, nhưng trăm năm tình nghĩa, tự nhiên tin tưởng Phương Dật. Dù sao cũng chỉ là đổi màu sắc, với kỹ thuật đan sư tam giai của hắn, chẳng qua là tốn chút công sức. Trăng sáng treo cao, ánh trăng bạc chiếu rọi. Cánh cửa sơn son đỏ của Huyền Chân luyện mở ra hai bên, Tần Vũ nói với Tiền Quân Hà vẻ mặt đỏ bừng: "Thiền sư đệ theo ta, sư tôn đã đợi lâu rồi." Một khắc sau, Huyền Chân luyện bắt phương đỉnh. Chân hỏa màu xanh liếm láp tấm ngọc, hơi nước bốc lên, linh tuyển trong vắt pha trà xanh non trong chén trà. Phương Dật nói: "Thiền sư điện, hôm nay trải nghiệm thế nào? Trong đa bảo các có bao nhiêu tu sĩ, đã truyền tin cho ngươi?" đa tạ chân nhân xem trọng. Theo tiếng đầu gối chạm đá vang lên, Tiền Quân Hà vén trường bào, hai gối quỳ xuống cung kính cúi đầu, trong mắt không thể che giấu sự hưng phấn. Sau buổi đấu giá Thanh Ngọc Đài, ngoài 10 bộ khôi giáp còn bán ra linh vật trị giá 3000 linh thạch. Chỉ riêng điểm này, trong số 7 vị quản sự của Đa Bảo Các, đan, phụ, trận, khí, tạp vật, 3 vị đã truyền tin bày tỏ thiện ý với hắn, trừ Tiền Quân Minh, 3 vị còn lại cũng đang quan sát. Hắn nhân cơ hội này đứng vững gót chân trong Đa Bảo Các, vị trí đại trưởng quỹ dường như trong tầm tay. Mắt Tiền Quân Minh nóng bỏng, hắn đúc trung phẩm đạo cơ, căn cơ vững chắc, nếu có thể nắm quyền Đa Bảo Các, việc tu luyện ắt hẳn sẽ tinh tiến rất nhiều, đạo đồ có hy vọng. Phương Dật trong lòng thản nhiên, thiên hạ xôn xao, đều vì lợi mà đến, thiên hạ xô bổ, đều vì lợi mà đi. Yêu triều chưa rút lui một ngày, sự theo đuổi khôi giáp của tu sĩ trúc cơ chưa tiêu tan một ngày. Nếu thực sự có kẻ cứng đầu, không mua khôi giáp, tự nhiên sẽ có Cố Cựu Thương ra tay. Mắt Phương Dật hơi lạnh, hắn làm là kinh doanh độc quyền. Lấy túi chữ vật đeo bên hông, ném vào lòng Tiền Quân Hà. Đây là khôi giáp của tháng sau, cũng là bán kèm linh vật trong Đa Bảo Các. Với linh vật bán được trong buổi đấu giá lần này làm mồi nhử, trước tháng sau, Quân Hà sư điệt có thể mua chuộc được mấy vị chấp sự. Ba vị. Tiền Quân Hà mở miệng. Tiền Hoè cầm nắm giữ Đa Bảo Các nhiều năm, đối với chấp sự dưới trướng khá khoan dung. Chỉ có Tiền Quân Minh một vị quản sự là Tâm Phúc, 6 vị quản sự còn lại dưới sự kích động của hắn, đối đầu lẫn nhau, tranh đấu không ngừng. Chỉ cần chân nhân tháng sau thêm 20 bộ khôi giáp. Không, 10 bộ. Thêm 10 bộ khôi giáp nữa, đệ tử có thể thuyết phục được ba vị chấp sự. Ba vị quản sự. Tiền sư điệt đừng kinh suất, vững vàng tiến lên, mới là chân lý. Phương Dật kiếm mày hơi nhíu lại, dường như có vẻ không hài lòng. Phương chân nhân, cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ. Nếu bỏ lỡ yêu triều, Tiền Hoè cầm dựa vào Diêm chân nhân, sẽ không dễ dàng lung lay. Tiền Quân Hà vẻ mặt kích động, mở miệng quyên nhủ. Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, một luồng nhu lực nâng đỡ, sau đó đẩy một chén linh trà đến trước mặt Tiền Quân Hà. Sư điệt ngày đêm buôn ba, hao tổn tâm lực, hay nếm thử linh trà này. Phương chân nhân, cơ hội ngàn bằng đó. Tiền Quân Hà lộ vẻ lo lắng, cục diện tốt đẹp như vậy, không thừa thắng xông lên, định đoạt đại thế, hắn làm sao có thể uống được linh trà? Phương Dật cười nhẹ. Bình tâm, tinh khí. Tiền sư điệt, ngươi có biết vì sao Tiền Hoè cầm lại thả lỏng cấp dưới như vậy? Nếu không lầm, hắn đã nắm giữ Đa Bảo Các hơn một giáp tí rồi. Tiền Quân Hà vẻ mặt hơi ngưng lại, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Người làm chủ đại độ cổ thành vẫn luôn là Hô Lôi sư minh, trong số 7 vị quản sự kia có 3 vị từ lâu đã có chỗ dựa riêng. Lời nói bình thản của Phương Dật lại khiến Tiền Quân Hà lông tóc dựng đứng, run rẩy lo sợ. 7 vị quản sự, 3 vị quản lý pháp khí, đang dược, phụ lục, từ lâu đã là thuộc hạ của Hô Lôi chân nhân. 4 vị còn lại, một vị là tâm phúc của Tiền Hoè cầm. 3 vị sau đó tuy có chỗ dựa riêng, nhưng có thể tranh thủ. Tiền sư điệt, giờ đây ngươi còn có nắm chắc không? Tiền Quân Hà lộ vẻ cay đắng, lắc đầu nói: "Nếu là vậy, thêm 10 bộ khôi giáp nữa, cũng khó mà thuyết phục được. 10 bộ khôi giáp này của ngươi, hãy bán thật tốt, vững vàng tiến lên. Còn về vị trí đại trưởng quỹ Đa Bảo Các, không cần vội vã nhất thời." Phương Dật nói, hao tốn tâm huyết lớn như vậy, một vị trí đại trưởng quỹ Đa Bảo Các, không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. "Vâng, đa tạ chân nhân chỉ điểm." 3 ngày sau, Huyền Chân Huyền nhìn lệnh bài bế môn tạ khách, Cao Nguyên Lỗ nhíu chặt mày. Phương Dật rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ thực sự muốn đến Đa Bảo Các tranh giành 10 bộ khôi giáp kia? Chương 644, Tam Hữu Bất Lạc, đoạt lại huyết châu. Chương 644, Tam Hữu Bất Lạc, đoạt lại huyết châu. Huyền Chân Huyền, Bát Phương Đỉnh, trúc xanh lay động. Trong đầm sen, một con cẩm vân lý bật lên, tỏa ra từng lớp kim quang. Phương Dật trong tay rắc gạo thanh hà, chê bừa những con cẩm vân lý trong đầm sen. Từ thanh xà đặt túi chứa vật lên bàn đá trong đỉnh. Phương Sư Minh, tiểu đệ may mắn không làm được bệnh, một sinh linh dịch trong khôi giáp đã điều hòa xong xuôi. Hắn chỉ vào tấm thủy kính trong đỉnh, mở miệng nói: "Cao Nguyên Lô của Bạch Cốt Môn đến tận cửa bái phòng, vì sao sư huynh lại tránh mặt không gặp? Nếu có Bạch Cốt Môn tương trợ, những lời đồn đại trong cổ thành cũng sẽ thu liễm nhiều." Phương Dật lấy túi chứa vật xuống, mở miệng túi, nhìn một sinh linh dịch xanh biếc bên trong, đã hoàn toàn hóa thành màu vàng nóng. Hắn khẽ gật đầu, hài lòng nói: "Làm phiên từ sư đệ điều chế linh dịch. Việc huynh đã nói rõ chỉ là thế lực Bạch Cốt Môn, tác dụng hữu hạn. Việc này còn cần kiên nhẫn chờ đợi, hiện giờ lửa còn chưa đủ, không thể nhất kích tất sát." Ánh mắt Phương Dật lững lờ, ngực đầy tự tin. Truyền thừa tam giai của Bạch Cốt Môn Bạch Cốt Ma Thần Pháp và Chu Nhan Bạch Cốt Quan, một môn cần yêu thú thần hồn, một môn cần tu sĩ hồn phách. Đại độ cổ thành nhân yêu lưỡng tộc đại chiến, tu sĩ hồn phách huyết đủ, yêu tộc linh cốt đều sản xuất cực nhiều. Tài nguyên tu luyện làm mồi nhử, tu sĩ Bạch Cốt Môn cũng nên động thân rồi. Ánh mắt Phương Dật thâm thúy, tĩnh lặng chờ tin tức cổ thành lên men. Một tháng sau, Đa Bảo Các, trên Thanh Ngọc Đài, 6-70 vị tu sĩ vây quanh, hoặc là quạt lông khăn lụa, hoặc là khoác giáp trụ, tiếng giao ra không dứt bên hai. 500 linh thạch khôi giáp, thêm 200 hạ phẩm linh thạch đan dược, lão phu thêm 230 phụ lục, 280 linh thạch, 300 linh thạch. Thanh Vân Đài mây mù lở lở, Tiền Quân Hà khoác cẩm y, cử chỉ lễ độ. Trong tay nâng một bộ khôi giáp nhị giai toàn thân đen nhánh, khắp nơi phủ đầy vân lục. 300 linh thạch một lần, 300 linh thạch hai lần. "Chúc mừng." Đúa giao dịch hạ xuống, khoe miệng Tiền Quân Hà nhếch lên. 300 linh thạch ba lần. "Chúc mừng Sở Trung Thọ sư đệ chụp được khôi giáp, đấu giá nguyên khôi giáp đến đây là hết. Chư vị đạo hữu có ý, tháng sau lại đến Thanh Vân Đài." Sở Trung Thọ nhếch răng, cúi người làm một vòng chào. "Chư vị đạo hữu nhường đường, khôi giáp này Sở Mỗ xin nhận." Đa Bảo Các nhìn Tiền Quân Hà được chúng tinh phụ nguyện, sát mặt Tiền Quân Minh do dự không định. Trong lòng hắn sợ hãi, thú triều sao còn chưa lui, mới 2 tháng đấu giá hội, thế cục đã đảo ngược, Tiền Hoè Cẩm đều cần tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 10 bộ khôi giáp, tán tu Phùng Tiểu Hồ lấy đi một bộ, 9 bộ còn lại đều là đệ tử Huyền Dương Sơn. Dưới bên này, Trần Giác méo méo mi tâm, đợi mọi người tản đi, hắn khẽ môi. Tiền Quân Hà tâm thần khẽ động, ánh mắt lướt qua các tu sĩ dưới thanh vân đài, suy tư. Trần Giác của Thiên Đao ổ. Chốc lát sau, hai thai khẽ động, Trần Giác lộ vẻ mừng rỡ, khóe môi lại mấp máy. Buổi tối, ánh trăng bạc rải rác trong cổ thành, ngõ hẹp lộ, đá xanh lấp nền. Tiền Quân Hà mặt nạ đồng xanh che mặt, thân hình gầy gò, mũ trùm che khuất dung mạo, bước chân vội vã. Đến rồi. Trong một tiểu viện cũ nát, hắn dừng bước, giơ tay gõ cửa nhẹ nhàng theo nhịp năm dài năm ngắn. Cánh cửa gỗ mở ra, một tu sĩ trẻ tuổi, tóc dài buộc bằng dây mây khô, mặc áo pháp bào trúc ngọc vàng hữu. Hắn lộ vẻ cảnh giác, một tay vô thức nắm chặt trong tay áo, cầm một cây pháp khí ba cạnh phát ra ánh sáng u ám. Vị đạo hữu này đến đây có việc gì? Tiền Quân Hà ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, khẽ nhíu mày, lấy ra một thanh phi đao cuốn tơ vàng từ trong tay áo. Trần Giác có ở đây không? Trần đại ca. Ánh mắt thanh niên lướt qua phi đao, cơ bắp căng cứng thả lỏng, mở miệng nói: "Ngài theo ta, Trần đại ca đã lệnh ta ở đây chờ quý khách lâu rồi." Một lát sau, trong tiểu viện, nhìn tu sĩ khắp người sát khí lở lở, ánh mắt Tiền Quân Hà khẽ ngưng, ngựa khí run rợn. "Trần Giác đạo hữu, lời ngươi nói là thật sao?" "Tất nhiên là thật, không oán không thủ, ta há lại lừa gạt đạo hữu." Trần Giác từ trong tay áo lấy ra một quyển sách dày bằng ngón tay trỏ, ánh đao màu vàng nóng lượn lờ trên đó. "Đây là Tâm Đắc Ngưng Đan của Trần Nhàn sư bá." Trần Nhàn sư bá có tư chất kim linh căn cơ phẩm, ngưng đan bằng đạo cơ chúng phẩm, quả là một giai thoại. Môn tu luyện tâm đắc này, dồn hết tâm huyết của Trần Nhàn sư bá, lợi ích đối với tu sĩ lớn đến nhường nào, Quân Hà đạo hữu hẳn là trong lòng đã có số. Còn vật này nữa, Trần Giác vỗ túi trữ vật, một thanh trường qua sắc bén lộ ra, nuốt nhả linh quang. Cực phẩm pháp khí Hàn Kim Qua 11 đạo pháp cấm, trong cực phẩm pháp khí cũng là bảo vật hạng nhất. Chỉ cần đạo hữu trong việc khôi giáp, nhắm một mắt mở một mắt, việc thành sau, hai kiện bảo vật đều tặng cho đạo hữu. Đây ánh mắt Tiền Quân Hà nóng bỏng, tim đập thình thịch như trống, cổ họng khô khốc. Cơ duyên lớn đến vậy. Trong lòng Trần Giác cán định, Tiền Quân Hà bằng lòng đến đây không đi, thì có thể nói chuyện. Tâm đắc tu luyện của kết đan chân nhân, cực phẩm pháp khí, chỉ cần giơ tay là có thể đạt được lợi ích lớn như vậy. Đừng nói tu sĩ vừa trúc cơ không lâu, ngay cả nói động giả đàn chân nhân ra tay tương trợ cũng không phải việc khó. Há có tu sĩ nào không muốn tu luyện tinh tiến? Thấy Tiền Quân Hà do dự không quyết, khoe miệng Trần Giác khẽ cong, trong lòng đã có số, hắn thêm một mùi lửa. "Quân Hà đạo hữu, nếu ngươi sợ Phương Giật sau này báo thủ, việc này không cần lo lắng. Trần Nhàn chân nhân cũng đã hạ pháp chỉ, có thể thu ngươi vào Thiên Đao ổ làm chân truyền đệ tử, Huyền Dương Sơn tuy mạnh, Thiên Đao ổ ta lại không từ chối." Sắc mặt Tiền Quân Hà khẽ động, trong mắt lộ ra vẻ trong suốt. Cùng là đại phái của Đại Vân, khoảng cách giữa Huyền Dương Sơn và Thiên Đao ổ, hắn há lại không biết. "Trần Giác, ngươi đừng nói đùa nữa." Trần Giác khẽ nhíu mày, mở miệng nói: "Nếu không muốn, cũng có thể đưa ngươi rời xa giới tu tiên Đại Vân, đến Đại Ngu định cư." "Đến Đại Ngu?" Đồng tử Tiền Quân Hà co rút, tim đập thình thịch. Thiên Đao ổ nói là môn phái, thực ra bị Trần gia chấp trưởng, không có cơ duyên tu luyện cho đệ tử ngoại họ, hắn không lấy. Nhưng nếu là Đại Ngu, vạn vạn dặm xa, hiểm địa ngăn cách, đại có thể làm. Các phái Đại Ngu có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, xa hơn Đại Vân Phổ Đình, linh vật đang dược cũng phong phú hơn nhiều. Tu sĩ bình thường khó có thể vượt qua trùng trùng hiểm địa, đến Đại Ngu, Thiên Đao ổ có lời hứa này, thực sự khiến người ta động lòng. Tiền Quân Hà vươn tay đưa tới tâm đắc tu luyện và Hàn Kim Qua, gân xanh trên trán khẽ nổi lên. "Ta phải làm thế nào?" "Đạo hữu đừng nội, việc này chân nhân trong môn phái tự có an bài." Khoe miệng Trần Giác khẽ cong, mang theo nụ cười nhàn nhạt. 10 ngày sau, Thác Độ Sơn, Xích Sơn, rừng cổ rậm rạp kéo dài, một dải luồng ngọc hóa thành trường hà chạy qua rừng cổ. Thuyền bay bích ngọc dài hơn 10 trượng khắp nơi phát cấm, linh quang lượn lờ, vẽ nên một đường cong trên bầu trời. Trên thuyền bay, Lâm Cự Hàn tóc bạc trắng, một thân thanh tùng bảo tịch nhai ngạo tuyết, khí cơ quanh thân mạnh mẽ. "Diệp sư đệ, Mai sư muội, lần này đến Đại Độ cổ thành ba người chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng." "Cự Hàn đại ca yên tâm, chúng ta sao dám coi thường một tôn ý đạo đại sư đã tu luyện linh ý chi đạo đến tam giai." Pháp bảo của Diệp Báo Hư có chút xanh, lay động theo tâm tư của hắn. Hắn cảm thán nói: "Truyền thừa Bích Hải Thanh Đằng Kinh của môn phái, 200-300 năm đều chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Cũng không biết phương giật của Huyền Dương Sơn kia có phong thái như thế nào. Thiên tư xuất chúng thì sao? Dưới sự mưu tính của Ngọc Châu chân nhân, danh tiếng của phương giật sẽ bị hủy hoại." Mai Giang Tuyết khoác pháp bảo trắng tinh, tóc đen được dây mây cổ buộc lại, tay cầm pháp khí cành mai, trong mắt tràn đầy khao khát. "Huyền chi sư muội thiên tư xuất chúng, môn phái dốc sức bồi dưỡng, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bước một bước tiến giai linh ý địa tam giai. Khi đó có môn phái phụ trợ, danh xưng đại vân đệ nhất linh ý địa này, há lại bị người khác đoạt mất." Trần Toàn mặc hắc bảo, thân hình hiện hóa trong tầng mây, pháp bảo pháp phối, tay nâng vạn thú lô. Hắn nhìn thuyền bay đang không ngừng tiếp cận, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hiếm khi khô hồn truyền tin đáng tin một lần, Tuế Hàn tam hữu. Ba vị chuẩn tam giai linh ý địa liên thủ mà đến, Bích Thủy các gia tay không nhỏ. Tình hình cổ thành đang tốt đẹp, hóa thành vũng lầy máu thịt, không thể để các ngươi làm hỏng đại sự. Trong mắt hắn lạnh lẽo, sát ý ngập trời, lật tay ném vạn thú lô xuống, ba vị chuẩn tam giai linh ý địa lại còn liên thủ. Dù không bằng tam giai, nhưng linh độc giảm bạo, chuyên nhất một đường, không từ chối linh ý địa tam giai. Ầm. Vạn thú lô linh quang rực rỡ, tựa như một vầng mặt trời u ám chìm xuống, khuấy động linh triều. Trong nửa hơi thở, đã nghiền nát từng lớp pháp cấm của thuyền bay. Rắc. Những vết nứt nhỏ li ti, như mạng nhện lan tràn trên thuyền bay, trong hơi thở, pháp cấm thuyền bay vỡ nát, tan thành từng mảnh. Kết đan chân nhân. không phải yêu vương, phản nghịch nhân tộc. Ba đạo linh quang cực tốc độ ra, Thuế Hàn Tam Hữu ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đồng loạt ra tay. Lâm Cự Hàn tóc bạc bay phấp phới, thổi pháp lực, từng lớp pháp cấm trên pháp bảo đồng thời sáng lên, diễn hóa một bức tranh tảng nhai thanh tùng. Một cây gậy trúc được Diệp Báo hư tế lên, linh quang xanh biết lượn lờ, đánh về phía Vạn Thú Lô. Cành mai trong tay Mai Giáng Tuyết lay động, hương thuốc nồng nặc, bổ sung pháp lực nguyên khí cho hai vị bằng hữu. Trúc xanh lay động, Hàn Mai điểm huyết, thương tùng sừng sững, ba đạo khí cơ hòa quyện, diễn hóa kết đan pháp vực. Nhìn ba người khí mạch như một, pháp lực bí pháp liên kết chặt chẽ, pháp vực vận chuyển tinh xảo, trần toàn lộ vẻ tán thưởng. Ba người các ngươi có thể dùng tu vi trúc cơ hậu kỳ, xông ra danh hiệu Tuế Hàn Tam Hữu, tư chất nội tình không tệ. Trong cùng thế hệ, cũng là đỉnh tiêm. Đáng tiếc hắn khẽ lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc chưa từng ngưng đan, tu vi kém một bậc, chính là một trời một vực. Trong lòng Trần Toàn nhớ lại ngày xưa, nếu là giả đan chân nhân, dù kỹ nghệ linh ý kém một chút, cũng có thể được tộc nhân thu nhận, bồi dưỡng tốt. Trúc cơ hậu kỳ, cách giả đan chân nhân, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cố gắng một chút, chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Trên Vạn Thú Lô, chim ưng gầm thét, châu xanh phi nước đại, giao long tím phun mưa làm mây. Ầm. Sắc mặt Trần Toàn hơi nghiêm nghị, pháp lực dồi dào rót vào trong lò, uy năng đại tăng. Bùm. Trúc xanh heo bữa, Hàn Mai tàn tạ, thương tùng bị nghiền nát tan cảnh, không còn nguyên vẹn. Vạn Thú Lô bảo quang ẩn hiện, dưới sự nghiền ép, pháp vực vỡ nát, Tuế Hàn Tam Hữu bị phản vệ, khí cơ suy yếu, sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Ầm. Xích sắt đỏ thẫm như rắn độc vươn ra, hướng đan điền của Lâm Cự Hàn, Diệp Báo Hư, Mai Giáng Tuyết ba người mà đi. Pháp quyết trong tay áo Trần Toàn biến hóa, linh quang đỏ thẫm lưu chuyển, Tuế Hàn Tam Hữu khí huyết hùng hậu, pháp lực mang theo hương thuốc nhàn nhạt. Dùng bí pháp rút ra huyết tinh, ba người có thể sánh ngang huyết tinh của 5-6 con yêu thú cùng giai. Trong lòng Lâm Cự Hàn, pháp lệnh hàn quang chợt lóe, chém nát xích sắt, sau đó mang theo hai người bạn bỏ chạy. Đáng tiếc, chỉ đến một kết đan sơ kỳ. Trong thuyền bay vỡ nát, pháp cấm tàn phá hoàn toàn tan vỡ, Ngọc Châu chân nhân nhẹ nhàng bước chân, bay ra từ tàn tích thuyền bay. Nàng thôi động pháp bảo Trường Lăng hóa thành tơ lụa, cuốn lấy Vạn Thú Lô, một viên bích thủy châu từ trong tay đánh ra. Ngọc Châu sao lại ở đây? Sắc mặt Trần Toàn khẽ biến, trong lòng mắng to. Lão giả khô hồn này, lại tính kế hắn. Hắn mua túi chữ vật, một tấm thuần đá đen nhánh bay ra, phù văn mậu thổ lưu chuyển. Bùm. Bích thủy châu cuốn lấy linh quang xanh biết hạ xuống, thuần đá bị đánh bay trong trượng, Trần Toàn bị phản vệ, ngực đau tức không thôi, khóe miệng rỉ máu. Quanh thân hắn nổi lên huyết quang, tay nâng Vạn Thú Lô. Cùng với tiếng rồng ngâm xa xăm, hồn lực móng đuốt giao long màu tím hội tụ, vươn ra tóm lấy Tuế Hàn Tam Hữu. To gan lớn mật, cùng ta đấu pháp, còn dám phân tâm. Mắt Phượng Ngọc Châu khẽ híp, cung trang màu vàng mơ phất phới, pháp bảo Trường Lăng nổi lên thủy quang, hóa thành từng lớp gợn sóng, hóa thành lưới lớn phong tỏa tám phương. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tại Lưu 69 sủ. Không tốt, có mai phục. Cảm nhận được khí cơ lạ lùng, Ngọc Châu chân nhân và Trần Toàn tâm thần nhảy nhót, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Trong số Tuế Hàn Tam Hữu, Lâm Cự Hàn chỉnh lại y phục, trong tay xuất hiện một cây tiểu kỳ lớn bằng lòng bàn tay. Mặt cờ khắp nơi bân văn, phù văn di chuyển, hóa thành từng vòng bảo quang chìm nổi, tiếng sóng chiều dâng trào không ngừng. Hắn cúi người một lạy, sắc mặt nghiêm túc. Đệ tử hậu bối Bích Thủy Các Lâm Cự Hàn, xin dùng Phục Hải Phiên Thiên Kỳ. Rầm. Tiếng sóng chiều nhàn nhạt truyền ra từ Phục Hải Phiên Thiên Kỳ, tiếng sóng biển cuộn, từ nhỏ đến lớn, trong hơi thở đã vang vọng khắp trời đất. Rầm rầm rầm. Một đạo phù văn màu xanh sẫm vỡ nát, pháp lực tích trữ của đại chân nhân trong lá cờ được kích hoạt, Phục Hải Phiên Thiên Kỳ hóa thành hư ảnh nổ tung, hòa vào trong sóng lớn. Sóng lớn màu xanh biếc cuộn, bọt nước khẽ cuộn, móng đuôi sắc nhọn của giao long vảy tím tăng dai, bị đập thành phấn vụn. Sau đó thế không giảm, cuốn về phía Trần Toàn, dùng chấn phái chi bảo rút ra bản nguyên, luyện chế phủ bảo thượng phẩm tăng dai. Lông tơ Trần Toàn dựng đứng, hầu như rên rỉ thành tiếng. Hắn không biết nội tình cụ thể của Bích Thủy Các là gì, nhưng cũng biết lá bài tẩy như vậy, trong tay Ngọc Châu chỉ có lẻo kèo vài cái, rất có thể chỉ có một tấm. Thù hận đến mức nào, phải trả cái giá như vậy để lấy mạng hắn. Khô hồn đáng chết. Trần Toàn liên tục phun ra mấy ngụm tinh huyết, trong Vạn Thú Lô, một tôn hồn phách kim quy ngọc thạch tam giai hạ phẩm bức ra, hóa thành mai rùa màu ngọc. Sau đó mấy lá phù lục không gió tự cháy, hóa thành màn nước, tường đá, khiên mây, từng lớp chồng chất phòng ngự hết sức. Rầm. Sóng lớn đánh xuống, không ai có thể cản, màn nước trong nháy mắt tan vỡ, sau đó trong chớp mắt, tường đá do linh lực mậu thổ quấn quanh cũng vỡ nát. Khiên mây cũng chỉ trụ thêm nửa hơi thở, sóng to gió lớn không thể ngăn cản, đánh xuống hồn phách kim quy ngọc thạch. Một bên khác, một bóng dáng kim viên từ trong rừng nhảy bật lên, kim tinh viên vương khoát chiến giáp, năm ngón tay năm quyền, đánh xuống đầu Ngọc Châu chân nhân. Lao khỉ không phải đại độ cổ thành, sao lại xuất hiện ở đây? Quyền vang chưa tới, Ngọc Châu chân nhân đã cảm nhận được sát ý kinh hồn. Nàng khẽ chạm ngón tay, bích sắc bảo châu hóa thành màn sáng, sau đó pháp bảo Trường Lăng không ngừng khuấy động, cuốn giết tới. Trong rừng cổ, nhìn từng lớp phòng ngự bị đánh tan, hồn quy tam giai đốt cháy bản nguyên, cũng chỉ trụ thêm nửa hơi thở. Phương Dật vận chuyển pháp lực khô bình, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Chấn phái chi bảo Chấn Hải Phiên Thiên Kỳ của Bích Thủy Các, tuy chỉ là phù bảo được luyện chế, tu sĩ kết đan sơ kỳ há có lực phản kháng. Hắn khẽ lắc đầu. Thú quỷ đạo hữu đi đường bình an. Hả? Tu sĩ phía sau thú quỷ lại bỏ được đồng tử Phương Dật khẽ ngưng. Trong mắt hắn phản chiếu sóng lớn ngập trời đánh xuống, một thanh trường kiếm dài ba thước, u hỏa lượn lờ, hóa thành kiếm mang chém ra. Suy, minh hỏa kiếm phẩm giai giảm xuống, uy năng phù bảo không bằng Chấn Hải Phiên Thiên Kỳ, nhưng dưới sự thúc dục toàn lực, đã triệt tiêu 7 phần uy năng của Phiên Thiên Kỳ. Thượng phẩm pháp bảo có thể trấn áp một phái. Phương Dật khẽ thở dài, nội tình Trần Toàn không tệ, trong số tu sĩ kết đan sơ kỳ, đấu pháp cũng là hạng nhất. nhưng thứ giúp hắn thoát chết không phải tu vi, mà là phù bảo được luyện chế từ minh hỏa kiếm. Thân hình hắn mơ ảo, đầu ngón tay đã chuẩn bị sẵn ba cây kim dài màu xám phun ra thi khí. Đầu ngón tay phương giật pháp quyết biến hóa, thần thức lực cuộn cuộn, ý mê ly thấm vào trong kim dài. Một đạo huyết pháp, vạn diệp phi hoa. Vút, vút, vút. Kim ảnh màu xám lóe lên rồi biến mất, góc độ cực kỳ hiểm hóc. Suy, suy, suy. Máu tươi văng tung tóe, những lỗ hổng to bằng nắm đấm xuất hiện trên đầu Lâm Cự Hàn. Bụng Diệp Báo hư hơi đau, đan điền đã bị kim dài màu xám đánh nát. Sắc mặt Mai Giang Tuyết tái nhợt, pháp thể từ trên không trung rơi xuống, ngực có thể thấy tim đã nổ tung. Ánh mắt Phương Giật tiếp nối lướt qua vạn thú lô, ngay sau đó thân hình hoàn toàn biến mất trong rừng cổ. Ai? Giữa điện quang hỏa thạch, Tuế Hàn Tam Hữu, hai người vẫn lạc, một người đan điền bị hủy hoại hoàn toàn, tu vi mất hết. Khuôn mặt đoan trang của Ngọc Châu chân nhân hoàn toàn méo mó, Bích Thủy Bảo Châu xoay tròn, oanh kích xuống. Cỏ cây gãy nát, mặt đất nứt toác, báo cắt bay lượn, nhưng không thu được gì. Bảy vị chuẩn tam giai linh ý của Bích Thủy Các, mời động trấn hải phiên tiên kỳ, cũng hủy đi ba vị, người tài đều mất, tổn thất quá thảm trọng. Nhìn Trần Toàn đứt lìa hai tay, khí tức bạo giảm, trong mắt Ngọc Châu sát ý ngập trời. Kẻ chủ mưu chưa tìm thấy, nhưng đánh chết một vị kết đan chân nhân, thu hoạch cũng không nhỏ. Ngọc Châu, đối thủ của ngươi là bản tọa. Kim Tinh Viên Vương thân hình bạo vỡ, lông vàng bay phấp phới, đỡ Trần Toàn ra sau. Thú Quỷ Đạo Hưu nguyên khí đại thương, ta cản Ngọc Châu, ngươi đi trước một bước. Đạo Hưu cẩn thận, Ngọc Châu trong tay còn có phù bảo uy năng như vậy. Trần Toàn không chần chừ, hóa thành linh quang màu đỏ, nhanh chóng độn về phía Lạn Đào Lâm. Hai tay hắn đứt lìa, thần hồn cũng bị thương không nhẹ. Chỉ có trở về Lạn Đào Lâm, dưới sự tọa trấn của chân nhân trong tộc mới có thể hoàn toàn an toàn. Thấy Trần Toàn biến mất ở chân trời, Kim Tinh Viên Vương yêu lực cuộn cuộn phóng lên trời. Ngọc Châu, không có trận pháp đại độ thành tương trợ, xem ngươi còn mấy phần nội tình. Ha ha ha, xem đánh. Khỉ hoang tự tìm đường chết. Sóng chiều bỗ, thủy linh lực khuấy động phong vân, yêu lực lan tràn, yêu lực vàng và sóng chiều cố gắng chém giết. Nửa giờ sau, Thác Độ Sơn cảm nhận được dao động đấu pháp đã đi xa, Trần Toàn trong lòng khẽ thở phào. Hắn dừng đội quang, xóa đi khí tức, hóa thành một tàn ảnh, không ngừng tiến lên trong rừng Thác Độ Sơn. Đợi trở về Lạn Đào Lâm, liền thỉnh thúc phụ lấy ra một viên ngọc cốt sinh cơ đan. Đợi đại sự trong tộc hoàn thành, bất kể là tiện tỳ Ngọc Châu kia hay là lao quái cô hồn, đều cho bọn chúng báo ứng cả đời khó quên. Thú Quỷ Đạo Hưu muốn cho ai báo ứng? Giọng Phương giật khàn khàn, chống một cây gậy gỗ, đôi mắt vàng đục nhìn con mồi như nhìn thú quỷ. Sắc mặt Trần Toàn khẽ biến, kiêng kỵ nhìn Phương giật. Vạn thú lô đầy vết nước, hồn phách chim ưng khoé động vũ quang, hội tụ phong linh lực. Phương giật cười như không cười, ánh mắt đục ngầu cực kỳ lão luyện. Thú Quỷ Đạo Hưu, người ta quen biết đã lâu, thú triều cũng không ngừng triển khai, tam giai huyết châu chắc hẳn thu hoạch không ít. Thừa nước đục thả câu. Sắc mặt Trần Toàn âm trầm đến mức như sắp nhỏ nước, trong vạn thú lô yêu thú gầm rú, nhưng thật sự muốn giao thủ với lao quái khô hồn cũng cực kỳ kiên kỵ. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Trần Toàn, thần niệm Phương giật khẽ động, một lá bảo phiên âm khí lở lở, tiếng quỷ khóc không ngừng hiện ra phía sau. Tuế Hàn Tam Hữu, một cái mạng một viên vạn thú huyết châu, để thu thập huyết châu hao phí không ít. Trần Đạo Hữu đừng làm ta thất vọng. Trần Toàn sắc mặt âm trầm đến mức sắp nhỏ nước, để không bị tu sĩ phát hiện, hắn độn đi cực kỳ cẩn thận. Không ngờ lại bị Phương giật chặn lại. Hắn biện bạch nói, khô hồn đạo hữu, thú triều mới nổi có được mấy viên tam giai huyết châu, nhưng cô hồn đạo hữu ra tay không dễ, ta có thể cho đạo hữu một chút bồi thường. Hừ, Phương giật lạnh lùng hừ một tiếng, bảo phiên phía sau âm khí tràn ra hóa thành hồ nước, từng đóa bảo liên đỏ thấm lay động, xích ấm mặt xanh nhanh vàng, quanh thân u quang lượn lờ, mặt xanh nhanh vàng, khoanh chân ngồi trên thi liên. Đạo hữu lẽ nào muốn bị nợ? Ánh mắt đục ngầu của Phương giật tan đi, nổi lên hàn quang đáng sợ. Đáng chết, cô hồn tên khốn kiếp này! Trần Toàn trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nếu không bị thương, đã sớm cùng Phương giật phân cao thấp sinh tử. Nhưng lá bài tẩy hao tổn 8-9 phần, hắn không muốn gây chuyện. Hai viên tam giai huyết châu, khô hồn ngươi nếu bằng lòng thì nhận. Nếu không muốn cứ ra tay, người ta phân thắng bại sinh tử. Tốt. Cho đạo hữu vài phần thể diện. Quen biết thú quỷ đạo hữu đã lâu, lão phu lùi một bước, hai viên tam giai huyết châu, thì hai viên tam giai huyết châu. Khí cơ Phương giật thu liễm, ánh mắt rực lửa nhìn thú quỷ. Thú triều đại độ cổ thành có liên quan không nhỏ, liên quan đến tài nguyên tu luyện sau này, hắn cũng không muốn cùng thú quỷ phân cao thấp sinh tử. Hừ. Trần Toàn lạnh lùng hừ một tiếng. Bố túi chứa vật bay ra linh quang màu xanh biếc, trong linh quang bọc hai cái hộp gấm. Rắc, hộp gấm mở ra, hai viên huyết châu đỏ thẫm, hương thơm nồng nặc nằm trong đó. Thần thức Phương giật quét qua, cảm nhận xích âm thèm thuồng chảy nước dãi trong khô vinh tiểu độc tiên. Hắn ngay lập tức đánh ra một đạo tơ lụa, cuốn huyết châu vào khô vinh tiểu độc tiên. Thú quỷ đạo hữu, lão phu đi trước một bước. Theo độn quang đi xa, Trần Toàn khẽ nhíu mày. Đây là vật gì? Nhìn ngọc giản nhỏ bằng lòng bàn tay vừa nãy dưới chân Phương giật. Hắn do dự một lát, thần thức mấy lần quét qua bốn phương tám hướng rừng cổ, xác định không có ai quan sát. Hơn nữa ngọc giản vô hại, sau đó đưa tay lấy ngọc giản, thần thức dò vào tỉ mỉ duyệt đọc. Một lát sau, thần thức từ từ thu về, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Bán quyền trận đồ nam môn của đại trận Mậu Dương đại độ cổ thành. Khô hồn tuy tham lam nhưng cũng có chút bản lĩnh, có thể dưới mí mắt cửu khúc dò xét được trận đồ chi tiết như vậy. Thú triều không thể dừng lại, chỉ có nhiều lần kích phát trận pháp, khô hồn mới có thể dò xét rõ ràng trận đồ hoàn chỉnh nam môn cổ thành. Trong mắt Trần Toàn lửa giận tan đi nhiều, trong lòng suy tư nên tăng cường công thành thú triều. Ngày hôm sau, Huyền Chân Huyền bắt Phương Đình. Phương giật một thân áo xanh, một đống đan hỏa đốt cháy linh hàn, hơi nước bốc lên. Ấm ngọc nghiêng, nước suối trong pha trà linh, hắn mở miệng nói. Quân hạ, còn chưa đến lúc đấu giá, ngươi đến đây làm gì? Tiền Quân Hà cúi người hành lễ sau đó, chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế đá. Hắn cung kính nói: "Phương chân nhân, đệ tử có việc cầu xin, không biết có thể điều chỉnh tăng số lượng chiến khôi tháng sau không?" Ánh mắt Phương Dật hơi lạnh, nhìn đệ tử do chính tay mình bồi dưỡng, nhàn nhạt nói: "Quân Hà vì sao lại như vậy?" Chương 645, độc kế chúng tu, Ngọa Vân Đại khởi. Chương 645, độc kế chúng tu, Ngọa Vân Đại khởi. Ngày hôm sau, Cổ Thành đại độ, động phủ làm vi. Kể từ khi trúc cơ, Tiền Quân Hà đã thuê động phủ này, vốn dĩ ít người qua lại, nay lại có khách đến. Trần Giác miệng mỉm cười, phía sau theo một vị tu sĩ bước vào động phủ. "Quân Hà đạo hữu, ngươi xem ta dẫn ai đến đây?" "Là ngươi, Tiền Quân Minh." Tiền Quân Hà khẽ nhíu mày, bất mãn nói: "Trần Giác, ngươi không tin ta?" Tiền Quân Minh kéo mũ trùng xuống, cười lạnh nói: "Liên quan đến đại sự như vậy, Tiền Quân Hà ngươi thật là sĩ diện. Ngươi làm sao để Trần Giác đạo huynh tin tưởng ngươi?" Mắt Tiền Quân Hà khẽ nheo lại, năm ngón tay siết chặt, hàn kim qua xuất hiện trong tay. "Sao, Quân Minh ngươi muốn động thủ với ta sao?" Tiền Quân Minh rụt cổ lại, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. "Quân Hà đạo hữu, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Quân Minh đã nguyện ý bỏ tối theo sáng, đều là vì Trần Nhàn chân nhân mà làm việc. Huynh đệ ta xin mạo muội đứng ra hòa giải đôi lời cho hai vị." Trần Giác miệng mỉm cười, không giận mà uy, khí thế trúc cơ hậu kỳ dễ dàng tách hai người ra. "Hừ." Tiền Quân Hà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như dao nhìn thẳng Trần Giác. Nửa khắc sau, hắn khẽ nhíu mày, thu hàn kim qua lại. "Trần Giác đạo huynh, Tiền Quân Minh này chẳng có tích sự gì, có ích lợi gì?" "Tiền Quân Hà, nếu luận tu vi, ta tự nhiên không bằng ngươi, nhưng nhân mạch trong Cổ Thành đại độ, ngươi không bằng ta." Tiền Quân Minh thấy lao đối thủ nhượng bộ, trong lòng sảng khoái, hắn bước lên một bước, hướng về Trạm Kim Viện chắp tay hành lễ từ xa. "Được Trần Nhàn chân nhân coi trọng, việc đấu giá khôi giáp do ta phụ trách tán tu Trần Giác đạo hữu, việc này khác với lời đã nói trước đó." Sắc mặt Tiền Quân Hà âm trầm, nhìn về phía Trần Giác. "Quân Hà đạo hữu, pháp chỉ của Trần Nhàn chân nhân, mong ngươi lượng thứ đôi chút." Tuy nói vậy, ánh mắt Trần Giác lại không hề lùi bước, đã cầm hàn kim qua, lại từ chỗ Phương Dật lửa được lợi lộc. Tiền Quân Hà đã không còn đường lui. Nửa khắc sau, mắt Tiền Quân Hà khẽ lạnh, lộ vẻ do dự. "Được, cứ theo lời Trần Giác đạo hữu." Trần Giác khẽ gật đầu. "Động phủ này tuy ẩn mật, nhưng rốt cuộc cũng nhiều người dòng nó, sau này cứ để Quân Minh giao tiếp với ngươi." Cửa động phủ Hằng Vi lại lần nữa đóng chặt, chỉ còn lại Tiền Quân Minh và Tiền Quân Hà hai người đối đầu nhau. "Pháp chỉ của Trần Nhàn chân nhân, ngày 15 tháng sau, ít nhất phải có một nửa khôi giáp giao cho tán tu." Tiền Quân Minh dương dương tự đắc. Pháp bảo Tiền Quân Hà phân phật, trong mắt hàn quang ẩn hiện. "Đưa danh sách tán tu cho ta, ngươi có thể có rồi." Tiền Quân Minh phất tay ném ra một ngọc giản. "Tông huynh, ta còn phải cảm ơn ngươi, có thể được Trần Nhàn chân nhân coi trọng, đều nhờ ngươi chỉ điểm. Tìm chỗ dựa, tự nhiên phải tìm người tu vi thâm hậu, Tiền Huệ Cẩm không bằng Phương Dật. Nhưng Phương Dật cũng không bằng Ngọc Châu chân nhân và Trần Nhàn chân nhân." "Tiền Quân Minh." Choang. Sát ý lưu chuyển, hàng khí tứ tán. Chưa kịp đợi Tiền Quân Hà nổi giận ra tay, pháp bảo Tiền Quân Minh hiện lên u quang, bao bọc hắn biến mất trong động phủ. Tiền Quân Hà đưa tay đỡ lấy ngọc giản, sắc mặt bình thản, cơn thịnh nộ vừa rồi tựa hồ chỉ là ảo ảnh. "Đồ ngu, chỗ dựa tu vi có cao đến mấy, không tin tưởng ngươi thì sao? Quân Hà ngươi nghĩ thế nào?" "Ta ngược lại có chút tò mò." Nhìn Tiền Quân Minh rút lui, trong tay cầm nửa quyển Trần Nhàn Tố Kết Đan, Tiểu Luận Phương giật cười như không cười, xuất hiện trong động phủ. "Phương chân nhân." Thân thể Tiền Quân Hà khẽ cứng lại, miệng khô khốc, trong lòng dâng lên hàn ý nồng đậm. Động phủ Hằng Vi hắn đã hao phí tâm huyết, bố trí không dưới 3 trận pháp, nếu không cố ý nhả nước, Tiền Quân Minh dù mới có pháp bảo, cũng khó mà rời đi. Phương Dật phất tay ném xuống một linh trùng, mọc rễ nảy mầm, dây leo xanh biếc quấn quýt thành một bàn trà bằng mây, hai chiếc ghế xanh. Hắn đặt nửa quyển Kết Đan Tiểu Luận lên bàn mây, lấy ra hồ ngọc, đốt linh hỏa. "Đường nội, Tiền sư điệt đã sớm bẩm báo chuyện Trần Nhàn, Phương mộ đến đây chỉ là có chút tò mò. Luận tu vi, Trần Nhàn tu vi cao hơn ta. Luận nội tình, Bích Thủy Các và Thiên Đao ổ liên thủ, uy thế mạnh hơn môn phái một bậc." Hơi nước bước lên nghi ngút, ngón tay Phương Dật khẽ chấm, linh truyền nóng bỏng chảy xuống. "Nếu không muốn bái nhập Thiên Đao ổ, cũng có thể đi đường Bích Thủy Các đến Đại Ngự." "Quân Hà, rốt cuộc ngươi vì sao lại từ bỏ lợi lộc như vậy?" "Đến, nếm thử linh trà này của ta." Hữu Cực Tiền Quân Hà khó khăn nuốt xuống một chén linh trà, Phương Dật tuy như gió xuân phẩy qua, nhưng uy thế vô hình lại khiến đầu óc hắn trống rỗng. Nửa khắc sau, hắn hơi cúi đầu, cố gắng kìm nén sự kinh hãi trong lòng, thành khẩn nói: "Bẩm Vương chân nhân, tổ tiên Tiền Xuyến Tử thượng nhân từng nói, hối hận vì không dốc toàn lực đặt cược vào người. Nếu đặt cược vào người, ông ấy sẽ không rơi vào cảnh căn cơ bị hủy hoại. Vậy còn ngươi?" Phương Dật miệng mỉm cười: "Ngươi có thể ngưng kết trung phẩm đạo cơ, lĩnh ngộ kiếm ý Tiền Quân Hà sư điệt sao lại không có suy nghĩ trong lòng, người người đều nói vậy." "Ta cũng vậy." Tiền Quân Hà đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt trong veo mang theo một tia sắc bén. "So với Trần Nhàn, Ngọc Châu, ta càng xem trọng tiền đồ của chân nhân. Chân nhân tuy chưa ngưng đan, nhưng ý đạo đã tiến giai tầng giai, có thất giới yêu vương bên mình, sau này tiền đồ rộng lớn, không kém quảng thắng chân nhân. Làm sao Trần Nhàn, Ngọc Châu có thể so sánh được? Ngươi cũng quá coi trọng ta rồi." Phương Dật tự nhiên biết Tiền Quân Hà nhất định có những suy tính khác, nhưng những lời nói hiện tại cũng không phải hư ngôn. Hắn khẽ lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, thân hình từ từ biến mất. "Sau này chuyện khôi giáp, cứ theo lời ngươi hô." Thở ra một ngụm trọc khí, nhìn nửa quyển Kết Đan Tiểu Luận trên bàn mây, Tiền Quân Hà trong lòng phấn khích. "Quân Minh à, Quân Minh, ngươi thật là ngu ngốc như mọi khi, Trần Nhàn coi trọng, Ngọc Châu hứa hẹn thì sao? Một lần phản bội, sẽ có lần phản bội tiếp theo, có một thì có hai. Tìm chỗ dựa, ngoài tu vi cao thâm ra, còn phải có tiền đồ rộng lớn. Quan trọng nhất là phải được chỗ dựa tin tưởng một tuần sau." Cổ Thành đại độ, cửa nam, yêu vân đè nặng xuống, như mây đen bao phủ thành. Vút, gió vàng thổi qua, u quang tràn ngập, độc vụ lan rộng cực nhanh, chỉ trong vài hơi thở, đã có hơn 10 vị trúc cơ thượng nhân rơi xuống từ đám mây. Không tốt, tam giai linh độc. Bên cạnh Cao Nguyên Lư, đầu lâu xương sọ nuốt nhà âm khí, sắc mặt hiện lên một tia u quang. Hắn vội vàng nuốt xuống một viên đan dược to bằng mắt rồng, hai màu đỏ u luân phiên trên mặt. Một bên khác, sắc mặt Hoành Đao Tử đèn sạm, cũng trúng linh độc, kim giáp sư một chảo vỗ xuống. Phụt, nửa thân dưới bị vô nát bét, Cố Cửu Thương thôi động yêu vân, cuốn đi túi chứa vật của Hoành Đao Tử. Thấy sắc mặt Hàn Quỷ Chi xanh đen, bốn chảo bạc trong mắt hiện lên vẻ xảo quyệt, một chảo vỗ ra. Nghiên xúc, một giải lụa pháp bảo cuốn xuống, đại đao thú thủ đồng thời chém xuống, Ngọc Châu chân nhân và Trần Nhàn đã không còn quan tâm đến những thứ khác. Tu sĩ trúc cơ chết thì thôi, giả đan chân nhân tuyệt đối không thể ngã xuống. Quyền mang vàng nóng đến sau, đánh rơi giải lụa xanh biếc, Kim Tinh Viên Vương thân khoác chiến giáp, lông tóc bay lượn, mở miệng nói: "Hậu bối tranh đấu, Ngọc Châu ngươi giữ chút thể diện đi." Hắn ánh mắt quét qua chiến trường, tu sĩ trúc cơ nhân tộc rơi xuống, chỉ có thể dựa vào trận pháp miễn cưỡng phòng thủ. Mà Cao Nguyên Lư, Hàn Quỷ Chi, Hoành Đao Tử ba vị giả đan bị tam giai linh độc xâm nhập, một người hơi thở thoi thoát, hai người còn lại trọng thương. Kim giáp, lần này luận ngươi đứng đầu công lao. Rêu xanh hóa thành cầu dài, Lộc Tiêu Tử bốn vó khẽ bước, yêu khí cuộn cuộn. Nhìn pháp lực cuộn cuộn, toàn lực đề phòng cửu khúc, hô lôi, Diêm Hữu Đài chư vị kết đan, dường như muốn toàn lực một trận chiến. Lộc Tiêu Tử khẽ đều, biết đại trận không phá, sẽ không chiếm được thêm lợi lộc nào. Vút, yêu vân cuộn cuộn, yêu thú như thủy triều rút đi. Nhìn những tu sĩ trúc cơ sắc mặt xanh đen trên tường thành, Diêm Hữu Đài khẽ nhíu mày. Hắn năm ngón tay siết chặt, từng đóa thanh liên hiện lên, nụ hoa khép lại bao bọc tu sĩ. Trong lúc thanh liên lay động, một luồng độc khí u sắc nhàn nhạt bốc lên. Y lìa đạo bí thuật, thanh liên hóa độc phát một khắc sau. Diêm Hữu Đài khẽ lắc đầu, suy tư nhìn về phía Ngọc Châu chân nhân sắc mặt tâm trầm. Tam giai linh độc không sai, những tu sĩ trúc cơ này chỉ bị liên lụy, nhưng đạo linh ý của ta tích lũy hữu hạn, muốn rút gốc độc thì cần phải mời phương sư đệ ra tay. Hô lôi chân nhân quét mắt một lượt, trong 15 vị trúc cơ thượng nhân, có 2 vị của Huyền Dương Sơn, 13 vị trúc cơ còn lại, có 5 vị của Phong Linh Tiên Thành, 3 vị của Bạch Cốt Môn, 4 vị của Hợp Hoan Tông, 1 vị của Thiên Đao Ổ. Tổn thất của trúc cơ thượng nhân Thiên Đao Ổ là nhẹ nhất, nhưng Hoành Đao Tử chỉ còn lại một hơi. Hừ, Ngọc Châu, giờ thì hợp ý ngươi rồi chứ? Hô lôi chân nhân lộ vẻ chế nhạo, cuốn hai đệ tử Huyền Dương Sơn rời đi. Tiểu thuyết mới nhất được phát hành đầu tiên tại Lục Cửu Thư Bá. Nhìn năm vị tu sĩ trúc cơ, Cửu Khúc chân nhân sắc mặt hơi ngưng trọng, nội tình Phong Linh Tiên Thành yếu kém, tu sĩ trúc cơ liên tiếp bị thương, đã gần chạm đến giới hạn của hắn. Thanh quản tử của Hợp Hoan Tông trong lòng thầm hối hận, sớm biết thế này, đã không thu hồi linh dược, đắc tội phương giận. Còn người phụ trách của Bạch Cốt Môn, Cao Nguyên Lư, phương chân nhân cứu mạng. Đột quang màu xám hạ xuống, Cao Nguyên Lư đã rời khỏi Nam Thành, cấp tốc hạ xuống Huyền Chân Luyện. Phương chân nhân, ân oán giữa người và Bích Thủy Các, ta thật sự không biết. Vẫn mong nhìn vào tình đồng tu sĩ nhân tộc, ra tay tương cứu. Thấy trong nguyện mây mù lượn lờ bao phủ pháp cấm, một tiểu thú màu bạc đạp yêu vân, ôm một linh quả. Lao ra bê quan, người ngoài chớ quấy rầy. Sắc mặt Cao Nguyên Lư sầm trắng, hắn đã cảm nhận được linh độc xâm thực vào khí hải đan điền, dược tính của viên đan giải độc tam giai đã uống trước đó, đang bị rửa trôi không ngừng. Phương chân nhân, cút. Một luồng linh quang màu nâu sấm bua xuống, sắc mặt Cao Nguyên Lư hơi trầm xuống, nhìn thất giới khí cơ hung ác, không dám ở lâu. Huyền Chân Luyện, tinh thất. Phương giật miệng mỉm cười, trong ngũ lập đỉnh, linh dịch màu xanh đen của trào hóa thành ngọc cao. Cửu Thương làm không tệ. Dưới uy hiếp sinh tử, Hợp Hoan Tông và Bạch Cốt Môn, ta muốn xem bọn họ có ý kiến gì kể từ khi Bích Thủy Các làm bại hoại danh tiếng của hắn, các phái thúc đẩy, hắn đã biết, đã không còn đường cứu vãn. Tranh chấp lợi ích, làm sao có thể nhượng bộ? Lấy ra 7 bình ngọc, thu linh dược trong đỉnh bảo, Phương Dật phất tay đánh ra một ngọc phủ. Một lát sau, cửa tinh thất mở ra, Tần Vũ và Hoắc Chiêu cùng nhau đến. Phương Dật khẽ gật đầu, lấy ra vài tấm thiệp bái. Vũ Nhi, Chiêu Nhi, con cầm thiệp bái của ta, đi một chuyến đến Tử Quang Nguyện bái kiến Hô Lôi chân nhân. Hoàng hôn, trăng sáng treo cao, Huyền Cơ Điện. Trong thủy tạng, Diêm Hữu Đài khẽ nhíu mày, nhìn đệ tử sắc mặt xanh đen. Hắn mở miệng nói với lão giả tóc bạc đang trị bệnh: "Triệu Dược Sư, hai vị hậu bối này, ông có cách nào không?" Triệu Dược Sư phất tay, thu 12 cây kim vàng lại, trên mặt đầy nếp nhăn thở dài nói: "Độc tính này quỷ dị, cuốn vào thần hồn, không phải lão phu có thể giải quyết. Nếu muốn rút linh độc, chỉ có thể mời vị ở Huyền Chân Luyện ra tay, mới có vài phần khả năng phiền Triệu Dược Sư rồi." Diêm Hữu Đài mắt khẽ nhắm, phất tay lệnh Triệu Dược Sư lui ra. Trăng sáng sao thưa, bên cạnh thủy tạ sen xanh mướt, hương sen ngào ngạt. Trong mắt Diêm Hữu Đài bắt quái phù văn lưu chuyển, một cây mộc trượng hạ xuống. Phương sư đệ đã đến, hà tất phải che che giấu giấu. Vút, Bích Thủy cổ đồ dương ra, hiện lên từng tầng ánh nước xanh biếc, ngăn cản cửu mộc thanh giao trượng. Tiếng cười khẽ vang lên, từng đóa thanh liên nở rộ, Phương giật đội mũ thương tùng, miệng mỉm cười, bước đi chậm rãi. Diêm sư minh hữu lễ rồi. Diêm Hữu Đài mắt khẽ nhắm, thần thức quét qua hai vị tu sĩ trúc cơ trong Huyền Cơ Điện. Phương sư đệ, muốn trị bệnh cho hai vị hậu bối Thiên Cơ Phong này, cần phải trả cái giá nào? Phương giật cười như không cười nhìn Diêm Hữu Đài, từ trong tay áo lấy ra một bình linh dược màu xanh biếc. Đều là đồng môn, nói gì đến cái giá. Linh dược này có thể tạm thời áp chế linh độc, sư đệ nhờ Hô Lôi sư minh hẹn gặp Cửu Khúc chân nhân, đi trước một bước. Thanh liên tàn lụi, ánh sáng xanh biếc lưu chuyển, Phương giật đã biến mất không dấu vết. Diêm Hữu Đài khẽ nhíu mày, một luồng ánh sáng xanh biếc từ trong tay áo chui ra quấn lấy lọ thuốc. Mở lọ thuốc ra, chóp mũi hiện lên linh quang, thu lấy một luồng dược khí, đầu ngón tay khẽ chạm, dược khí đến trên hai vị tu sĩ trúc cơ. Chỉ trong 10 hơi thở, hai vị tu sĩ tỉnh lại từ hôn mê, khí tức xám trắng giữa lông mày tan đi phần lớn. Hạo Hiên, Hòa Đồng, hai người các con cảm thấy thế nào? Khâu Hạo Hiên, Lộ Hòa Đồng hai người quanh thân linh quang lưu chuyển, một người tế lên bảy quẻ tính, một người tế lên mai rùa đèn nhánh. Cả hai đều là thiên cơ sư nhị giai tu hành bói toán của Thiên Cơ Phong. Một khắc sau, hai người nhìn nhau, Khâu Hạo Hiên tuổi tác lớn hơn, mở miệng nói: Diêm sư bá, độc tố trong đan điền đã bị trấn áp, đạo cơ không bị xâm thực, nhưng linh độc lại không thể bứt ra. Diêm Hữu Đài đầu ngón tay ngưng tụ thanh quang, đánh ra thiên thanh tơ, vài hơi thở sau, hắn mở miệng nói: Hạo Hiên, Hòa Đồng hai con về nghỉ ngơi, chuyện linh độc sư bá sẽ giải quyết. Khâu Hạo Hiên và Lộ Hòa Đồng đồng loạt cúi đầu, cảm tạ nói: Làm phiên sư bá bận tâm. Nửa khắc sau, trong thủy tạ gió mát thổi qua, tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên. Tam giai linh y địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Diêm Hữu Đài gọi Huyền Dương về đến, dặn dò: Truyền pháp chỉ của ta, từ nay về sau lệnh đệ tử Thiên Cơ Phòng không được truyền bá tiếng xấu của phương giật, mà thay vào đó, hãy truyền tụng phương giật, kỹ nghệ tinh thâm, ý giả nhân tâm tử quan nguyện. Cửu Khúc Chân Nhân nắm một lọ thuốc màu xanh biếc, ánh mắt rực lửa. Phương trưởng môn thật có bản lĩnh, tu sĩ trong thành chúng linh độc chưa đầy một ngày, đã luyện chế ra linh dược. Chỉ chứa ngọn không chứa gốc, chỉ là tạm thời áp chế linh độc mà thôi. Phương giật cười nhẹ nói: Phương Mỗ môn đình vắng vẻ, danh tiếng hủy hoại, tu hành chỉ còn có thể chuyên tâm nghiên cứu kỹ nghệ linh y để linh độc mà tu sĩ chúng trước đó, hẳn là linh độc tam giai pha loãng, Phương Mỗ lại có chút nội tình. Tạm thời áp chế độc thương không khó. Cửu Khúc Chân Nhân mắt khẽ nheo lại, đi thẳng vào vấn đề: Nếu muốn trị bệnh cho đệ tử trong môn, cần phải trả cái giá nào? Cửu Khúc đạo huynh, tam giai linh y cũng có tư cách mở pháp hội ngọa vân đài, góp một phần sức lực vì cổ thành đại độ mà chấn chỉnh lại trật tự. Phương giật tám chỉ: Ngày mai mở pháp hội ngọa vân đài, không biết Cửu Khúc đạo huynh ý định thế nào? Cửu Khúc Chân Nhân khẽ nhíu mày, Phương giật đến nay vẫn chưa đến ngọa vân đài, hắn tự nhiên biết nguyên nhân. Nay mở miệng, cái gọi là chấn chỉnh lại trật tự, là vì việc gì hắn trong lòng đã rõ. Nghĩ đến các đệ tử trúc cơ của Phong Linh Tiên Thành, hắn khẽ thở dài, rốt cuộc cũng là nội tình nông cạn. Được, cứ theo lời Phương Chân Nhân, pháp hội ngọa vân đài, ta tự nhiên sẽ đến ngày hôm sau. Đinh, đinh, đinh. Tiếng chuông hùng hồn vang vọng khắp trời đất, mây mù cuộn trào, một đài đá từ từ nô lên. Trong động phủ, sắc mặt Triệu Dương Tử hơi biến đổi, hóa thành một đạo đội quang cấp tốc phi hành. Ngọa vân đài khởi, triệu tập tu sĩ cổ thành trên giả đan, đây là muốn có đại sự rồi. Ngọc Lan Uyển, Ngọc Châu Phượng Mục khẽ nheo lại, hóa thành ánh nước xanh biết bay lên. Chương 646, thế cục đảo ngược, chúng tu sĩ giao hảo. Chương 646, thế cục đảo ngược, chúng tu sĩ giao hảo. Nằm trên vân đài, sáu chiếc vân sàng lơ lửng, tượng trưng cho sáu thế lực có kết đan chân nhân tọa trấn tại cổ thành. Hai bên vân sàng là bồ đoàn được dệt từ dây tinh tầm, phàm là giả đàn chân nhân nào có căn cơ tại đại độ cổ thành đều có một chỗ ngồi. Linh quang màu đỏ rơi xuống, Trích Dương Tử đặt chân xuống bồ đoàn, nhìn sáu chiếc vân sàng trống rỗng, liền cùng các tu sĩ xung quanh bắt đầu hàn huyên. Chuông cổ nhẹ vang, Du Minh tay nâng thanh đồng cổ trùng, dẫn theo hai vị giả đàn bằng hữu ngồi xuống bồ đoàn. Sau đó, đội quang không ngừng, sương mù ngũ sắc xanh, đỏ, đen, trắng, vàng lượn lờ, từng vị giả đàn chân nhân lần lượt tan tọa. Trích Dương Tử đạo hữu, lão nạp hôm nay mới quay về cổ thành, tin tức không thông, ngươi có biết vì sao lại triệu tập ngọa vân pháp hội không? Thiện pháp thân hình gầy gò, xoa đầu chọc láng, khoác cà sa, vẻ mặt tò mò. Là một giả đàn tán tu nổi tiếng của cổ thành, lão không thể không bận tâm. Ngọa vân pháp hội là hạt nhân của đại độ cổ thành, quyết định việc mua bán linh vật, giá cả đan dược phụ lục, công phòng của tu sĩ. Sáu phương cùng nhau thương thảo đại thế phát triển của cổ thành, phàm là giả đan chân nhân đều không thể bỏ qua. Thiện pháp thiền sư, pháp hội lần này hẳn là có liên quan đến sự kiện thú triều ngày hôm qua, ba vị giả đan đồng đạo trọng thương, 15 vị trúc cơ tu sĩ chúng phải linh động, sinh tử khó lường. Trích Dương Tử mở lời đáp lại, cũng là tán tu, không có môn phái dựa dẫm, giả đan tán tu trong cổ thành ngầm có ăn ý, cùng tiến cùng lùi. Đến rồi. Du Minh đang nhắm mắt đả tọa liền mở hai mắt, lão là người lớn tuổi nhất, tính tình hòa nhã, sau khi Vinh Chu Tử mất tích, chúng tu sĩ ngầm lấy lão làm chủ. Lão nhắc nhở, chư vị đồng đạo, linh độc tam giai tuy khó giải quyết, nhưng đừng quên vị kia của Huyền Chân Luyện. Tuy danh tiếng không tốt, nhưng linh dược tam giai luyện chế ra lại không giả dối chút nào. Ầm ầm ầm. Sấm sét tím gầm vang, lôi quang lở lở, Hô Lôi chân nhân cùng Diêm Hữu Đài liên thủ đến. Sau đó, cát vàng cuồn cuộn, Cửu Khúc chân nhân khoác áo bào màu nâu chậm rãi hạ xuống. Đầu lâu xương trắng kéo kẹt cười quái dị, âm khí tràn ngập, linh quang màu hồng lưu chuyển, âm thanh mị hoặc quanh quẩn, cao nguyên lỗ mặt mày tái nhợt cùng thanh quản tử trước sau, ngồi xuống vân sàng. Mọi người nhìn nhau, đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài vân đài, người áp chót mới là hạt nhân của ngày hôm nay. Trong cổ thành, kim quang tung hành, chân nhàn thân hình gầy gò, mắt như ương. Chư vị đạo hữu hữu lễ. Ngọc Châu chân nhân một thân cung trang màu vàng mơ, chân đạp sóng biết gợn lan tan, phượng mâu hơi híp, ánh mắt hướng về phía Hô Lôi chân nhân cùng Diêm Hữu Đài. Hô Lôi, ngươi hưng sư động chúng triệu tập ngọa vân pháp hội, là vì chuyện gì? Hô Lôi chân nhân khỏe miệng khẽ cong, pháp lực khẽ động, để chống chỗ chủ bị trung tâm pháp đài. Ngọc Châu, nhân vật chính hôm nay không phải là ta không phải ngươi thì là ai? Diêm Hữu Đài. Ngọc Châu chân nhân trong lòng có chút phiền muộn, Hàn Quỷ Chi chúng linh động, Tuế Hàn Tam hữu hai người chết một người phế. Đó tự nhiên là ta. Tiếng nói lạnh lùng vang lên, như kim thạch giao nhau. Thanh vận lưu chuyển, từng đóa thanh liên nở rộ, dựng lên cầu vồng xanh biếc. Phương giật thân hình cao giáo, một thân pháp bảo sơn hà hóa nhạc, chậm rãi từ chân trời bước ra. Hắn ngồi xuống vân sàng, ánh mắt quét qua hơn 10 vị giả đàn chân nhân trên bộ đoàn. Sau đó lướt qua cao nguyên lỗ, thanh quản tử, Cửu Khúc cùng những người khác, dừng lại trên nữ tu sĩ mặc cung trang. Ngọc Châu đạo hữu hình như có chút kinh ngạc. Hắn cười khẽ, thở xưa khi sáu phái cùng xây dựng đại độ cổ thành, đã ký kết pháp khế. Bích Thủy Các đã đề nghị tu tiên bách nghệ bước vào tam giai có thể triệu tập pháp hội, địa vị ngang với kết đan chân nhân Ngọc Châu chân nhân, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, nghiến chặt răng bạc. Bích Thủy Các đề nghị chuyện này là vì trong môn có truyền thừa linh ý liền không ngừng, mạch chính luyện khí đạo của Huyền Dương Sơn lại bị đứt đoạn, muốn chiếm chút tiện nghi. Nàng lạnh lùng nói, đó là để nâng đỡ những tu sĩ phẩm hạnh ưu lương, thiên tư xuất chúng. Phương Dật ngươi tâm tư độc ác, liên tiếp ám hại hai hạt giống kết đan của Thiên Đao Ổ, Bạch Cốt Môn, làm gì có tư cách chủ trì Ngọa Vân Pháp Hội? Ngươi hỏi thử chư vị đạo hữu có mặt ở đây, ai dám tin ngươi, tên tiểu nhân gian xảo. Xoẹt. Trên bồ đoàn vang lên nhiều tiếng xôn xao bàn tán, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ hợp lực, Bạch Cốt Môn, Phong Linh Tiên Thành tiếp tay. Trong Huyền Dương Sơn, cũng là thiên cơ phong nhất mạch khoé đục nước. Trong đại độ cổ thành, tám phần thế lực ngầm liên thủ, danh tiếng của Phương Dật quả thực đã thối nát không thể ngửi nổi. Nhìn Trích Dương Tử, Phát Thiện, Du Minh và những người khác đang rẻ trừ mình, Phương Dật cười khẽ. Ngọc Châu đạo hưu nói ta ám hại hạt giống kết đan, tống tiền tu sĩ trúc cơ. Lời nói không bằng chứng, có bằng chứng nào không? Chân cự và tu sĩ Bạch Cốt Môn đã chết chính là bằng chứng. Ngọc Châu chân nhân không nhường bước, hơn 10 vị giả đàn trong cổ thành đang có mặt, nếu để Phương Dật lật mình, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên bách nghệ phản bổ tu hành, Bích Thủy Các tuyệt đối không cho phép Huyền Dương Sơn lại xuất hiện một hoàng quan thắng. Ồ, Phương Dật cười như không cười, ánh mắt đặt trên chiếc vân sàng màu xám. Vừa hay Cao Nguyên Lô đạo hưu cũng ở đây, Phương Mộ xin hỏi một câu, đệ tử kết đan của Bạch Cốt Môn chết, có liên quan gì đến ta không? Không ổn. Ngọc Châu chân nhân trong lòng căng thẳng, môi mấp máy, nhanh chóng truyền âm, Cao đạo hữu, ngươi ta đã ký pháp khế, trong bí khố của Bích Thủy Các có một khối âm xà tùy tam giai hạ phẩm. Chỉ cần ngươi cắn chặt phương không có. Cao Nguyên Lỗ năm ngón tay nắm chặt bình thuốc trong tay áo, mở lời. Trong Bạch Cốt Môn chưa từng có hạt giống kết đan nào chết dưới tay Phương Dật. Tin đồn trước đây Cao Mỗ cũng không biết từ đâu mà có Cao Nguyên Lỗ. Giọng Ngọc Châu chân nhân đột nhiên cao vút, vô cùng sắc nhọn, khí tức bành trướng đè xuống. Đầu lâu xương trắng ngọc tỏa ra linh quang u ám, Cao Nguyên Lỗ nghĩ đến thiệp bái và linh dược ngày hôm qua. Cảm nhận được độc vụ màu u ám bị đóng băng trong đan điền, lão giơ năm ngón tay lên, thần thức dao động. Cao Mỗ xin lấy đạo tâm lập lời thề, việc hạt giống kết đan của Bạch Cốt Môn vẫn lạc là do tự chuốc lấy, mọi chuyện không liên quan gì đến Phương đạo hữu Ngọc Châu đạo hữu, ngươi đã nghe rõ chưa? Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc. Nếu đạo hữu thay điếc mắt mở, có thể nhờ Cao đạo hữu nói lại một lần nữa Phương Dật ngươi. Ngọc Châu chân nhân chỉ vào Phương Dật, thân mình khẽ run. Để ngăn Phương Dật thu phục lòng người, nàng đã thông báo môn phái mang đến linh dược tam giai, hóa giải linh độc. Sao lại nhanh như vậy? Trong lòng nàng lại toát, tu sĩ chúng linh độc ngày hôm qua, hôm nay đã có cách hóa giải. Cao Nguyên Lỗ tham lam vô sỉ, hôm nay lại chịu lập lời thề tâm ma, hủy bỏ lời hứa để chứng minh cho Phương Dật. Không phải đã nhận được lợi ích cực lớn, thì cũng là bị nắm thoát. Phương Dật ánh mắt dừng lại, lần nữa mở lời. Cửu Khúc chân nhân đức cao vọng trọng, nghe nói dưới trướng cũng có tu sĩ bị Phương Mộ hãm hại. Không có chuyện này, chỉ là lời đồn đãi mà thôi, Cửu Khúc chân nhân phủ nhận. Hợp Hoan Tông có tu sĩ nào như vậy không? Phương Dật lại hỏi. Thanh quản tử vén lọn tóc đen bên thái dương, thân hình khẽ động, lộ ra thân hình quyến rũ đầy đặn. Phương đạo hưu nói đùa rồi, hậu bối của Hợp Hoan Tông đều thèm muốn Phương trưởng một lắm. Diêm sư minh, trong Huyền Dương Sơn có tin tức này không? Phương Dật lại chuyển ánh mắt. Không có. Diêm Hữu Đài khẽ nhắm mắt, trong lòng thầm thở dài, sau ngày hôm nay, hắn sẽ không còn có thể áp chế Phương Dật nữa. Ngọc Châu đạo hữu xem, Huyền Dương Sơn, Hợp Hoan Tông, Bạch Cốt Môn, Phong Linh Tiên Thành đều không có tu sĩ như vậy. Phương Dật ánh mắt rực rỡ, Trần Nhàn đạo hữu, Trần Cự bị ám hại căn cơ, có liên quan gì đến ta không? Ừm. Hả? À. Hô Lôi, Cửu Khúc, Diêm Hữu Đài, bao gồm cả Trích Dương Tử, Du Minh và những người dưới pháp đài đều đưa mắt nhìn về phía Trần Nhàn có thân hình gầy gò. Không thể nào, trong lòng mọi người mơ hồ hiện lên một ý nghĩ khó tin. Trần Nhàn trong lòng khẽ thở dài, dưới ánh mắt lạnh lùng của Ngọc Châu chân nhân, lão mở lời. Chuyện của Trần Cự ta cũng không biết, nhưng hắn ta đối với Phương đạo hữu cũng không có oán hận gì. Trần Nhàn. Ngọc Châu chân nhân mắt trợn tròn, không ngờ lại bị Trần Nhàn phản bội. Xoẹt. Không chỉ hơn 10 vị giả đàn tu sĩ bảng quan trong lòng sôi sục, Hô Lôi, Cửu Khúc, Diêm Hữu Đài cũng không ngờ Trần Nhàn lại phản cầu. Bỏ qua ánh mắt sắc như dao của Ngọc Châu chân nhân, Trần Nhàn khẽ nhắm mắt, trong túi chứa vật có 3 bình thuốc màu xanh biếc. Bích Thủy Các và Thiên Đao Ổ liên minh, nhưng lợi ích cơ bản cũng có xung đột. Vinh Chu mất tích, thiếu đi sự ủng hộ của giả đàn tán tu. Để đàn áp linh ý gì tam giai của Huyền Dương Sơn, Thiên Đao Ổ đã mất đi một hạt giống kết đan, trả giá không nhỏ. Hiện giờ Hợp Hoan Tông, Bạch Cốt Môn, Phong Linh Tiên Thành 3 bên đều giúp đỡ, Huyền Dương Sơn lại ngừng nội đấu, đại thế đã thành. Hắn không muốn vì chuyện không thể thay đổi mà phải trả giá thêm một vị giả đàn chân nhân. Phương Dật mắt khẽ động, ánh mắt đặt trên Ngọc Châu chân nhân, Bích Thủy Các có truyền thừa Bích Hải Thanh Đẳng Kinh Thiên Đao Ổ thì không? Ngọc Châu đạo hữu, ta có đủ tư cách chủ trì Ngọa Vân Pháp Hội không? Hừ. Ánh mắt Ngọc Châu chân nhân càng lúc càng lạnh, sát ý lạnh lẽo gần như muốn phun ra ngoài. Phương Dật cũng không tức giận, trong lòng ngực chui ra một con tiểu thú màu bạc, vũ thổ yêu lực lưu chuyển, dễ dàng chặn đứng sát ý nếu Ngọc Châu đạo hữu đã mặc nhận. Phương Dật ta xin mạn phép thú triều nguy hiểm, yêu vương xảo quyệt, ngày hôm qua trừ bị hậu bối bị yêu độc cám hại. Huyền Dương Sơn ta là đại phái của nhân tộc, nghĩa bất dung tử, từ nay về sau phạm là tu sĩ chiến đấu vì cổ thành, đều có thể đến Huyền Chân Huyền tìm ta. Hắn pháp bảo phân phật, năm ngón tay thon dài nắm lấy, thư giới khô vinh phiên lay động, thanh liên bảo sắc kỳ không gió tự động, mùi thuốc nồng nàn phun ra. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu trên lục cửu thứ 3. Về kỹ năng linh y, Phương Mộ vẫn có chút tâm đắc, trong đại vân lấy ta làm chủ. Cao Nguyên Lỗ lập tức mở lời, Cao Mộ xin thay mặt tu sĩ Bạch Cốt môn tạ ơn Phương trưởng môn. Phương đạo hữu đại nghĩa. Cửu Khúc chân nhân mở lời. Tạ ơn Phương chân nhân ra tay. Thanh quản tử trong lòng mơ hồ hối hận, dưới sức ép của đại thế, chuyện gần như đã định. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, Phương Dật lại có thể nghịch gió lật ngược tình thế. Trích Dương Tử, Du Minh, Pháp Thiện và những người khác nhìn nhau, cũng đều đồng thanh tán thành. Dưới thú triều, ai cũng không có đủ tự tin, không bị trọng thương, không bị linh độc làm hại. Hiện tại Phương Dật đã không còn vấn đề gì, bọn họ tự nhiên không tiếc giao hảo. Đại thế đã thành. Ngọc Châu chân nhân không thể không thừa nhận, sau trận này, sự quật khởi của Phương Dật đã không thể ngăn cản. Ba ngày sau, Huyền Chân Huyện, một chiếc cổ đỉnh bằng đồng xanh lơ lửng, hương thuốc ngào ngạt, huyền chi bảo sâm các loại dị tượng lưu truyền. Thanh quản tử một thân áo tròn mỏng, tóc dài buông xõa, chỗ xẻ tà của pháp bảo, làn da trắng non ẩn hiện. Nàng đặt hai chiếc hộp ngọc lên bàn đá, đường con nguyện chuyển, trong mắt xuân thủy lưu chuyển. Phương trưởng môn, chuyện Nguyên Dương tán xin nhờ ngài. Phương Dật lộ vẻ khó xử, thanh quản đạo hữu, không phải ta không muốn ra tay. Ba ngày trước, Trích Dương Tử đã mang đến một khối tử quan ngọc, ủy thác luyện chế bính hỏa phạt tùy dịch. Hai ngày trước, Pháp Thiện tiền sư bái phỏng, lấy nửa quyển dược sư dược luận làm thù lao, muốn luyện chế kim cương tô du. Ngày hôm qua, cao đạo hữu của Bạch Cốt môn đã mang đến một khối âm hồn thủy, muốn luyện chế chu nhan tẩy hồn châu, đẩy hai hộp ngọc về phía thanh quản tử. Phương Dật mở lời từ chối. Bất kể là bính hỏa phạt tùy dịch, kim cương tô du, hay chu nhan tẩy hồn châu, những linh vật cần thiết đều bị hiếm. Trong số linh dược chuẩn tam giai, độ khó luyện chế cũng thuộc hàng đầu, không kém gì linh dược tam giai hạ phẩm thông thường. Phương Mỗ thực sự không thể phân tâm, cùng với danh tiếng ngày càng tăng, phong khí cổ thành thay đổi lớn, danh tiếng linh y của Phương Dật ngày càng như mặt trời giữa trưa. Ba ngày này, tu sĩ tìm Phương Dật luyện chế linh dược tự nhiên không chỉ có ba người này, mà ba người này đưa ra thủ lao có giá trị cao nhất. Tử quang ngọc là linh vật hệ hỏa chuẩn tam giai, có thể làm phụ liệu, tu sửa bản mệnh chi bảo của Tử Thanh Xà. Dược sư dược luận là truyền thừa linh y lìa đạo tam giai của Phật gia, tuy chỉ là tản thiên, nhưng tha sơn chi thạch khả công ngọc, giá trị không nhỏ. Âm hồn tùy miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa linh vật tam giai hạ phẩm, nếu không phải để rút linh độc, Cao Nguyên Lô chắc chắn sẽ không lấy ra linh vật quý giá đến vậy. Thù lao của thanh quản tử, một phần linh dược chuẩn tam giai chạc nhang mục, quả thực không đáng kể. Thấy Phương Dật không lay chuyển, thanh quản tử nghiến răng bạc, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Hợp Hoan Tông mới có hai vị trúc cơ xuất sư, tỷ muội dung mạo xuất chúng, lại còn là sử nữ, nguyên âm phong phú. Phương chân nhân có thể thương hoa tiếp ngọc một chút, vì thiếp thân ra tay một lần không thể. Ánh mắt Phương Dật thuần khiết, không hề động lòng. Hai chị em hoa, hắn cũng có nghe nói, một người lạnh lùng như băng, mai tuyết ngạo nghễ, một người tiểu diễm động lòng người, mềm mại không xương, đều là những mỹ nhân bậc nhất. Trong cổ thành, không biết bao nhiêu tu sĩ độc lòng, muốn hái hồng hoàn, một đêm xuân tình. Nhưng nếu muốn bù đắp chi phí ra tay của hắn, thì đó là ảo tưởng. Phương chân nhân quả nhiên lạnh lùng vô tình, đạo tâm kiên cố. Thanh quản tử trong lòng bất lực, tu sĩ Hợp Hoan Tông trúc cơ, còn giữ được thân xử nữ, tư chất tự nhiên là thượng đẳng, có tiếng tốt. Nàng trước đây thường dùng điều này để giao hảo tu sĩ, đổi được không ít lợi ích, trong đó không ít kết đan chân nhân. Không ngờ, lại gặp phải Phương Dật đây. Nàng chấm ngâm một lát, từ trong túi trữ vật lại lấy ra một chiếc hộp ngọc phong linh, hộp ngọc mở ra, một viên bảo châu màu đỏ lớn bằng nắm tay, hỏa quang nhảy múa. Nghe nói Phương chân nhân đang thu thập linh vật thuộc tính hỏa, thiếp thân có một viên xích tuyển châu, thuộc linh vật chuẩn tam giai, không biết có thể làm thù lao được không. Phương Dật đưa tay vuốt ve bảo châu, cảm nhận hơi nóng ấm áp, trong mắt hắn sáng lên. Xích ấm liên tục luyện hóa ba viên huyết châu, nguồn huyết thực không ngừng, hiện giờ cách kết đan tam tầng đã không còn xa. Viên bảo châu này trong lửa ẩn chứa âm, rất phù hợp với xích âm để luyện hóa và tăng cường căn cơ. Khoe miệng hắn mỉm cười, vung tay thu bảo châu cùng hai hộp ngọc vào. Sau tết, thanh quản tử đạo hưu có thể đến Huyền Chân Huyện lấy thuốc. Sau tết, thanh quản tử khẽ to mày, biết đây đã là kỹ năng linh y đi tam giai thâm sâu, nếu đổi thành linh y đi chuẩn tam giai, cũng không dám nói có đủ tự tin. Phương đạo huynh, có thể sớm hơn một chút không? Phương Dật khẽ lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn, không phải ta không muốn kiếm linh vật, chỉ riêng việc phân tích linh độc tam giai đã phải tốn không ít tinh lực. Sau đó bính hỏa phạt tùy dịch, kim cương tô du, chu nhan tẩy hồn châu, cái nào độ khó luyện chế cũng không kém linh dược tam giai hạ phẩm thông thường. Nếu đạo hữu không chờ được, có thể tìm linh ý khác luyện chế. Thấy Phương Dật lấy ra xích tuyển châu, thanh quản tử vội vàng nói: "Phương đạo huynh hiểu lầm rồi, chỉ một năm thôi mà, thiếp thân chờ đợi là được rồi." Trong lòng nàng bất lực, trong cổ thành không biết bao nhiêu tu sĩ đang cầu xin Phương Dật, vị linh ý mới nổi này. Giả đan tu sĩ đã có hơn 10 vị, số trúc cơ thượng nhân còn lại hơn 100 vị, theo nàng biết, đã có 3 vị đang ở Huyền Chân Huyện lâu rồi. Rõ ràng là đã dâng linh vật, chờ Phương Dật ra tay. Một giờ sau, tiễn thanh quản tử rời đi, Phương Dật vung tay đánh ra một đạo ngọc phù. Thuốc giải linh độc tam giai, hắn đã luyện chế xong từ lâu, nhưng không nhân cơ hội này để các tu sĩ nhờ vào hắn, làm cho danh hiệu thủ y đại vân trở thành sự thật. Khi đó, tu sĩ sẽ thay đổi thái độ, sẽ rất khó giải quyết. Còn về việc tu sĩ cổ thành dè chừng linh độc tam giai của yêu thú, Phương Dật hiểu rõ. Độc của hổ vĩ hạt đã hết, hắn không còn linh độc tam giai trong tay. Tiền Quân Hà đã chuẩn bị ra tay rồi, luyện chế linh dược kiếm linh vật không ít, nhưng còn cần phải không ngừng truyền bá danh tiếng mới có thể thu hút tu sĩ. Khoản thu nhập lớn từ khôi giáp này không thể bỏ lỡ. Trạm Kim Uyển, một thân ảnh thon dài, đầu đội mũ, bước chân vội vàng, thấy Trần Nhàn liền túi người hành lễ. Bái kiến chân nhân. Tiền Quân Hà mặt mày căng thẳng, mở lời: "Ngươi đến đây làm gì?" Trần Nhàn mắt khẽ híp, không giận tự uy: "Bẩm chân nhân, Phương Dật đã cho dừng đấu giá, muốn bán khôi giáp cho đệ tử trong Huyền Dương Sơn Giáp." Dưới giày của Trần Nhàn xuất hiện vết nước, hắn mắt khẽ híp, thú triều không ngừng, khôi giáp liên quan đến trụ cột của môn phái, hắn không thể không để tâm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Phương Dật lại thay đổi ý định? Chương 647, Xích Âm tinh tiến, mua chuộc nhân tâm. Chương 647, Xích Âm tinh tiến, mua chuộc nhân tâm. Phương Dật đổi ý. Trần Nhan nhíu mày, sắc mặt tâm trầm. Hắn nghĩ vào danh tiếng ngày càng lớn, không còn kiêng kỵ gì nữa sao? Tiền Quân Hà túi người càng thấp, âm thầm chịu đựng cơn giận của chân nhân kết đan. Chân nhân, ba ngày nay, một nửa số tán tu giả đàn trong thành đã đến Huyền Chân Luyện bái phỏng. Phương Dật luyện chế linh dược không rảnh tay, đây là điều bình thường. Trần Nhan nghĩ đến triều thú ngày càng dữ dội, đã bỏ ra một phần tâm đắc kết đan và pháp khí cực phẩm Hàn Kim qua, trước sau còn thu phục Tiền Quân Minh, mà giờ lại là kết quả này. Hắn nhìn Tiền Quân Hà với ánh mắt bất thiện. Thôi được, Quân Hà ngươi cứ dò la tin tức, ta sau này sẽ quay lại gửi thiệp bái phỏng. Ngày hôm sau, Huyền Chân Luyện, trong Bát Phương Đỉnh, Phương Dật trầm tư. Trần Nhan muốn đến bái phỏng ta sao? Tiền Quân Hà mở miệng nói, đệ tử trước đó đến Trạm Kim Luyện, hắn lại nói như vậy. Phương chân nhân có ở đây không? Hoành Đao Tử cầu kiến. Tiếng hô của Hoành Đao Tử từ ngoài luyện truyền đến. Thật là trùng hợp. Phương Dật không mở pháp cấm, mà vung tay đánh ra một đạo ngọc phù, sau đó tiếp tục nói, Trần Nhan vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nhưng điều này không sao cả, sau này ta sẽ lộ ra một sơ hở, cần Quân Hà phối hợp một chút ở Đa Bảo Các. Quân Hà biết, đệ tử nhất định sẽ hành sự cẩn thận, đề phòng từ sớm, không để người khác bắt được sơ hở. Tiền Quân Hà trong lòng nóng như lửa đốt, tình thế hiện tại rất tốt, vì danh tiếng trưởng quầy Đa Bảo Các, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đầu quân cho Phương Dật, mối làm ăn này lời to. Hắn lặp đi lặp lại đảm bảo, ánh mắt kiên định. Đệ tử có thể lấy tâm ma thể, cho dù Tiền Huệ Cẩm đánh đến tận cửa, cũng sẽ không xung đột với hắn, để tránh làm hỏng đại sự của trưởng môn. Quân Hà có quyết tâm này là tốt. Phương Dật ánh mắt kỳ lạ rơi xuống. Nhưng ai bảo ngươi lặp đi lặp lại nội bộ? Ngươi hãy hành sự kiêu ngạo một chút. A. Tiền Quân Hà trong mắt nghi hoặc, không hiểu, hắn thăm dò hỏi, chân nhân bảo ta kiêu ngạo bá đạo sao? Tu sĩ trong lợi, ngươi không nhân lúc danh tiếng của ta ngày càng lớn, thu phục tu sĩ trong Đa Bảo Các, thì định khi nào hành sự? Phương Dật mở miệng nói, năm nay các tu sĩ các phái, trừ đệ tử Bích Thủy Các, đều phải để hắn hóa giải tam giai linh độc, trở ngại là nhỏ nhất. Lúc này không ra tay, sau này ra tay ắt gặp phản vệ. Tiền Quân Hà trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng, cúi người bái, vâng, tuân mệnh chân nhân. Đại độ cổ thành, Hối Tiên lâu. Hoành Đao Tử mặc áo xanh, đứng trước cửa ngó nghiêng, hắn đã đợi hơn 3 canh giờ. Phương Dật sao vẫn chưa đến? Mặt trời treo cao dần lặn về phía tây, đợi đến khi ánh trăng bạc rải khắp, Hối Tiên lâu vắng canh, thực khách dùng bữa đã sớm rút đi. Không cần đợi nữa, tiểu bối này tự cho mình quá cao. Chân Nhan từ trên bậc thang ngọc đi xuống, dẫn Hoành Đao Tử rời đi. Huyền Chân Luyện, một tấm gương cổ treo cao, phản chiếu cảnh tượng Hối Tiên lâu. Tần Vũ vẻ mặt lo lắng, sư tôn vì sao lại đồng ý đến Hối Tiên lâu gặp mặt mà lại không đi? Vẫn chưa đến lúc. Phương Dật không giải thích nhiều, cường độ chiều thú chưa đủ, tu sĩ thiên đao ổ tử vong quá ít. Hiện tại đi đến Hối Tiên lâu, không thể đàm phán được giá khôi giáp mà hắn muốn. Đại độ cổ thành có hàng trăm trúc cơ thượng nhân, dù cho mỗi người đều mua khôi giáp, hắn cũng chỉ kiếm được khoảng 15.000 linh thạch. Con số tuy không nhỏ, nhưng lại không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Cơ duyên chiều thú khó có được, hắn lại đã xé rách mặt với Thiên Đao Ổ và Bích Thủy Cát, nếu không nhân cơ hội này bắt kiệt hai phái, Phương Dật sẽ tự khinh thường bản thân. Chuyện này do Tiền Quân Hà phụ trách, Vũ Nhi hãy tu hành cho tốt, không cần nhúng tay. Phương Dật chỉ điểm nói, thời gian bình yên này đã không còn nhiều, đừng để việc vặt vãnh làm chậm trễ việc tu vi tinh tiến của các ngươi. Bình yên. Tường thành phía nam đại độ cổ thành gần như bị máu tươi của tu sĩ nhân yêu hai tộc nhuộm đỏ, như vậy sao có thể gọi là bình yên? Sư tôn hẳn biết tin tức bí mật. Tần Vũ trong lòng khẽ run. Tin tức mà Phương Dật mơ hồ tiết lộ đã khiến hắn cảm thấy áp lực khủng khiếp. Đại Vân Át hẳn sẽ xảy ra chuyện lớn. Tần Vũ trong lòng quyết định, tạm thời từ bỏ việc vặt, kéo Hoắc Chiêu, Lý Hành cùng nhau tu hành. Thấy Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc, đã có chuẩn bị, Phương Dật khẽ gật đầu. Xích Mi Tử Ngưng Anh, tất nhiên sẽ khuấy động tám phương phong vân, hắn đã chuẩn bị nhiều lần, chuẩn bị bài tẩy, nhưng đến lúc đó chưa chắc có thể giành tay. Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành ba vị đệ tử, tu vi tinh tiến một phần, thì thêm một phần sinh cơ. Hai tháng sau, Đa Bảo Các, nội khố. Linh quang đen kịt bao quanh, cửa lớn được rèn bằng thiết tinh bách luyện chuẩn tam giai, khắp nơi đều là pháp khí. Cái cửa lớn nặng nề từ từ mở ra hai bên. Tiền Quân Hà mặt mày tươi rói, bên hông treo tấm lệnh bài xích ngọc. Hắn ánh mắt rơi xuống Huyền Dương vệ canh giữ bảo khố, lời nói khách khí, có làm phiền Lê đạo đạo hữu canh giữ, đừng để kẻ nhàn rỗi quấy rầy. Chuyện nhỏ thôi, tiền trưởng quầy không cần khách khí. Lê đạo nghĩ đến khôi giáp nhị giai và hai bình ngọc còn sót lại mùi thuốc trong túi chứa vật, khóe miệng không tự chủ được nở nụ cười, lời nói khách khí hơn ba phần. Nửa năm nay triều yêu không ngừng, với tư cách là Huyền Dương vệ nhị giai sống pha chân mạc, nhiều lần chinh chiến không bị trọng thương, đều nhờ khôi giáp che chở, linh dược hóa giải độc tố. Tiên trưởng quầy, đây là mua linh vật cho Phương chân nhân sao? Lê đạo mở miệng hỏi. Tiền Quân Hà cười mà không nói, lén lút mở nội khố đổi lấy linh dược linh tài, hắn đã làm gần nửa năm rồi. Nhưng chuyện này có thể làm mà không thể nói, linh vật mà Phương giật cần phẩm giai cực cao, bắt đầu từ chuẩn tầng giai, những linh vật như vậy đổi lấy bằng linh thạch, đối với Đa Bảo Các mà nói, đã là một giao dịch thua lỗ. Ầm. Cánh cửa nặng nề đóng lại, lại một lần nữa bao phủ pháp cấm, nhìn thấy một vạt áo cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, Lê đạo trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Tiên trưởng quay thật là may mắn, đã bám được Phương chân nhân, giờ Đa Bảo Các mơ hồ lấy hắn làm chủ. Cùng là tu sĩ trúc cơ, một người nắm đại quyền, ta tu hành vượt xa hắn, lại phải khổ sở canh giữ nội khố. Ân. Cảm nhận được khí tức quen thuộc xuất hiện, hắn sắc mặt hơi nghiêm nghị, năm ngón tay nắm chặt pháp khí trường qua, bước lên nửa bước, trường qua hạ xuống. Đại trưởng quay xin dừng bước. Huyền Dương vệ mặc giáp trụ đồng xanh, thân hình bà bỡ, thúc giục trưởng qua chặn đường. Tiên Huệ cầm sắc mặt đen sạm, Lê Đạo, ngươi có ý gì? Ngươi còn biết ta là đại trưởng quậy đa bảo các sao? Lê Đạo im lặng không nói, nhưng sát khí quanh thân ẩn mà không phát, quấn quanh trưởng qua, chặn trước cửa nội khố. Ý của hắn không nói cũng rõ, chịu sự ủy thác của người khác, làm tròn trách nhiệm, con đường này không thông. Tiên Huệ cầm trong tay áo xuất hiện một thanh kim tiền kiếm, khí tức trầm thấp, phát bảo phần vật. Lê Đạo, tránh ra cho bản tọa. Pháp cấm nội khố đang kiểm tra, đại trưởng quậy hay lui đi. Lê Đạo đối chọi gay gắt, nói một cái cơ không ai tin, tu vi trúc cơ tầng 5 không hề che giấu. Nội khố đa bảo các khắp nơi đều là pháp cấm, chứa 8 phần thu nhập của Huyền Dương Sơn ở đại độ cổ thành, hắn có thể trấn thủ nội khố, tu vi là người xuất sắc trong số đồng cấp. Lê Đạo, Tiền Quân Hà đã cho ngươi bao nhiêu lợi lộc? Ngươi muốn ra tay với ta? Tận mắt thấy Tiền Quân Hà biến mất ở địa giới nội khố, Tiền Huệ Cẩm làm sao tin được lời nói pháp cấm vận hành không tốt này? Hắn trong lòng hận thầm, Lê Đạo này sư tôn là một luyện khí sư chuẩn tầng giai, trước đó vài lần mua chuộc, cũng chỉ thỉnh thoảng cho vài phần thể diện. Tiền Quân Hà không đến nửa năm, Lê Đạo liền thay đổi thái độ. Bút. Linh quang màu vàng kim và sát khí lạnh lẽo kịch liệt va chạm, Tiền Huệ Cẩm bị cưỡng ép kiềm chế, muốn đến gần nội khố, nhưng lại bị Lê Đạo chặn đường, không thể tiến lên. Cách thời gian trôi qua giữa hai người đối đầu, cửa nội khố mở ra, Tiền Quân Hà chậm rãi bước ra, thấy Lê Đạo và Tiền Huệ Cẩm khí tức quấn lấy nhau. Hắn bước lên nửa bước, khiêu khích nhìn Tiền Huệ Cẩm, nói lời cảm ơn với Lê Đạo đang bao quanh sát khí. Có làm phiền Lê sư huynh trông nom, không để con súc sinh không biết từ đâu chui ra này, quấy nhiễu đại sự Tiền Quân Hà, phong thủy luân chuyển, đừng quá đắc ý. Tiền Huệ Cẩm nghiến răng nghiến lợi, hàn học nói, phong thủy luân chuyển. Tiền Quân Hà bước lên nửa bước, mũi hai người gần như chạm vào nhau, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Khoảng cách gần như vậy, hắn hoàn toàn không sợ Tiền Huệ Cẩm động thủ. Tiền Huệ Cẩm, Tiền đại trưởng quầy, nếu ngươi thức thời thì tự rút khỏi đa bảo các, xem như cùng là tu sĩ tiền gia, ta tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không thức thời, ngươi trong lòng tự biết, trong đa bảo các có bao nhiêu quản sự còn nghe lời ngươi. Ngay cả Tiền Quân Minh cũng có ý nghĩ khác, đừng dãy rủa vô ích nữa. Tiền Huệ Cẩm hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt xanh đen lẫn lộn, tay nắm chặt kim tiền kiếm gân xanh nổi lên. Nếu là một năm trước, Tiền Quân Hà dù có chút cơ phẩm chất trung phẩm, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Chẳng qua là may mắn bám víu vào phương giật, làm chó cho người ta mà cũng đắc ý như vậy. Hừ. Tiền Quân Hà không hề bận tâm, hắn chắp tay hướng Huyền Chân Luyện thi lễ, lời nói mang theo vẻ ước ao. Có thể làm việc cho trưởng môn chân nhân là vinh hạnh của ta. Kẻ chạy theo, chó săn thì sao? Tiền Huệ Cẩm ngươi muốn bán thân, còn không có cơ hội này. Nói xong, Tiền Quân Hà khẽ cười rời đi, Tiền gia xuất thân thương nhân, từ trước đến nay luôn tin rằng mọi thứ trên đời đều có giá. Có thể bán thân được cái giá này, hắn hài lòng không gì bằng. Lê đạo sư minh, có rảnh thì đến động phủ của sư đệ một lát. Nhất định, nhất định, đợi nội khố đổi ca trực, Lê Mô nhất định sẽ đến. Thấy Tiền Quân Hà đi xa, Lê đạo tản đi sát khí lạnh lẽo quanh thân, cất pháp khí trường qua trong tay. Hắn sát mặt bình thản, không còn vẻ nhiệt tình vừa rồi, pháp cấm nội khố đã kiểm tra xong, nếu đại trưởng quầy muốn bảo, xin hãy nhanh chóng. Ngươi. Tiền Huệ Cẩm thân thể hơi run rẩy, khí bất nghẹn ở cổ họng, sắc mặt âm trầm đến mức như muốn chảy nước. Hắn trong lòng hờ thầm, bóp nhẹ ngọc phù trong tay áo, tâm tư bất định. Tiền Quân Hà có chỗ dựa, lẽ nào hắn lại không có sao? Trong Huyền Chân Luyện, dọc theo con đường đá xanh, Tiền Quân Hà không ngừng tiến lên, tâm trạng vô cùng thoải mái. Đệ tử bái kiến trưởng môn sư bá. Hắn vén pháp bảo quỳ xuống, một gối quỳ xuống hành lễ, lời nói cung kính. Nhìn bên hồ sen gợn sóng, hàng chục con cá chép đủ màu bơi lội, hắn biết, trong hồ sen này chỉ có 3 năm con cá chép. Sau này không biết vị tu sĩ nào truyền tin, phương giật thích cá chép hồ sen, từng vị tu sĩ đến cửa đều sẽ tặng cá chép, tích tiểu thành đại, số lượng cá chép đã tăng gấp 10 lần. Phương giật dựa vào ghế nằm, gạo linh rơi vãi trong tay. Năm ngón tay buông lỏng, thả hết lúa non vào hồ sen, khiến cá chép tranh giành thức ăn, sau đó hắn vung tay đánh ra một đạo nhu lực, đỡ Tiền Quân Hà dậy. Quân Hà sư điệt, ngươi có biết tu sĩ trong cổ thành bây giờ gọi ngươi là chó săn dưới chúng ta, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không? Tiền Quân Hà mở miệng nói, đó chẳng qua là ghen tị mà thôi, có thể làm chó săn dưới trướng trưởng môn, không biết bao nhiêu tu sĩ đã phá đầu tranh giành, có thể làm việc cho trưởng môn là vinh hạnh của Quân Hà. Phương giật trong mắt hiện lên cảnh tượng mộng ảo, dưới một đạo huyết pháp, tu sĩ trúc cơ không thể che giấu hành vi. Lời Tiền Quân Hà nói, quả nhiên là xuất phát từ tận đáy lòng muốn làm chó săn nô bộc cho người khác, không có chút bất mãn hay đoán giận nào. Kết quả này, dù hắn có kiến thức rộng rãi, cũng phải tấm tắc khen ngợi. Phương giật bỏ qua chuyện này không nói, Quân Hà, linh vật thu thập thế nào rồi? Tiền Quân Hà tháo túi chứa vật bên hông, quỳ gối mấy bước, giơ cao túi chứa vật đến trước ghế mây. Hắn không dùng pháp lực, mặc cho ống tay áo bị mài mòn giữa hai đầu gối. Bẩm trưởng môn chân nhân, linh dược ngài cần trong nội khố đa bảo các có 6 thành. 4 thành còn lại, sư điệt đã hẹn gặp đạo hữu Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông để thương lượng việc trao đổi linh vật. Phương giật nhận lấy túi chứa vật, mở miệng túi, thần thức thăm dò vào trong. Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Trong giới tu tiên đại vân, linh vật nhất nhị giai có thể đổi lấy bằng linh thạch, nhiều phường thị có bán ổn định. Linh vật chuẩn tam giai trở lên thì hoàn toàn khác, trừ các buổi đấu giá lớn, được bán đấu giá như vật phẩm áp trụ, còn lại là trao đổi vật đổi vật. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã thu thập được 6 thành linh vật, chắc chắn không phải chỉ bằng nội khố đa bảo các, tu sĩ trúc cơ, giả đan chân nhân của Huyền Dương Sơn, Tiền Quân Hà chắc chắn đã từng người bái phỏng. Phương giật vung tay áo, thanh sát phi luyện cuốn qua túi chứa vật, linh vật trong túi chia làm hai, linh vật của Âm Hỏa Đạo được thu lại. Chuyện này làm rất tốt. Phương giật tán thưởng. Trong đa bảo các cũng không thể lơ là. Bẩm sư bá, trước khi sư đi đến, Tiền Huệ Cẩm đã chuẩn bị hậu lễ, đến Huyền Cơ Viện. Nếu Diêm Chân Nhân nhúng tay vào chuyện Đa Bảo Các, lập trường của tu sĩ trong các sẽ khó nói. Tiền Quân Hà lộ vẻ lo lắng, không hề che giấu. Trong nửa năm, hắn có thể nhận được sự ủng hộ của 7-8 phần tu sĩ Đa Bảo Các, dưới chiêu thú, khôi giáp vừa có thể phòng ngừa linh động, vừa có thể phòng ngừa yêu thú, chiếm chín thành công lao. Hắn dùng lợi ích để dụ dỗ người khác, nếu Tiền Huệ cầm được chân nhân giúp đỡ, cũng có thể. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, Diêm sư huynh sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Phương Dật ánh mắt rực rỡ, nhắc nhở: Diêm chân nhân sẽ không nhúng tay, ta cũng sẽ không ra tay nữa. Sư ba yên tâm, không có ngoại lực can thiệp, trong tình hình hiện tại, Tiền Huệ cầm tuyệt đối không có khả năng lật ngược tình thế. Buổi tối, ánh trăng bạc rải khắp. Phương Dật giao linh vật hỏa đạo cho Từ Thanh Xà, để hắn sửa chữa bản mệnh chi bảo tiên địa hồng lô, sau đó trở về phòng tu luyện. Một lá linh viên cổ xưa lay động, âm phong gào thét, sát khí tràn ngập. Từng đóa thi liên nở rộ, xích âm với khuôn mặt non nớt phun ra thi hỏa màu xám, không ngừng luyện hóa xích tuyển châu. Phương Dật ánh mắt lướt qua xích tuyển châu đang không ngừng thu nhỏ, khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng, vô túi chứa bẩn. Một đạo linh quang đen và một đạo linh quang xám bay ra, rơi xuống trước xích âm, hãy luyện hóa linh dược cho tốt, dược dẫn ta chuẩn bị cho ngươi đã sắp vào bẫy. Đợi khi tu vi của ngươi không thể tiến thêm nữa, thì hãy dùng dược dẫn bước vào kết đan tầng 3, để đặt vững cơ sở cho việc bước vào kết đan trung giai sau này bù. Thư giới khô vinh phiên lay động, một cỗ quan tài đen rơi xuống, Phương Dật năm ngón tay khẽ động, mặt quan tài mở ra. Vinh Chu Tử vẻ mặt dãy rủa, chậm rãi từ trong quan tài bước ra. Tính ra thời gian, Tiên Hoạ Cẩm hẳn đã nhận được hồi đáp từ Huyền Cơ Viện rồi. Phương Dật đầu ngón tay khẽ chạm, ánh sáng xanh lục lưu chuyển, thi triển chiếu ảnh chi pháp, phản chiếu Tiên Hoạ Cẩm sắc mặt âm trầm, rời khỏi Huyền Cơ Viện. Phương Dật không nhúng tay, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nghĩ đến câu trả lời của Diêm Hữu Đài, Tiên Hoạ Cẩm ánh mắt âm u, hắn hạ quyết tâm, nắm chặt một tấm ngọc phù trong tay áo, trên ngọc phù lưu chuyển khí tức của Vinh Chu Tử. Chương 648, dùng linh thạch làm mồi nhử, Trần Nhàn mắc bẫy. Chương 648, dùng linh thạch làm mồi nhử, Trần Nhàn mắc bẫy. Đại độ cổ thành, hẻm rộng hẹp, một tu sĩ áo đen men theo con đường nhỏ không ngừng tiến về phía trước. Đến rồi. Trước thanh trúc tiểu viện, bóng người áo đen dừng lại, lệnh bài trong tay lóe lên linh quang. Kéo kẹt. Cửa lớn mở ra, tu sĩ áo đen thoáng cái đã lướt qua. Trong chốc lâu, tu sĩ chắp tay đứng. Đạo hữu cuối cùng cũng đến rồi. Vinh Chu Tử hốc mắt hóng sâu, khoác áo vải gai, mặt lộ vẻ vui mừng. Tu sĩ áo đen cởi mũ trùng xuống, để lộ dung mạo Tiền Hoại Cẩm. Vinh đạo hữu lời nói lúc trước có phải thật không? Vinh Chu Tử mở miệng nói. Tự nhiên là thật, Hoại Cẩm đạo hữu an tâm. Tiền Hoại Cẩm thần thức từng tấc một quét qua chút lâu, không phát hiện tu sĩ nào khác. Bị mời đến đây, trong lòng hắn cũng nghi hoặc. Vinh Chu Tử đầu nhập Bích Thủy Các, lại có chút liên quan đến Thiên Đao Ổ, cả hai đều có ân oán sâu sắc với Huyền Dương Sơn, vậy mà lại liên hệ với đệ tử Huyền Dương như hắn. Vinh Chu Tử vỗ túi chứa vật, một bộ khôi giáp màu đen xuất hiện, khôi giáp khắp thân tràn ngập phù văn, cốt văn trắng bệch lan tràn. Lão phu từ một vị hảo hữu trong tay có được vài bộ khôi giáp, nghe nói tu sĩ Thiên Đao Ổ và Bích Thủy Các đang cấp thiết cần vật này, cần tiền đạo hữu ra mặt, dùng thứ này làm một giao dịch. Tiên Hoạ cầm năm ngón tay vuốt ve khôi giáp, cảm nhận pháp cấm mật bế và lay động trong giáp. Là đại trưởng quỹ của Đa Bảo Các, năng lực dám bảo đứng đầu, lát sau, trong lòng hắn đã có tính toán. Thứ tốt, luận giá trị không kém khôi giáp mà Đa Bảo Các bán ra tháng trước Vinh Chu đạo hữu, muốn làm giao dịch gì? Tiên Hoạ cầm mắt hơi híp lại, hồi thần lại, Vinh Chu tử này cũng có tâm tư riêng. Nếu không với tình nghĩa ngày xưa giữa hắn và Hoành Đao tử, trực tiếp bán cho Thiên Đao Ổ, Trần Nhàn gần đây vì tổn thất của tu sĩ trúc cơ mà đau đầu. Nếu Vinh Chu tử ra tay tương trợ, Trần Nhàn tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng, chút bỏ một gánh nặng lớn. Một bộ khôi giáp 800 hạ phẩm linh thạch, cần tiền đạo hữu nâng giá lên một chút. Mỗi khi bán ra một bộ khôi giáp, có thể chia cho đạo hữu 50 linh thạch. Vinh Chu tử nói chuyện nhàn nhạt, rơi vào hai Tiền Hoại Cẩm, lại như nghe sấm sét. Không thể nào. Ngay cả trong số tu sĩ trúc cơ của Thiên Đao Ổ, huyết mạch Trần gia chiếm bảy thành, Trần Nhàn cũng không thể bỏ ra số linh thạch này. Tiền Hoại Cẩm lập tức phủ nhận. Theo thú triều của quận, 800 linh thạch đã có thể đổi lấy một kiện thượng phẩm pháp khí có phẩm chất không tồi. Khôi giáp nhị giai luận giá trị, tiêu hao linh vật, chi phí cũng không bằng thượng phẩm pháp khí. Có thể bán tới 500 linh thạch, đã là nhờ thú triều gia trì, khôi giáp luyện nhập bích độc pháp cấm, vật hiếm thì quý. Hắn ước tính, ngay cả với danh tiếng của Phương Dật, dưới sự gia trì của thú triều, 600 linh thạch đã là giới hạn của tu sĩ trúc cơ. 600 linh thạch đã đủ để khiến ba thành tu sĩ trúc cơ từ bỏ ý định mua khôi giáp. 800 linh thạch. Đối với trúc cơ thượng nhân mà nói, bỏ ra cái giá lớn như vậy, chi bằng thêm giá một chút, tìm luyện khí sư tế luyện một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Vinh Chu Tử thu khôi giáp lại, ngực đầy tự tin. Chuyện này ta tự sẽ giải quyết, chỉ cần tiền đạo hữu ra mặt làm cầu nối cho ta là được. Ta ra mặt? Tiền Hoại Cẩm hỏi. Đúng, lão phu nửa năm trước pháp hội Ngọa Vân chưa đến, đã làm cho Ngọc Châu một bố. Giờ thì không tiện lộ diện. Ánh mắt Vinh Chu Tử lộ vẻ kiêng rẻ, tràn đầy vẻ mặt. Hắn lấy ra một cuộn lưu kim pháp khế, xuề năm ngón tay, mở miệng nói: 50 linh thạch. Một bộ khôi giáp bán ra, lợi nhuận có thể chia cho đạo hữu 50 linh thạch. Nếu đạo hữu đồng ý, có thể lập tức ký kết thần hồn pháp khế. Tiền Hoại Cẩm cầm lấy pháp khế đọc kỹ, trên pháp khế chi chít linh văn, bịt kín các lỗ hổng. Tu sĩ không được động thủ, không được dưới bất kỳ hình thức nào tiết lộ nguồn gốc khôi giáp. Tiên Hoạ Cẩm thậm chí nhìn thấy mấy điều khoản góc độ độc đáo, ngậm du, ám hiệu, cố ý sắp đặt. Pháp khế đầy đủ như vậy, tu sĩ biên soạn pháp khế, tâm tư cẩn mật đáng sợ. Trong lòng hắn hoạt động, có tấm pháp khế chuẩn tam giai này làm dẫn, không sợ Vinh Chu Tử hắc ăn hắc, cũng không phải là không thể nhúng tay vào. Trong lòng tính toán số lượng tu sĩ trúc cơ, tinh thần Tiên Hoạ Cẩm đại chấn, hai mắt đen nhánh sáng rực. Theo thú triều cuộn cuộn, yêu tộc nuốt chửng huyết nhục tu sĩ để bồi bổ, yêu thú đột phá đến nhị giai khắp nơi. Nhân tộc săn giết yêu thú, yêu đan thuộc tính thủy một nhị giai cung ứng tăng lên, đan sư các phái hàng năm luyện chế trúc cơ đan, tăng gấp đôi trở lên. Hiện tại trong cổ thành, Bích Thủy các gần 30 vị tu sĩ trúc cơ, Thiên Đao ổ 20 vị, lại tính thêm những hạt giống trúc cơ thân gia phong phú. Chỉ riêng Bích Thủy các và Thiên Đao ổ hai phái đã có thể xuất ra hơn 50 bộ khôi giáp. Giá 800 khối hạ phẩm linh thạch của khôi giáp nhị giai, lợi nhuận ít nhất là 400 hạ phẩm linh thạch. 50 bộ khôi giáp nhân với 400 linh thạch lợi nhuận dòng 2 vạn linh thạch. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có giao dịch như vậy. Đây đã là số tiền mà chân nhân kết đan cũng phải động lòng, không giữ thể diện. Là đại trưởng quỹ của Đa Bảo Cát, có tu sĩ theo dõi, hắn càng khó kiếm linh thạch. Nếu năm chắc cực nhỏ, số lượng khôi giáp bán ra không nhiều, 50 linh thạch hắn tự nhiên không để trong lòng. Nhưng pháp khế, khôi giáp mà Vinh Chu Tử lấy ra, không gì không nói lên đã mưu tính từ lâu, năm chắc cực lớn. Đây là lợi nhuận 2 vạn linh thạch. Mắt Tiền Huệ cầm nóng rực, cổ họng khô khốc, giọng nói trở nên khàn khàn. Không đủ. Vinh Chu Tử, ngươi dùng danh tiếng đại trưởng quỹ Đa Bảo Cát của ta làm nền, chỉ 50 linh thạch chia lợi nhuận là quá ít. Vinh Chu Tử cau mày, khí cơ quần quần áp xuống, mặt lộ vẻ bất mãn. Một bộ khôi giáp 50 linh thạch, 50 bộ khôi giáp đủ 2500 linh thạch. Số này đủ đổi lấy một kiện cực phẩm pháp khí đỉnh cấp, thù lao như vậy, trong cổ thành mời được 2 vị giả đàn chân nhân, cũng không khó. Tiền đạo hữu chớ quá tham lam trừ ta ra, không ai có thể khiến Trần Nhàn an tâm. Pháp bảo của Tiền Huệ cầm lóe lên gợn sóng lưu kim, cắn răng kiên trì dưới uy áp cuồn cuộn. Thủ đoạn luyện chế khôi giáp này rõ ràng là kỹ nghệ ma đạo, hơn nữa số lượng lớn. Chỉ có ta ra mặt bảo chứng, nói bật này là đa bảo phòng chế, khôi giáp mới bán được giá. Vinh Chu Tử đạo hữu, ngươi không có chỗ dựa, ngay cả tự mình ra mặt, Trần Nhàn cầu giáp lòng xuất sáng, nhưng một bộ khôi giáp tối đa 600 linh thạch. Sắc mặt Vinh Chu Tử hơi trầm xuống, nửa ngày sau, hắn khẽ thở dài, dường như có điều kiêng kỵ. Vậy tiền đạo hữu muốn chia lợi nhuận bao nhiêu? Đạo hữu chớ quá tham lam, khôi giáp này là chuyện làm ăn của riêng lão phu. Tiền Huệ cầm giơ một ngón tay. 100 linh thạch. Tiền Mỗ không tham lam, một bộ khôi giáp chỉ cần chia lợi nhuận 100 linh thạch. Phần lợi nhuận còn lại ít nhất 1.5 vạn linh thạch, đủ cho đạo hữu và chân nhân phía sau chia lợi nhuận. Trong lòng Tiền Huệ cầm nóng rực, pháp khế ký kết bị kín mọi lỗ hổng, đó mới là nguyên nhân hắn quyết định ra tay. Pháp khế chuẩn tam giai phản vệ, đủ để lấy mạng Vinh Chu Tử. Bất kể Vinh Chu Tử sau lưng là ai, 5.000 linh thạch không đáng giá một vị giả đan chân nhân. Không khí trong tiểu viện ngưng trọng, tĩnh mịch không tiếng động, thỉnh thoảng có gió mát vuốt ve trúc xanh, xào xạc vang lên. Một lát sau, Vinh Chu Tử đầu ngón tay đánh ra một đạo linh quang, xóa đi 50 linh thạch trên pháp khế, biến thành 100 linh thạch chia lợi nhuận. Thấy linh quang thanh đồng biến thành ấn ký thần thức như cổ kính, diễn hóa trên pháp khế, thần thức Tiền Huệ cầm lưu chuyển, một đạo ấn ký tiền đồng rơi xuống. Ầm. Pháp khế lật lên biến thành 2 đạo linh quang, lần lượt dung nhập vào thần hồn của 2 người, câu kết pháp cấm. Vinh Chu Tử từ trong ống tay áo lấy ra một túi chứa vật màu nâu, đẩy đến trước mặt. Phiên Tiên đạo hữu ra mặt, người ta hợp tác vui vẻ, cùng chia cơ duyên hợp tác vui vẻ. Tiền Huệ cầm nhận lấy túi chứa vật, cảm nhận khôi giáp trong miệng túi, mắt nóng rực. 5.000 linh thạch, có khoản lợi nhuận này, ngay cả không giữ được vị trí đại trưởng quỹ Đa Bảo Các, cũng đủ để đảm bảo tu luyện sau này của hắn. Huống hồ thế của Tiền Quân Hà, chẳng qua là nhất thời. Hắn không ra tay kiếm lợi, giữ vững vị trí đại trưởng quỹ có 10 phần nắm chắc. Huyền chất luyện, trong tinh thất, thanh đồng đại đỉnh nuốt nhả linh quang, bị đan hỏa màu xanh nhạt bao phủ, một lá bồ đề lưu kim, dần dần hóa thành linh dịch. Hào hào, linh dược trong đỉnh sôi sục không ngừng, đầu ngón tay phương giật biến hóa liên tục. Nhanh, linh quang màu vàng, kèm theo tiếng thiền vang vọng, miệng bình tĩnh thủy bình mở rộng. Chứa kim cương tô du vào trong. Phương giật tay nâng ngọc bình, mắt hơi híp lại, hồi tưởng sự điều hòa các loại linh dược quân thần ta xứ, hàn nhiệt âm dương trong quá trình luyện chế kim cương tô du này. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu trên trang 69 số đoạn. Kim cương tô du là truyền thừa linh dược phạt thể của Phật đạo, độ khó luyện chế không kém linh dược tam giai hạ phẩm. Đã từ núi khác có thể dùng để mài ngọc, Phật đạo truyền thừa đến nay tự có chỗ phi phạm. Linh dược này độc đáo, đối với việc tích lũy y thuật của ta cũng có chút bổ ích. Khỏe miệng Phương giật nở nụ cười. Đại vân duy nhất linh y liễu tam giai, danh tiếng tốt, tu sĩ giả đàn của cổ thành chỉ cần có lựa chọn, sẽ không chọn linh y liễu khác, luyện chế linh dược cần thiết. Mỗi phương thuốc đều là kết tinh kỹ nghệ của linh y liễu, trải qua ngàn lần rèn luyện. Dùng chúng tu sĩ đại vân thu thập linh vương, cung dưỡng y thuật của hắn, mới có thể nhanh chóng tinh tiến kỹ nghệ. Một khắc sau, trong sân đình Bát Phương, Phương giật đẩy pháp khí tịnh bình trong tay, ra trước người năm thước. Pháp thiện đạo hữu đợi lâu rồi, kim cương tô du này ngươi xem có hợp ý không? Pháp thiện khoác áo cà sa, đeo chuỗi hạt, nóng lòng lấy tịnh bình ra mở, mùi đàn hương bay thẳng vào mũi. Hắn mùi hết lên, đưa khí cơ đàn hương vào khoang mũi. Rắc. Theo tiếng xương cốt giòn vàng, kim quang xuyên thấu cơ thể, pháp thiện run rẩy nhẹ, lộ vẻ hưởng thụ. Phụ. Một khắc sau, thở ra một hơi trọc khí, pháp thiện mắt lộ vẻ vui mừng, đây là thứ hắn cần. Kim cương tô du phẩm chất thượng hạng, không hổ là linh y hệ tam giai, kỹ nghệ tinh thâm. Việc này làm phiền Phương trưởng môn phí tâm đạo hữu hài lòng là tốt rồi. Khoe miệng Phương giật nở nụ cười, y phục gấm vóc lụa là, quanh thân dược hương quấn quanh, thật là một công tử phong lưu. Pháp thiện bỏ tịnh bình vào tay áo, phù văn trên giày vải lưu chuyển, nóng lòng nói: Hòa thượng có việc đi trước một bước, không làm phiền Phương đạo hữu nữa. Phương giật tiễn pháp thiện rời đi, trong lòng trầm ngâm, là một chân nhân giả đàn lâu năm, pháp thiện tiền sư có không ít bằng hữu. Phần kim cương tô du chất lượng cao này, đủ để thu hút một nhóm tu sĩ hành sự cẩn trọng, vẫn đang đứng ngoài quan sát. Buổi tối, trăng bạc treo cao, mây đen dần dày đặc, kèm theo tiếng sấm, mưa như chút nước ào ào đổ xuống. Ánh sáng tím độn quang hạ xuống, Hồ Lôi chân nhân bước ra, nhìn về phía đỉnh bát phương trà hương nghi ngút, hơi nước bốc lên, một tu sĩ tu lãng tự mình thưởng thức linh trà. Hắn khẽ lắc đầu, cảm khái nói: "Nghe mưa, nấu trà, phương sư đệ thật là tự tại, thật khiến sư huynh ngưỡng mộ không thôi." Phương Dật quay đầu nhìn Hồ Lôi chân nhân một cái, bất mãn nói: "Sư đệ đã đồng ý không bán khôi giáp cho Bích Thủy Các và Thiên Đao ổ, Hồ Lôi sư huynh đến đây có ý gì?" Thân hình Hồ Lôi chân nhân vài bước bước vào đỉnh bát phương, nhấc ngọc tràn lên uống cạn. Hắn biết hành vi của mình đã làm hỏng tài lộ của Phương Dật, khí thế hơi thấp. Chuyện này Diêm sư đệ đại diện môn phái đưa ra bồi thường. Vị trí các chủ đa bảo các do Tiền Huệ Cẩm và Tiền Quân Hà cạnh tranh công bằng. Ha. Phương Dật cười lạnh nói, 50 bộ khôi giáp, ngay cả chỉ với giá 500 linh thạch, ta cũng có thể kiếm gần vạn linh thạch. Chỉ một cuộc cạnh tranh công bằng là có thể bù đắp. Hồ Lôi chân nhân trong lòng ngượng ngùng, Diêm Hữu Đài sau pháp hội, đề nghị cấm bán khôi giáp cho Bích Thủy Các và Thiên Đao ổ, chuyện này có tư tâm không? Có ý định cản chân Phương Dật không? Hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này chắc chắn có. Trong đó liên quan đến tranh giành linh vật của chân nhân kết đan mục đạo, quyền lên tiếng của Thiên Cơ Phong và tổ sư Đường Hai Mạch. Hắn vốn không muốn nhúng tay vào, nhưng hiệu quả phòng ngự của khôi giáp, người người đều biết. Diêm Hữu Đài đặt chuyện đàn áp Bích Thủy Các và Thiên Đao ổ ra mặt, dùng thế áp người. Ngay cả hắn không đồng ý, sau khi truyền tin về môn phái, Xích Mi Tử nhất định sẽ đồng ý như vậy, chi bằng hắn làm một việc thuận nước đẩy thuyền, để lại ấn tượng biết đại cục cho Xích Mi Tử. Đồng là chân nhân kết đan, Hồ Lôi trong lòng rõ ràng, tu sĩ không phải ba mạch liền dương, có thể ngưng kết chân đan. Ít nhiều cũng cần Xích Mi Tử phụ trợ, dùng để suy yếu quyền lên tiếng của hai mạch. Hơn nữa đồng là chân nhân kết đan, tu vi chênh lệch một trời một vực, Xích Mi Tử ra tay, hắn ngay cả một tia khả năng thoát thân cũng không có. Phương Dật đặt chén trà xuống, sau đó ném ra một túi chữ vật. Khôi giáp trong túi đủ cho hậu bối trúc cơ trong môn phái, mỗi người một bộ khôi giáp. Chuyện này ta tuân theo đại cục của môn phái, không bán khôi giáp ra ngoài cho Bích Thủy Các và Thiên Đao ổ, nhưng chuyện đa bảo các, Hồ Lôi sư huynh phải theo dõi sát sao. Hồ Lôi chân nhân nhận lấy túi chữ vật, thần thức dò vào, vài hơi thở sau, khóe miệng nở đủ cười. Đệ tử Huyền Dương trong đại độ cổ thành, nhiều nhất là tu sĩ dưới trướng hắn. Phương sư đệ yên tâm, Diêm sư đệ ta đã tự mình ra mặt nói chuyện. Bất kể là hắn hay là tu sĩ mạch Thiên Cơ Phòng, trong vòng 3 năm đều sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Còn về việc có đoạt được vị trí đại trưởng quỹ đa bảo các hay không, thì phải xem bản lĩnh của Tiền Quân Hà. Hồ Lôi chân nhân tuy nói vậy, trong lòng lại không mấy lạc quan về Tiền Quân Hà. Tiền Huệ Cẩm kinh doanh đa bảo các đã lâu, ngay cả không có chỗ dựa, không phạm sai lầm lớn, giữ vững vị trí đại trưởng quỹ không khó. Phương Dật thấy vậy cũng không nói nhiều, chân nhân kết đan không ra tay, phần còn lại thì mỗi người tự lực. Ngoài đại độ cổ thành, yêu vân dày đặc, một đạo ngọc phù lặng lẽ tiềm nhập vào trong. Gào! Kim giáp sư gầm giống, yêu thú như thủy triều, lần nữa tràn về phía đại độ cổ thành. 3 ngày sau, Trạm Kim Huyện, Trần Nhàn đi đi lại lại, mặt mũi âm trầm. Yêu tộc điên rồi sao? Bất kể giá nào, vây công cổ thành. Thật sự cho rằng dựa vào vài vị yêu vương có thể công phá đại trận cổ thành sao? Trần Giác bước chân vội vã, bước vào Trạm Kim Huyện. Chân nhân đại hỉ. Tiền Quân Hà truyền tin, trong đa bảo các có được một lô khôi giáp. Diêm Hữu Đài mượn danh tiên quyết tử, ép Phương Dật. Đa bảo các dù có khôi giáp, cũng không thể bán cho môn phái, đây tính là tin vui gì? Trong lòng Trần Nhàn càng thêm phiền muộn, có hay không có khôi giáp, dưới yêu triều, sự đối lập càng rõ ràng. Không phải khôi giáp do Phương Dật luyện chế, theo Tiền Quân Hà nói, khôi giáp này lai lịch đặc biệt, là hắn cố ý tìm đến để đối đầu với Phương Dật. Trần Giác mở miệng nói, lời này là thật. Trần Nhàn tinh thần đại chấn, đều là hậu bối cùng tộc, nếu có thể có khôi giáp tương trợ, hắn cũng nguyện ý phụ trợ một chút. Chương 649, giả đan luyện hồn, chín thật một giả. Chương 649, giả đan luyện hồn, chín thật một giả. Trần Nhàn thu lại vẻ mừng rỡ. Nếu khôi giáp này dễ kiếm như vậy, hắn đường đường kết đan chân nhân, sao lại không tìm được vật thay thế? Khi triều thú dâng cao, Thiên Đao ổ và Bích Thủy Các liên thủ cũng đã đoạt được một bộ khôi giáp. Đáng tiếc, hai phái khôi lỗi sư cấp 2, truyền thừa tầm thường, khôi giáp phòng chế ra, hoặc là khả năng phòng ngự yếu kém, hoặc là không có khả năng tránh động, hoặc là chi phí giá cả quá cao, phi thường trúc cơ tu sĩ có thể chịu nổi. Trần Giác, khôi giáp này do ai luyện chế, có ẩn họa gì không? Có thể liên hệ với khôi sư luyện chế khôi giáp không? Trần Giác lộ vẻ khó xử, hắn vừa nghe tin khôi giáp, liền đến Trạm Kim Viện tỉnh công, không hề biết tin tức đa bảo các. Trần Nhàn khẽ to mày, Trần Giác còn cần lịch luyện, hắn vung tay áo, một đạo truyền âm phủ bay ra. Trần Giác, ngươi đi dẫn Tiền Quân Hà đến hẻm rộng hẹp. Lão phu muốn xem, khôi giáp này rốt cuộc có lai lịch gì, phẩm chất ra sao? Vâng. Trần Giác đuối mình lui ra, không dám nói nhiều. Chuyện hôm nay gấp lửa bỏ tay người, không những không để lại ấn tượng tốt trong mắt Trần Nhàn, còn khiến Tiền Quân Hà một lần nữa diện kiến Trần Nhàn. Tu sĩ Trần gia cạnh tranh vốn đã khốc liệt, hắn tuyệt đối không muốn có thêm một tu sĩ nào xem vào. Trần Giác xoay chuyển tâm tư, trong lòng lẩm bẩm, sau này phải thân cận với Tiền Quân Minh hơn một chút. Đa bảo các, trong gian phòng trên cùng, linh sa trắng rủ xuống, kim sắc ngọc phù bay vào. Năm ngón tay thon dài nắm lấy ngọc phù, Phương Dật thần thức thăm dò vào, vài hơi thở sau, hắn lộ vẻ hài lòng. Dưới triều thú, Trần Nhàn đã không nhịn được nữa rồi. Tự ý trở về Vinh Chu Tử, để lại một cái trôi lớn như vậy, Tiền Huệ Cẩm thật là to gan. Quân Hà sư điệt, tiếp theo phải xem bản lĩnh của ngươi, đừng để mất dây xích, vị trí đại trưởng quỹ này chính là của ngươi. Tiền Quân Hà thân mình khẽ run rẩy, ngọn lửa hoang dại trong mắt bùng cháy dữ dội. Năm tháng này, tu sĩ định ngọn, những lợi ích đạt được ở Đa Bảo Các đã khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng gọn. Đây mới chỉ là vị trí nhị trưởng quỹ, có Tiền Huệ Cẩm kiềm chế. Nếu có thể tự mình quyết định, hắn đã đúc được đạo cơ trung phẩm, căn cơ vượt xa Tiền Hoài Cẩm, được linh vật của đa bảo các cung dưỡng, chưa chắc đã không thể dòm ngó đến kết đan đại cảnh giới. Cẩn thận liếc qua Phương Dật, Tiền Quân Hà đè nén sự nóng bỏng trong lòng, túi mình bái lạy. Đa tạ trưởng môn chân nhân bồi dưỡng, ngươi cứ đi đi. Vinh Chu Tử và Tiền Hoài Cẩm, tự có ta giám sát cho ngươi. Phương Dật vung tay ra hiệu Tiền Quân Hà lui ra, chấp trưởng đa bảo các, xích âm lại tiến thêm một bước, ván cờ lớn này mới vừa bắt đầu. Khôi Giáp bán được linh thạch không ít, nhưng khẩu vị của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Ánh mắt hắn u tối, xuyên qua tấm sa mỏng màu trắng, dường như nhìn về phía sơn môn âm khí dày đặc cách đó trăm vạn dặm. Đại Vân quá nghèo nàn, may mắn có đại phái ma đạo cùng tu luyện Bạch Cốt Ma Thần pháp này. Bạch Cốt Ma Thần A Hoàng Hồn, trăng bạc treo cao, sao sáng lấp lánh. Sâu trong hẻm rộng hẹp, trong một sân viện hẻo lánh không người, pháp cấm màu xám bao phủ xuống, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Một bóng đen lén lút, che giấu thân hình lẻn vào viện. Tiền Quân Hà thấy bốn phía không người, hàn kim qua từ tay áo trượt xuống nắm trong lòng bàn tay, lộ vẻ cảnh giác. Chân nhàn lại thất thức sao? Hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ẩn ẩn có chút thất vọng, đây chính là một khoản giao dịch lớn tới 5000 linh thạch. Cảnh giác không tệ. Cùng với tiếng khen ngợi vang lên, thân hình gầy gò của Trần Nhãn xuất hiện phía sau Tiền Quân Hà. Ai? Hàn kim qua trong tay Tiền Quân Hà sắc bén vô cùng, hóa thành một đạo hàn quang rơi xuống. Đường nội một đạo kim sắc đao mang, dễ dàng trấn áp Hàn Kim Qua. Là Trần Nhãn. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Tiền Quân Hà cố gắng thu liễm pháp lực, mặt ửng hồng. Hắn không màng đến những cơn đau nhức trong kinh mạch, cúi người hành lễ. Bái kiến Trần chân nhân. Ừm. Trần Nhãn khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói: "Trong đa bảo các, Tiền Hoại Cẩm từ đâu mà có khôi giáp, ngươi hãy nói hết ra, không được giấu giếm một chút nào." "Vâng." Tiền Quân Hà trong lòng hơi thả lỏng, lời Trần Nhãn nói đều nằm trong tính toán của Phương Dật. Chuyện Tiền Hoại Cẩm câu kết với Vinh Chu Tử, rốt cuộc là Phương Dật phát hiện ra bằng cách nào, hắn trăm mối không giải, nhưng không truy cứu tận cùng. Trong lòng hắn ẩn ẩn mừng rỡ, được Phương Dật thu nhận làm việc, địa vị tu luyện tăng lên đáng kể. Tu sĩ cùng cấp vẫn đang thu thập linh vật, luyện chế bản mệnh pháp khí, hắn đã có trong tay cực phẩm pháp khí Hàn Kim Qua. Tiền Quân Hà không lập tức nói hết những điều đã chuẩn bị, để tránh Trần Nhàn nghi ngờ. Thời gian trôi qua chậm rãi, chớp mắt đã nửa canh giờ trôi qua, Trần Nhàn mắt khẽ khép hở, sắc mặt ẩn ẩn có chút thiếu kiên nhẫn. Thiên Đao ổ do Trần gia làm chủ, Trần Nhàn có thể ngưng kết kim đan, được gia tộc ủng hộ nên ít phải trải qua rèn luyện. Do đó, tính cách và cách xử lý công việc của hắn có phần do dự, nếu không muốn Trần Nhàn nghi ngờ, Quân Hà, ngươi đừng tỏ ra quá chuẩn bị chú đáo. Lời dặn dò của Phương Dật dường như vang lên trong lòng, thấy Trần Nhàn lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, Tiền Quân Hà biết thời cơ đã đến. Bẩm chân nhân, đệ tử mượn thế lực của Phương Dật, giao hảo với Huyền Dương vệ trấn thủ bí khố của Đa Bảo Các. Tin tức về khôi giáp chính là do Huyền Dương vệ nói cho. Ngón tay Tiền Quân Hà linh quang lưu chuyển, hóa thành chiến giáp màu đen, trên giáp thân pháp cấm lưu chuyển, khắp nơi là cốt văn trắng bệnh, mang theo sát ý lạnh lẽo. Đây là hình ảnh mà bị Huyền Dương vệ kia dựa vào trí nhớ để lại. Thuật khôi lỗi ma đạo. Trần Nhàn nhìn những đường vân trắng bệnh, lộ vẻ nghi hoặc. Lao cốt đầu của Bạch Cốt môn còn có truyền thừa như vậy sao? Ừ, Bạch Cốt Ma Thần pháp môn truyền thừa cấp 3 này luyện chế Bạch Cốt Ma Thần. Nếu do khôi sư của Bạch Cốt môn lĩnh ngộ, thì cũng không có gì lạ. Nhưng nếu thực sự có tu sĩ có bản lĩnh này, với phong cách của Bạch Cốt môn, ẩn dấu cực sâu, thì cũng không có gì lạ. Trần Nhàn trong lòng trầm âm, Tiền Hoại Cẩm khi nào lại cấu kết với Bạch Cốt môn? Tiền Quân Hà, ngươi cầm lệnh của ta, đi tìm Tiền Quân Minh. Nếu Tiền Hoại Cẩm có thể hợp tác với Bạch Cốt môn, thì hợp tác với Thiên Đao ổ cũng không phải chuyện khó khăn. Vâng. Tiền Quân Hà nhận lấy lệnh bài, sau lưng Trần Nhàn dường như nhìn thấy một tấm lưới lớn. Từng sợi tơ vô hình rơi xuống, không ngừng cuốn lấy hắn, khiến Trần Nhàn không biết gì, từng bước một rơi vào bẫy giờ. Lại bị Phương chân nhân tính toán trúng rồi. Đây chính là kết đan chân nhân. Ngày hôm sau, Đa Bảo Cát, Đông Sương. Nhìn kim đao lệnh bài trên bàn gỗ đàn, Tiền Hoại Cẩm cười lạnh liên tục. Tiền Quân Minh, ta đúng là đã xem thường ngươi. Bản lĩnh thật lớn, Thiên Đao ổ Trần Nhàn đến đại độ cổ thành chưa đầy 3 năm, ngươi đã cấu kết với hắn. Ngươi đây là muốn phản môn sao? Khí thế trúc cơ trung kỳ đè xuống, Tiền Quân Minh lưng thẳng tắp, không còn vẻ khúm núm như trước. Trong lòng bàn tay hắn pháp lực nuốt nhả, pháp khí sa mỏng màu xanh nhấp nhô, ngăn chặn khí thế ập đến. Thúc phụ, người thức thời là kẻ tuấn kiệt, điều này vẫn là do chính người truyền dạy. Quân Minh vận dụng linh hoạt, sao người lại không hài lòng? Hỗn sược. Tiền Hoại Cẩm mặt đỏ bừng, đồng tiền kiếm từ tay háo lướt ra, muốn ra tay. Thử. Tiền Quân Minh cười lạnh liên tục, sa mỏng màu xanh nuốt nhả pháp lực, hóa thành từng tầng màn sáng. Tiền Hoại Cẩm, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cùng là tu sĩ trúc cơ, trong đa bảo các ngươi có mấy phần nắm chắc giết ta? Nếu dẫn đến đội chấp pháp của Thiên Hình Đường, tội danh tàn hại đồng môn, ngươi có thể chịu nổi không? Sắc mặt Tiền Hoại Cẩm xanh đen xen lẫn, cuối cùng cũng có điều kiêng kỵ, thu lại pháp khí kim qua. Thôi được, Trần Nhàn tìm ta có việc gì? Khôi giáp. Nghĩ đến lời hứa của Trần Nhàn và những lợi ích đã có trong tay, Tiền Quân Minh mắt nóng rực. Trần Nhàn chân nhân muốn mời chân nhân, muốn bàn luận về khôi giáp mà chân nhân vừa có được ai đã tiết lộ. Tiền Hoại Cẩm đột nhiên đứng dậy, mắt lạnh băng, sát ý ngập trời. Ai tiết lộ không quan trọng. Tiền Quân Minh nói, hiện tại quan trọng là nhu cầu lợi ích lớn nhất. Sáng mai, giờ thìn, động phủ số 55 chữ bính ở hẻm rộng hẹp, Tiền thúc phụ, tự ngươi lo liệu. Nói xong, không màng đến sát ý của Tiền Hoại Cẩm, Tiền Quân Minh cuộn kim đao lệnh bài rời đi. Hừ, tiểu tử này lại bám víu vào chỗ khác rồi. Trong Đông Sương trống không, Tiền Hoại Cẩm không hề có vẻ tức giận, hắn tùy ý đánh ra một đạo linh quang, kích hoạt pháp cấm cách âm. Vinh Chu Tử đạo hữu, vừa rồi ta diễn xuất thế nào? Nhập mục tam phân, kỹ nghệ cao siêu. Sau bình phong hoa điểu, Vinh Chu Tử bước ra chậm rãi, ánh mắt đầy tán thưởng. Môi đã vào lưới, sau đó xin làm phiền Tiền đạo hữu vất vả, đi một chuyến đến hẻm rộng hẹp chuyện này đơn giản, nhưng đạo hữu đúng là có bản lĩnh, lại biết hậu bối này của ta tìm chỗ dựa khác. Tiên Hoạ Cẩm nhìn tu sĩ gầy gò, trong lòng kiêng kỵ đến cực điểm. Thối Tân tiểu thuyết tại lục chín thư ba thủ phát, nghĩ đến pháp khế đã ký, hắn trong lòng an tâm. Tiền Mỗ xin đi trước một bước, Vinh đạo hữu đừng quên chia lợi ích cho ta. Vinh chủ tử khẽ gật đầu. Đạo hữu còn chưa yên tâm. Pháp khế đạo hữu cũng đã ký, vì 5000 linh thạch, Vinh Mộ sẽ không đặt tính mạng mình ra ngoài sao? Ha ha, là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiên Hoạ Cẩm lúng túng nói. Tiền Mỗ xin đi trước một bước, đông xương này cứ giao cho đạo hữu ở sắc mặt Vinh Chu tử dịu đi một chút. Chuyện này làm phiền đạo hữu bận tâm. Có một có hai, thì có thể có ba, chiều thú hung mãnh như vậy, thời gian ổn định không chắc chắn. Việc kinh doanh khôi giáp này, không chỉ đi một chuyến sắc mặt Tiền Hoạ Cẩm dịu đi một chút, chỉnh lại y phục, hướng hẻm rộng hẹp mà đi. Bán khôi giáp với giá cao, dù hắn đã trải qua nhiều lần rèn luyện, cũng không có 10 phần nắm chắc. Đa bảo cát. Trong đông xương tĩnh lặng, sắc mặt Vinh Chu tử và mẹo, pháp lực của trảo. Đừng dây dụ nữa, Vinh đạo hữu. Quang xanh lan tỏa, thân hình phương giật hiện ra, hắn buông tay, mấy chục sợi tơ xanh bay vào các huyệt đạo của Vinh Chu tử. Những ngày này, từng hành động, từng lời nói của hắn đều không phải tự ý muốn bản thân, mà đều bị Phương Giật thao túng. Phương chân nhân, tính mạng ta tùy ngài xử trí. Cầu ngài tha cho Luyện Nhi một con đường sống, để lại một huyết mạch cho Vinh gia ta. Phụt. Một cái đầu từ tay áo Phương Giật rơi xuống, lan đến chân Vinh Chu tử, máu nóng thấm ướt mu bàn chân. Vinh Chu tử đạo hữu chậm một bước rồi. Phương Giật trong tay nghịch ngợm viên hồn châu màu xanh lục, nửa cười nửa không. Tử tự này của ngươi, sáng nay vừa bị ta rút hồn phách ra để luyện linh dược. Không thể không nói, hậu bối Vinh luyện này khí huyết sung túc, luyện thi của ta rất hài lòng. Luyện Nhi, nước mắt máu chảy dài từ hai mắt, Vinh Chu tử không thể động đậy, ánh mắt bi thương. Hắn lộ vẻ dữ tợn, giống như ác quỷ, không ngừng mình rủa, "Phương Giật, ngươi không được chết tử tế." "Không được chết tử tế." Phương Giật cảm nhận đoán khí trong thần hồn Vinh Chu tử càng ngày càng âm hiểm. Hắn khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng. Giả Đan chân nhân đối với Xích Âm mà nói, tinh huyết có thể bổ sung tu vi, hài cốt có thể luyện chế pháp khí. Hóa khí trong lòng khó bình có thể cường hóa thi sát, giá trị còn cao hơn một bậc. Phương Giật đánh ra linh quang màu xanh, từ từ thấm vào thần hồn. Sắc mặt Vinh Chu tử đờ đẫn, trên thần hồn có pháp cấm trói buộc hồn phách lưu chuyển. Lời nói của Phương Giật từ miệng Vinh Chu tử truyền ra. "Đạo hữu đừng nội, ngày tháng còn dài, hậu bối này của ngươi không chỉ có Vinh luyện một mình hoàng hôn, hẻm rộng hẹp, động phủ số 55 chữ bính, 800 linh thạch. Tiền Hoại Cẩm, ngươi điên rồi sao?" Tiền Quân Minh chửi ầm lên, không ngừng chỉ trích. Khôi giáp cấp 2 bán ra 500 linh thạch, cũng có khoảng 2 thành lợi nhuận. 800 linh thạch. Điều này đủ để mua 2 món khôi giáp cấp 2. Tiền Hoại Cẩm không để ý đến tiếng sủa bên hai, ánh mắt đặt lên trần nhàn. Trong lòng hắn rõ ràng, Tiền Quân Minh chỉ là một phế vật, có thể ngồi lên vị trí quan sự đều là dựa vào ngoại lực ủng hộ. Nơi đây làm chủ là Trần Nhàn, vị kết đan chân nhân của Thiên Đao ổ một giá, khôi giáp này một món 800 hạ phẩm linh thạch. Có thể thương lượng thì ký pháp khế, không thể thương lượng thì đừng lãng phí thời gian của Tiền Mỗ Tiền Đạo hữu đường nội. Trần Nhàn đối với Tiền Hoạ Cẩm mở miệng sư tử, trong lòng giận dữ tột cùng. Tiểu Lợi Dụng lúc người gặp khó khăn này, nếu ở bên ngoài cổ thành, hắn đã sớm rút hồn luyện phách Tiền Hoạ Cẩm, dạy dỗ cho một bài học. Nhưng giờ có việc cần nhờ người, không thể không suy nghĩ kỹ hơn, có chút kiêng kỵ. Đạo hữu cũng cảm thấy 800 linh thạch quá cao. Thấy Trần Nhàn không tức giận, Tiền Hoạ Cẩm lộ ra nụ cười thực dụng. Nếu Thiên Đao ổ gánh vác, một món khôi giáp 800 linh thạch không phải là một con số nhỏ. Nghĩ đến lời dặn dò của Vinh Chu tử, hắn mở miệng nói: "Nếu bán khôi giáp với giá 600 linh thạch, Thiên Đao ổ bù thêm 200 linh thạch chênh lệch, chắc cũng không khó để lão phu suy nghĩ một chút." Mắt Trần Nhàn kinh ngạc, đối mặt với kết đan chân nhân, Tiền Hoạ Cẩm cái đồ vô dụng này lại không hề hèn mọn. Trần chân nhân nhanh lên, chậm nhất là cuối tháng, khôi giáp này sẽ được bán ở Đa Bảo Các. Tiền Hoạ Cẩm ám chỉ, đến lúc đó, muốn mua khôi giáp không chỉ là chuyện linh thạch nữa. Một khắc đồng hồ sau, trong động phủ chữa bính, Trần Nhàn nhìn tu sĩ hơi cúi người, mở miệng nói: "Tiền Quân Minh, khôi giáp này lão phu có nên mua không?" "Quá đắt." Tiền Quân Minh khẽ lắc đầu. Tiền Hoạ Cẩm muốn linh thạch đến điên rồi. Khôi giáp 800 linh thạch, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, giá quá cao. Dù có bán ở Đa Bảo Các, cũng không có tu sĩ nào mua, cứ kéo dài thời gian một chút, mua khôi giáp 600 linh thạch không khó. Chân nhân đừng nghe Tiền Hoạ Cẩm nói bừa. Sát mặt Tiền Quân Hàng nghiêm trọng, từ trong sân viện bước ra. 800 linh thạch đối với khôi giáp mà nói là đắt, nhưng nếu có thể nắm được trôi của Tiền Hoạ Cẩm, 800 linh thạch lại quá rẻ. Huống hồ, tu sĩ có thể luyện chế khôi giáp này, nhất định là khôi lỗi sư đỉnh cấp. Nếu có thể kết giao, lợi ích lớn đến mức nào, chân nhân cũng biết Quân Hà, không tệ. Trần Nhàn khẽ gật đầu, khen ngợi. "Bỏ ra thêm 3000 linh thạch để lại trôi của Tiền Hoạ Cẩm, sau này Đa Bảo Các sẽ rơi vào tay ta." Nhớ lại hội nghị Ngoa Vân, Phương Giật hung hăng bước người, mắt Trần Nhàn khẽ lạnh. Bị người ta dùng tu sĩ dưới trướng uy hiếp, hắn há lại không có tức giận. Độc thương hoành đao tử đã được loại bỏ sạch sẽ, vừa vặn dùng chuyện Đa Bảo Các này bù đắp Ngọc Châu 12. Phương Giật này còn muốn khống chế Đa Bảo Các. "Hừ, nằm mơ giữa ban ngày."